Đặng Ngải bị ngăn trở tại kiếm cát, lại đường vòng âm bình đường nhỏ, cuối cùng diệt thủ. Cao tổ Lưu Bang, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, mới lấy được thiên hạ. Ai có thể nói kỳ kinh bát mạch không dùng? Thái Thương Thiên, kỳ kinh bát mạch thiên bên trong ghi chép, mỗi đả thông hai nơi kỳ kinh bát mạch, liền có thể để tu vi bên trên một cái cấp độ. Tám mạch cùng một chỗ đả thông, liền có thể đăng đường nhập thất, từ giao cảm cảnh giới tiến vào tụ đỉnh cảnh giới. Gân cốt từ luyện cốt tu luyện tới luyện gân, kinh lực từ cả kình tu luyện tới ngoại kình, liền có thể đột phá linh thạch cảnh, tái tạo thuận theo thiên địa. Biết tu luyện con đường, Thẩm Nghị liền bắt đầu ngày đêm khởi công, tu luyện không ngừng. Trong lòng của hắn như là thiêu đốt một đám lửa, thôi động hắn không ngủ không nghỉ, ngày đêm cần luyện. Mấy ngày nay, Thẩm Thiên Thu một mực không có tìm hắn, liền ngay cả thần trên lớp trêu chọc cũng biến mất. Đây là lộc hầu kế sách. Hắn muốn để Thẩm Nghị từ đầu đến cuối sinh hoạt tại áp lực bên trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Theo hắn thuyết pháp, một lúc sau, Thẩm Nghị không cách nào tu luyện, không cách nào nghỉ ngơi, mình liền đổ. Nhưng Thẩm Nghị là cái cực độ tự hạn chế người. Hắn không có đổ, mà là tại nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, khắc khổ tu luyện. Hai ngày sau, yêu tinh phụ thân Thẩm Nghị tháng thứ tư tròn chi dạng, đến. Thẩm Nghị lần nữa lựa chọn ra ngoài, tiến về cổ kính núi. Hắn chuyến này hai cái mục đích, một là tránh thoát Phương Thái Thanh chính sát, hai là cho Thẩm Thiên Thu hành động cơ hội. Rời xa Võ Đăng Sơn, có cơ hội động thủ, Thẩm Thiên Thu sẽ không xuất thủ. Thẩm Nghị biết dạng này có chút nguy hiểm, nhưng hắn tin tưởng, mình hành động cho địch nhân sáng tạo nên cơ hội, dù sao cũng tốt hơn địch nhân mưu kế tỉ mỉ, lưới la chế tạo sát cục. Huống chi, tại cổ kính núi, mình coi như nửa cái sân nhà, địa hình quen thuộc. Nhưng Thẩm Thiên Thu một mực không có hành động. Cái này quá khác thường. Bọn hắn đến cùng tại chuẩn bị thứ gì? Thẩm Nghị đi vào cổ kính trong núi. Ánh trăng chiếu xạ ở trên người hắn, yêu huyết sôi trào. Trong lòng của hắn phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Là cứu hận, càng là phẫn uất. Thẩm Nghị bung ra lớn đủ, một đường phi nước đại, vọt thẳng đến cổ kính núi đỉnh núi. Đối nguyệt giữa trời, Thẩm Nghị đứng tại cổ kính núi chỗ cao, thả tiếng giống giận. Hắn muốn đem trong ngực góp nhặt phụ năng lượng, một lần chữa phát ra tới. Nếu như trưởng kỳ gánh vác loại áp lực này, dù là Thẩm Thiên Thu không khai thác bất luận cái gì hành động, hắn đều muốn bị đè sập. Hắn biết, mình không thể đổ. Cho dù làm như vậy, sẽ khiến cái khác yêu tinh không tất yếu chú ý, Thẩm Nghị cũng không lo được. Hắn không muốn bất kỳ trói buộc, hắn muốn tận tình phóng thích, tùy ý nở rộ, làm về bản thân. Nhưng lần này rất kỳ quái. Có lẽ là cái khác yêu tinh riêng phần mình có mục tiêu, Thẩm Nghị tại cổ kính núi thổ nạn một đêm, cũng không có người đến săn giết hắn. Dạng này cũng tốt. Thẩm Nghị một mình chiếm cứ cổ kính núi một cái cao phòng, mặc cho mình yêu huyết sôi trào, tận tình thổ nạn. Trăng tròn chi quang chiếu rọi ở trên người hắn, hắn ngũ tạng câu phần, nhưng tự có một loại nói không nên lời thoải mái. Để ta bốc cháy lên đi. Thẩm Nghị vươn ra hai tay, tận tình hấp thu nguyệt hoa. Hắn tâm tư khẽ động, xoay tay một cái. Thượng cổ đan phương long chúa hội trải qua hoàn cái bình xuất hiện ở lòng bàn tay. Trước đó, ba lần độ kiếp, hắn ẩn ẩn nghĩ đến một cái tu luyện biện pháp, đều bởi vì không có bảo hộ, sợ yêu huyết sôi trào quá độ, bạo thể mà chết, không có dám nếm thử. Nhưng đẹp người sư phó cho mình ong chúa hộ trải qua hoàn, liền có thể mạo hiểm thử một chút. Hắn một ngụm phục thêm một viên tiếp theo ong chúa hộ trải qua hoàn. Nháy mắt, một cỗ thanh lương từ trong dạ dày, thông qua thập nhị chính kinh, hướng toàn thân lan tràn mà đi. Toàn thân thanh lương, thần thức thanh minh, tựa hồ liền ngay cả đêm trăng tròn yêu huyết sôi trào, đều bị cỗ này thanh lương chi ý, toàn bộ trừ khử sạch sẽ, vô luận loại tình huống nào, đều có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Đây chính là ong chúa hộ trải qua hoàn diệu dụng. Thẩm Nghị vui vẻ nói, làm tốt phòng hộ chuẩn bị về sau, Thẩm Nghị hít sâu một hơi. Hắn phóng xuất ra yêu tinh chi lực, đem mình vận tốc hạ thấp ngày thường một. Thẩm Nghị ý nghĩ rất đơn giản, đêm trăng tròn, một đêm có thể bù đắp được yêu tộc ngày thường một tháng thành quả tu luyện. Đã như vậy, mình gì không tá trợ yêu tinh chi lực, có thể hay không đem một đêm này kéo dài mấy lần? Cùng ngày thường tu luyện đồng dạng, ngày thường tu luyện có thể một ngày đỉnh năm ngày, đêm trăng tròn tự nhiên cũng có thể một đêm đỉnh năm đêm. Đương nhiên, đêm trăng tròn vốn là yêu huyết sôi trào, đối với mình cái này nhân loại huyết nhục chi khu, áp lực cực lớn, hơi không cẩn thận, chính là bạo thể mà chết kết cục. Chỉ 3 tháng trước, Thẩm Nghị mặc dù nghĩ đến, nhưng cũng không dám tùy tiện nếm thử đùa lửa. Nhưng có cái này hai chờ thêm phẩm đan dược con chúa hộ trải qua hoàn, hết thể cũng khác nhau. Hắn phải mạo hiểm thử một chút. Chương 59, năm lần trăng tròn. Yêu tinh đột phá. Cái này thử một lần, Thẩm Nghị thành công. Dài răng giặc một đêm, phản phất vĩnh viễn cũng qua không hết. Xôi trào yêu huyết, vô tình vô tận tại Thẩm Nghị thể nội thiêu đốt, va chạm, phản phất muốn đem hết thể xé nát. Thẩm Nghị gắt gao cắn chặt răng. Vừa lúc hắn đột nhiên gặp đại biến, tâm tình cực độ phẫn uất, cái này yêu huyết sôi trào, như là huyết chỉ như địa ngục bỏng, ngược lại để hắn có một loại phóng thích từ cảm giác của ta. Một khắc, hai khắc, một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ trôi qua. Nguyệt lượng phảng phất còn là vừa vặn dâng lên dáng vẻ, căn bản không có hạ xuống dấu hiệu. Đây chính là gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua dưới trăng tròn địa ngục. Thẩm Nghị đã đứng không vững, hai chân của hắn co rút, ngược lại ở trên vách núi. Thân thể nhiệt độ sớm đã vượt qua hỏa diễm, hắn lăn lộn qua bụi cỏ, đều là một mảnh đen kịt, không có một ngọn cỏ. Nước nước. Thẩm Nghị. Nhưng cùng hắn lửa giận trong lòng tướng so, cái này cùng đau đớn ngược lại là một loại phong thích. Vạn hạnh, có thượng cổ đan phương ong chúa hộ trải qua hoàn. Kinh mạch của hắn lần lượt bị nham tương yêu huyết thiêu đốt, công phá, thậm chí xông đến thất linh bát lạc, toàn bộ nhờ hôn nguyên nhất khí của quân dưỡng, càng có ong chúa hộ trải qua hoàn ở trong kinh mạch trên vách, hình thành một tầng nhàn nhạt màu xanh màng bảo hộ. cho dù yêu huyết sôi trào như nham tương, chạy xuôi đi lên, cũng chỉ có thể bỏng ra tư tư rung động, lại sẽ không trực tiếp thiêu đốt trong kinh mạch bích. 6 canh giờ, 10 canh giờ, đến canh giờ thứ 11, Thẩm Nghị muốn từ bỏ. Hắn thực tế chịu không được cái này huyết trì địa ngục thống khổ. Cho dù có ông chúa hộ trải qua hoàn bảo hộ, cũng chịu không được. Trải qua dài đến 11 canh giờ nóng hổi ăn mòn, ông chúa hộ trải qua hoàn màng bảo hộ đã bị phá hư hầu như không còn, yêu huyết bắt đầu trực tiếp thiêu đốt trong kinh mạch bích. Thẩm Nghị run rẩy đổ ra một viên khác ông chúa hộ trải qua hoàn, một ngụm nuốt vào. Dù sao sư phó am hiểu luyện đan, lại có nhiều tài liệu như vậy, quyết không thể keo kiệt đan dược. Nói ta là ấm sát thuốc, ta nhận chính là, gắng gượng qua tối nay, thực lực tăng nhiều lại nói. Thẩm Nghị lại bắt đầu dài dằng dặc dày vò. 12 canh giờ, 14 canh giờ. Canh giờ thứ 17 lúc, kinh mạch của hắn màng bảo hộ lại tiêu hao hầu như không còn. Hắn lại nuốt một viên ong chúa hộ trải qua hoàn. Nghĩ không ra, Dương Lộ Thiền vừa mới cho hắn 10 khỏa loại này thượng cổ đan dược, liền bị hắn một đêm tiêu hao hết 3 viên. Gà trống một hát thiên hạ trắng. Thẩm Nghị run rẩy, như bị rút gân lột da, nhưng trên mặt của hắn rốt cục lộ ra ý cười. Gắng gượng qua đến. Cái này gấp 5 lần thời gian giải độ địa ngục đêm dài, chẳng những không có phá hủy Thẩm Nghị ý chí, ngược lại để hắn đạt được kinh khủng trưởng thành. Yêu tinh chi lực biến thái nhất năng lực biểu hiện ra ở trước mặt hắn. Từ nguyệt hoa mới lên, đến bây giờ, hắn trọn vẹn hưởng thụ dài đến 20 canh giờ nguyệt hoa tắm rửa. Vô cùng dài đêm trăng tròn, trở thành địa ngục tuyệt không là quá. Thể nội rời sông lớp biển, yêu huyết sôi trào, bốc cháy lên, thời khắc như là thần tại địa ngục, nhưng cũng làm cho hắn nếm đến ngon ngọt. Không đấu nghịch thiên tốc độ tu luyện. Một đêm xuống tới, Thẩm Nghị trong mắt yêu tinh chi lực, từ nhất tinh đại yêu, đột phá thành nhị tinh đại yêu. Nhị tinh đại yêu, gia tăng nhất tinh, hướng ngũ tinh yêu tướng phương hướng, lại trước tiến vào một bước dài. Thẩm Nghị biết tu vi đạt tới nhất định cấp độ về sau, lại muốn tăng lên một bước, đều vô so gian nan. Cái này một ngôi sao, nếu là cái khác đại yêu thổ nạp tu luyện, trọn vẹn cần 5 cái đêm trăng tròn, nhưng Thẩm Nghị chỉ dùng một buổi tối, đã đột phá. Yêu nghiệt như thế tốc độ tu luyện. Về sau, chỉ cần đến đêm trăng tròn, Thẩm Nghị liền có thể dựa theo này làm. Hắn tốc độ phát triển, nhất định là khác yêu tinh mấy lần. Khó trách huyết công tử có thể trong khoảng thời gian ngắn. Cấp tốc quật khởi, khó trách lao hoẹ bọn người, nhất định phải thôn phệ viên này yêu tinh thoái phiến. Bởi vì nó trưởng thành tính. Chỉ để phá vỡ yêu tinh quy tắc ngầm. Bất luận cái gì yêu tinh, một khi biết cái này yêu tinh toái phiến nghịch tiên chỗ, đều tuyệt đối kìm nén không được, tất thôn phệ trò thông khoái. Thẩm Nghị cảm thụ được thể nội tràn đầy bành bãi yêu lực, tùy ý giống giận. Tiếng hô của hắn bên trong, có khoái ý, có phẫn uất, có lửa giận. Yêu tộc lực lượng, cũng là lực lượng. Thẩm Nghị, chỉ để bung ra chính tà chấp niệm, nhân yêu phân chia. Có Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu lần này vô so nghiến răng thống hận đại thủ, hắn tình nguyện rơi vào yêu đạo, cũng muốn báo thù. Hắn vốn là một vị tinh thần trọng nghĩa 10 phần thiếu niên lang. Nhưng đối mặt thế gian hèn hạ cùng ác tha, hắn chỉ có thể không từ thủ đoạn, phấn khởi phản kháng. Dù là từ đó về sau vinh rơi yêu đạo, sẽ không tiếc. Một đêm này, trở thành nhị tinh đại yêu, Thẩm Nghị yêu lực gia tăng một ô, cái này không chỉ có để hắn chiến đấu năng lực bay liên tục, nâng cao một bước, càng làm cho Thẩm Nghị thân thể tiếp nhận dài đến gấp 5 lần thời gian rèn luyện. Thẩm Nghị trong thân thể tạp chất lần nữa bị bài trừ. Mặc dù trước đó nguyệt hoa thối thể lúc đã bài trừ rất nhiều, nhưng nhân thể không ít ẩn tàng kinh mạch nơi hẻo lánh, còn tàng ô nạc cấu. Tại như là dã thú mãnh liệt sôi trào yêu lực trước mặt, đặc biệt là tại dài đến gấp 5 lần thời gian sôi trào dưới, những này dơ bẩn đều khó mà nó thân, bị một chen đã xuất thân thể. Thẩm Nghị trên thân trong lỗ chân lông, lại bài xuất từng tầng đen túi dầu trơn. Da của hắn trở nên trắng hơn, nói là mặt như quan ngọc không quá đáng chút nào. Đả thông không lâu thập nhị chính kinh, tựa như lại bị thanh nhũ một lần đại vận sông, càng thâm thúy hơn rộng lớn, linh lực ở trong đó tốc độ chạy càng nhanh. Càng có thể vui biến hóa, là Thẩm Nghị kỳ kinh bắt mạch. Bởi vì yêu huyết sôi trào thời gian rất dài, trừ xung kích đứng đắn đại đạo bên ngoài, cường đại yêu huyết còn đối kỳ kinh bắt mạch cũng hình thành cực đại xung kích. Mặc dù quá trình này vô cùng thống khổ, nhưng Thẩm Nghị cố nín lại. Nhỏ hẹp kỳ kinh bắt mạch, tại điên cuồng yêu huyết xung kích dưới, quả thực đau thấu tim gan. Nhưng cũng bị xung kích mở ra một cái khe hở. Đột phá độ khó, đột nhiên hạ xuống. Thẩm Nghị đứng tại đỉnh trên đỉnh, bệ nghệ dây núi, nhìn ra xa thiên hạ, một cỗ hào hùng tự nhiên sinh ra. Trải qua một đêm dài giằng giặc địa ngục, hắn lại hướng tuyệt thế vũ tôn cường giả, trước tiến lên một bước. Một bước này, khả năng chính là mấu chốt một bước dài. Hắn trong ngực phấn lật chi khí, cũng theo một đêm dài giằng giặc tiêu đốt, tan thành mây khói. Trong mắt của hắn, không còn có đơn giản thô bạo cuồng nộ cùng lệ khí, còn lại chỉ là thâm thúy bình tĩnh. Như là biển cả thâm thúy bình tĩnh. Chỉ có nhất người quen biết hắn, mới có thể nhìn ra, một màn kia băng sơn dưới thâm thúy trong bình tĩnh, ẩn chứa lại là càng thêm nóng bỏng gấp trăm lần lửa phục thủ. Một đêm địa ngục về sau, đã từng Thẩm Nghị, biến mất. Hít thật sâu một hơi sáng sớm bao hàm hơi nước không khí về sau, Thẩm Nghị xuống núi. Thẩm Nghị trở lại Võ Đang phái, đã là ban đêm. Sáng sớm hôm sau, 9 ngày chuông vang lên. Thẩm Nghị như thường lệ đi đến Tử Dương diễn võ trường. Theo hai liên tiếp bại, hắn người mới xếp hạng đã rơi xuống đến 20 tên có hơn. Nếu như muốn xông vào trước 10, còn lại môn phái khiêu chiến, hắn nhất định phải một lần không kéo, toàn bộ chiến thắng. Người mới trước 10, mặc dù chưa chắc có quá cao vinh quang, nhưng Thẩm Nghị chỉ nhận chuẩn một đầu. Lộc Hầu nhất hệ đang liều mạng tranh đoạt xếp hạng trước 10. Cái này liền đầy đủ. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, Lộc Hầu cái này bọn người càng sẽ không làm chuyện vô ích. Thẩm Nghị như vậy quyết định, bảng xếp hạng trước 10 ẩn chứa cực lớn lợi ích, nhất định phải xung kích trước 10. Thẩm Thiên Thu giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Thẩm Nghị đi lên, xuống lại đi lên. Thẩm Nghị bình tĩnh ánh mắt, cùng Thẩm Thiên Thu đụng thẳng vào nhau. Thẩm Thiên Thu trong lòng lộn bộ một tiếng, Thẩm Nghị làm sao bình tĩnh như vậy? Vật khác thường vì cái gì? Lúc này Thẩm Nghị, để hắn có loại nhìn không thấu cảm giác. Mặc dù trước đó Thẩm Nghị nhuệ khí 10 phần, nhưng lấy ánh mắt của hắn còn có thể nắm chắc 1-2. Hiện tại Thẩm Nghị khí chất, lại như là mênh mông đại dương, hoàn toàn bắt sở không tới hắn tâm tư. Thẩm Thiên Thu nhãn châu xoay động, âm hiểm cười hắc hắc. Ngươi như bước nữa, lao nương không phải cũng trong tay ta. Ngươi có thể như thế nào? Hắn hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến Lộc Hầu phân phó. Mặc dù không chỉ nhìn các ngươi có thể tại môn phái khiêu chiến bên trong, như thế nào, nhưng muốn bảo đảm Thẩm Nghị hướng không lên người mới trên bảng xếp hạng. Ở trong đó có cơ duyên lớn, không thể để hắn cầm tới. Qua ít ngày, ta còn muốn dùng hắn con cờ này. Sư phó ta nghĩ mãi mà không rõ, Thẩm Nghị còn có cái gì dùng. Lợi dụng mẹ của hắn, đem hắn lừa gạt ra, một đao giết nhiều sạch sẽ Thẩm Thiên Thu không rõ ràng cho lắm. Kia nhiều tiện nghi tiểu tử này. Lộc Hầu cười hát hát nói, đừng quên, hắn là Dương Lộ Thiền duy nhất tín nhiệm người. Muốn lấy được Dương Lộ Thiền, nói không chừng muốn dùng điểm nhận không ra người thủ đoạn. Chứ tiểu tử này, còn có càng thích hợp làm nội gian người a. Thẩm Thiên Thu sững sờ, lập tức nhìn về phía Lộc Hầu. Đôi thầy trò này cười gian rộ lên. Sư phó, ngài thật đúng là cao minh, đi một bước nhìn ba bước. Thẩm Thiên Thu cười lạnh, ngăn cản tiểu tử này xung kích trước 10, rất đơn giản liền để hắn một mực thua. Thẩm Thiên Thu suy nghĩ trở lại hiện thực, nhìn xem Thẩm Nghị, như là nhìn một con đợi làm thịt giết cừu non, một bĩu môi. Thiếu Tuệ xài bước từ sau lưng của hắn đi ra. Hai lần đánh bại Thẩm Nghị, để Thiếu Tuệ tràn ngập tự tin, nhếch miệng cười to nói, tiểu tử, ngươi lần này dự định thua bao nhiêu? Thẩm Nghị hắn trực tiếp ném ra 10 khối tử sắc trúc phiến. Đối diện đang kêu gào chào người cười, đều dọa nước tiểu. 1000 điểm môn phái cống hiến. Cái này mẹ nó hay là bất nhập lưu đệ tử giao đấu linh cắt cảnh đệ tử chiến đấu a. Thẩm Nghị lúc này mô. N phái cống hiến, hết thảy còn có 1542 điểm. Hắn đêm qua đột phá nhị tinh đại yêu về sau, tâm cảnh cũng theo đó phát sinh biến hóa. Thẩm Thiên Thu không chế mẫu thân hắn, song phương chính là không chết không thôi mối thủ, hắn cần phải làm là hung hăng phản kích. Đem sự tình triệt để làm lớn chuyện. Đánh, liền đánh cho đến chết. Náo, liền hướng lớn bên trong náo. Thẩm Nghị ném ra như thế lớn thẻ đánh bạc, chính là muốn hấp dẫn bảy các đệ tử ánh mắt, hắn còn có hậu chiêu. Sau một lúc lâu, Thiếu Tuệ mới thanh tỉnh lại. Tiểu tử này, chính là hai lần bại tướng dưới tay, thế mà còn dám lớn lối như vậy. Cực. Đánh cược toàn bộ thân ra. Lúc trước hắn thắng Thẩm Nghị hết thảy bảy hơn 40 môn phái cống hiến, lần này dứt khoát đều lấy ra cược. Đã ngươi như thế bỏ được, không thắng ngươi ha không có suy nghĩ. Hắn cũng ném ra 10 phiến tử sắt trúc phiến. Đây là hắn toàn bộ tích xúc. Vậy xem đệ tử, hoành động. Đây thật là một lần đánh cược. Giao đấu song phương không phải linh thạch cảnh, không phải linh đổi cảnh, chỉ là linh cắt cảnh giao đấu một cái bất nhập lưu. Vừa ra tay, đều là hơn ngàn môn phái cống hiến. Đây là có tiền không chỗ tiêu tiết tấu a. Bị bọn hắn vùng này động, Thẩm Thiên Thu một phương, tự nhiên nhao nhao ném tiền đặt cược. Chương 60, bà huynh thiếu tuệ. Đại náo diễn võ trường. Bọn hắn cũng không tiện ném cái 10 khối 8 khối, vậy đơn giản là mất mặt. Lại nói Thẩm Nghị hai lần thua với Thiếu Tuệ, cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Thẩm Thiên Thu vung tiền như rác, ném 500. Hắn lũ chó săn, ném 500. Đám người hoành động. Lần này, song phương đổ ước vượt qua 3000. Trước đó không phải không người xem trọng Thẩm Nghị, nhưng Thẩm Nghị hai liên tiếp bại, để bọn hắn tổn thất không tiểu. Bởi vậy, lần này trừ Thẩm Nghị, không ai đứng tại hắn cái này một mặt, đều nhìn về phía Thiếu Tuệ. Cuối cùng, áp tại Thiếu Tuệ trên thân tiền đặt cược, cao đạt hơn 3100 môn phái cống hiến. Thẩm Nghị bên này là 1000. Lớn như thế đổ ước, đừng nói linh các cảnh, tại linh thạch cảnh, thậm chí linh đổi cảnh đổ ước bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Nhân chứng nhìn thấy chồng tích như sơn môn phái cống hiến trúc phiến, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Hắn nhưng chưa thấy qua nhiều tiền như vậy a. Song phương đối diện đi tới, chuẩn bị khai chiến. Thiếu Tuệ một mặt nhe răng cười, Thẩm Nghị, ngươi thua định. Thẩm Nghị bất động thanh sắc. Hắn lúc này đã đột phá linh các cảnh, cùng Thiếu Tuệ thực lực sai biệt, kỳ thật chỉ có một tuyến. Chỉ bất quá tại cứu ra mẫu thân trước đó, Thẩm Nghị không có ý định sư môn chứng nhận, đem ra công khai. Tốc độ tu luyện của hắn quá yêu nghiệt, hay là điệu thấp kéo dài một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Đắc tội Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu là một chuyện, nhưng công khai thừa nhận tự mình tu luyện yêu nghiệt, lực ảnh hưởng là một chuyện khác. Thiếu Tuệ bọn gia hỏa này cũng có thể là tham dự Thẩm gia trại huyết án. Bởi vì ngày đó Lộc Hầu môn hạ đệ tử đều đi theo hắn tại Đông Bộ tuần tra. Muốn nói bọn gia hỏa này một chút tin tức cũng không biết, có quỷ mới tin. Nghĩ tới đây, Thẩm Nghị trong ánh mắt, thâm thúy tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất. Có chương trình, liền tốt đánh. Thiếu Tuệ trực tiếp đánh thẳng tới. Hắn hai lần đánh bại Thẩm Nghị, dựa vào đều là tu vi áp chế. Lần này vẫn như cũ muốn nhất lực hàng thập hội. Ca tu vi cao hơn ngươi 2 tầng, chính là áp chế ngươi không có thương lượng. Thiếu Tuệ đã đả thông kỳ kinh bát mạch bên trong 4 cái, linh khí thông hành năng lực cường đại, cơ hồ là tâm niệm vừa động, linh lực liền có thể đến thân thể bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đây mới là tu linh người, chỗ cường đại. Linh lực có thể cực lớn cường hóa uy lực của chiêu thức. Một quyền đánh tới hướng Thẩm Nghị. Thẩm Nghị một cái bắn ngược, né tránh Thiếu Tuệ tất phải giết chiêu. Nhưng Thiếu Tuệ như là cuồng nộ châu được, một khi mở ra công kích hình thức, liền liên tục không ngừng, thẳng đến đem Thẩm Nghị bước đến tuyệt cảnh, không đường có thể đi đổ xuống mới dừng tay. khuỷu tay ngọn nguồn truy như phong như bế, cách sơn cầm hổ từng chiêu sáo lộ hành vân như nước chảy đánh ra. Nhìn ra được, cái này thiếu tuệ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chiến đấu rất có chương pháp. Nhưng Thẩm Nghị đã không còn là quá khứ Thẩm Nghị. Hắn tu vi tiến bộ đến chính thức linh các cảnh, yêu lực càng là tiến bộ đến nhị tinh đại yêu. Vô luận là chính tà cái kia phương diện, Thẩm Nghị đều có trên diện rộng tiến bộ. Tại cựu địch ma luyện dưới, tại cửa nát nhà tan uy áp dưới, Thẩm Nghị buộc phát ra toàn bộ tiềm năng, nghiền ép mình mỗi một phần tinh lực đều dùng đến để thăng mình thực lực. Đến lúc này, thiếu tuệ chính là hắn kiểm nghiệm mình huấn luyện thành quả đá thử vàng. Thẩm Nghị nhìn xem thiếu tuệ xáo lộ, trong đầu linh quang chợt hiện. Đã đối phó yêu vật, có thể lấy ngũ hành tương sinh tướng giam đối kháng, đối phó người cũng giống như vậy à? Chỉ cần sờ đến thiếu tuệ ra chiêu xáo lộ, tính nhắm vào sử dụng khắc chế chiêu thức, liền có thể làm ít công to, đánh cho hắn không đứng dậy được. Nhưng cần dự phán, cái này dự phán chiêu thức là phi thường khó khăn, đặc biệt là đối phó thiếu tuệ loại này có kinh nghiệm đối thủ, nếu là làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng, ngược lại bị đối phương bắt lấy sơ hở đánh bại. Thẩm Nghị hai lần thua với thiếu tuệ, nếm qua thiếu tuệ bá khí cương liệt vị đắng, nhưng hắn cũng sở đến thiếu tuệ xáo lộ. Đơn giản đến nói, bởi vì thiếu tuệ tu vi cũng không cao thầm, có thể nắm giữ chân vũ thái cực quyền so Thẩm Nghị còn thiếu. Vừa đi vừa về liền mấy chiêu như vậy, khuỷu tay ngọn nguồn truy thổ hệ chiêu thức, như phong như bế thủy hệ chiêu thức, cách sơn cầm hổ hỏa hệ chiêu thức. Thiếu tuệ càng đánh càng hăng, chiêu thức hổ hổ sinh phong. Thẩm Nghị liên tục bại lui, mắt thấy lần này quyết đấu lại muốn lấy thiếu tuệ chiến thắng chấm dứt, Thẩm Thiên Thu cười ha ha, ngẩng đầu nhìn về phía người mới bảng xếp hạng, quái thanh quái khí nói: "Thẩm Nghị, ta nhớ được tiểu tử ngươi nói qua, muốn xung kích trước 10. Nhưng lần này nếu là thua, ngươi liền chú định cùng trước 10 vô duyên." Bên cạnh lũ chó săn nhao nhao cùng gió nói: "Đúng rồi." Hồ Suy đại khí, chó đất thuộc sủa mặt trời, không biết tự lượng sức mình. Ai ngờ, ngay tại Thẩm Thiên Thu đám người khí thế đạt tới đỉnh phong lúc, thiếu tuệ một cước đá ra, tiếp lấy ngay cả một chiêu cách sơn cầm hổ. Một chiêu này uy mãnh phi thường, hình như liệt hỏa, một quyền đập xuống, ngay cả sơn nhạc đều phải vì thế mà rung động, mãnh hổ đều phải vì thế mà thư phục. Nhưng vào lúc này, Thẩm Nghị đột nhiên động. Lúc chi kiếp, gấp 5 lần tốc độ, khởi động. Hắn một chiêu chưa hề trước mặt người khác thi triển qua Bạch Hạc Lượng Xí, nhu hòa như nước, đối thiếu tuệ phát động tấn công mạnh. Một đầu liệt hỏa mãnh hổ, một đầu thủy nhu phiêu giật Bạch Hạc, cách không kịp đấu. Nhìn thấy Thẩm Nghị ra chiêu Bạch Hạc Lượng Xí, thiếu tuệ trong lòng lộ bộ một tiếng. Hắn chính là người biết hàng, biết chiêu thức của mình phụ thuộc tính bên trên, bị địch nhân gắt gao khắc chế. Hữu tâm nửa đường biến chiêu, nhưng cái này cách sơn cầm hổ cương mãnh phi thường, một khi dùng ra, căn bản không cho sửa đổi. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu, nắm đấm của hắn đã bị Thẩm Nghị Bạch Hạc Lượng Xí nhẹ nhàng một nhóm, như cùng một đầu mỹ lệ ưu nhã bạch hạc, sáng ra bản thân cánh lông vũ, cất giọng ca vàng. Rõ ràng thiếu tuệ lực lượng mạnh hơn, nhưng ở chiêu thức thuộc tính tướng giam tình huống dưới, Thẩm Nghị Bạch Hạc Lượng Xí nhẹ nhàng một dựng đến nóng bỏng cách sơn cầm hổ quyền đầu nháy mắt, thiếu tuệ cảm thấy mình trên nắm tay cương mãnh đã đi 6 điểm, nắm đấm thân bất do kỷ, trở nên mềm nhũn, bị Thẩm Nghị một vùng liền đi. Bạch Hạc Lượng Xí chính là cầm nã, gọi thêm phản kích cùng một thể chiêu thức, lấy Bạch Hạc ưu nhã chi ý, chính là thủy hệ kỹ năng đại biểu chi tác, vừa lúc tại chân vũ thái cực quyền thượng thiên 20 chiêu bên trong, bị Thẩm Nghị lấy ra nghiên tập qua một chút. Thẩm Nghị đẩy ra cách sơn cầm hổ về sau, liền thân phụ phục mà xuống, một thanh bắt thiếu tuệ chân. Thiếu tuệ kêu to lên, nghĩ không ra Thẩm Nghị chiêu thức như thế ăn khớp, như thế một mạch mà thành. Nhưng đã muộn. Thẩm Nghị Bạch Hạc Lượng Xí, hậu chiêu biến hóa thành bắt lấy địch nhân chân, tả hữu nhoáng một cái, để nó mất đi trọng tâm, tiếp xuống chính là một kích mãnh liệt đấm thẳng, hung hăng đập tới. Thiếu tuệ bị sáng do ngã trái ngã phải, cuối cùng bị Thẩm Nghị một chiêu ngựa hoang phúc tông, hung hăng trúng đích lồng ngực, ngược lại bay lên. Hắn tại không trung, liền nghe tới trong thân thể phảng phất dây cung đứt đoạn thanh âm, kinh mạch bị phá. Hắn lửa giận công tâm, nhịn không được qua một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Kinh mạch của hắn đã bị Thẩm Nghị lấy nặng tay, phá vỡ 7 điên 8 ngược lại, coi như tương lai thương thế dưỡng tốt, đời này cũng đừng hòng bước vào linh thạch cảnh một bước. Thẩm Nghị không tiếp tục lưu thủ, mà là lựa chọn hung hăng phản kích, phế thiếu tuệ. Một kích này, đủ để cho thiếu tuệ nằm ở trên giường, nửa năm sợ mặt. Nếu không phải môn quy có hạ, Thẩm Nghị thậm chí sẽ hạ tử thủ. Từ khi Thẩm gia trại huyết án về sau, Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu trong lòng hắn đã là chính cống tử địch, không chết không thôi, đối Lộc Hầu môn hạ cũng không tiếp tục là đồng môn so tài, mà là tử đấu. Thiếu tuệ nhãn thần đoán độc, vô thần mà nhìn xem Thẩm Nghị. Hắn đã biết tương lai của mình bị Thẩm Nghị một tay hủy diệt. Thẩm Nghị ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nhìn xem Thiếu tuệ. Thẩm Thiên Thu bọn người nhìn ngốc. Thiếu tuệ thế mà thua, mà lại Thẩm Nghị lần này dưới tử thủ. Ngươi Thiếu tuệ tuyệt vọng hướng về phía trước sợ hai bước, trong mắt đen kịt một màu, rốt cục qua phải một tiếng, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngã xuống đất bất tỉnh. Tại người mới trên bảng xếp hạng, Thẩm Nghị lấy 4 lần thắng lợi, xếp hạng trên diện rộng lên cao đến thứ 17. Thẩm Thiên Thu một cái bước nhanh về phía trước, dựng ở Thiếu tuệ mạch đập, thông suốt quay đầu, quắc, Thẩm Nghị, ngươi lại dám? Thẩm Nghị phất ống tay áo một cái, đem 3100 điểm môn phái cống hiến lấy đi, đi thẳng tới Thẩm Thiên Thu trước mặt, ánh mắt băng hẳn, nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Thu. Hắn muốn áp dụng sớm đã nghĩ kỹ kế sách, cho Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu đến cái cá chết lưới rách. Thẩm Thiên Thu bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không chịu được lui lại một bước. Ngươi nghe. Thẩm Nghị hai mắt phun lửa, tiếng như hồng trung quát, ta biết Thẩm gia trại là gián tiếp bị ngươi cùng Lộc Hầu đổ sát, mẫu thân là bị các ngươi cướp đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi một ngày không trả mẫu thân của ta liền phế bỏ ngươi sư môn một người đệ tử. mỗi năm ngày một cái, tuyệt không lưu thủ. Trong lòng của hắn cuồng nộ, rốt cục thống thống khoái khoái phóng thích ra ngoài. Uy hiếp, Trần Trùy uy hiếp. Thẩm Thiên Thu biến sắc, hắn nghĩ không ra Thẩm Nghị như thế cương liệt, ngay trước sư môn nhiều người như vậy trước mặt, lại dám trực chỉ hắn chính là đồ sát Thẩm gia trại hung thủ. Càng không có nghĩ tới Thẩm Nghị lại dám uy hiếp như vậy Lộc Hầu sư môn. Hắn hét lên ở mỹ, Thẩm Nghị, ngươi chỉ là một cái bất nhập lưu đệ tử, lại dám ngậm máu phun người, nói xấu Lộc Hầu sư phó. Ngươi biết cái này nói xấu sư tổ thế nhưng là võ đang trọng tội. Thẩm Nghị cười lạnh từng bước ép sát. Hôm nay, hắn là quyết tâm muốn ép Lộc Hầu một môn ngả bài, dù là cá chết lưới rách. Thẩm Nghị tính cách xưa nay không chịu nén giận, cho dù hắn là đứa chăn châu lúc gặp được khi dễ hắn Thẩm Văn Tam cũng dám phấn khởi phản kháng. Lộc Hầu, Thẩm Thiên Thu ỷ vào sư môn có quyền thế, vì diệt trừ hắn, lại dám đồ sát Thẩm gia trại, cướp đi mẫu thần hắn. Mặc dù bọn hắn tay chân làm rất sạch sẽ, Thẩm Nghị tìm không thấy chứng cứ, vậy liền khỏi phải tìm chứng cứ. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu xương. Mình quyết không thể dựa theo đối phương xáo lộ ý nguyện, mặc cho đối phương bài bố, nhất định phải bình chiêu thần kỳ. Đó chính là đem sự tình làm lớn chuyện. Mặc dù sự tình làm lớn chuyện có khả năng nguy cấp đến mâu thân tính mệnh, nhưng Thẩm Nghị đoán chừng càng lớn khả năng là xáo trộn Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu bố trí, khiến cho bọn hắn mau chóng ra hậu chiêu. Thẩm Nghị phán đoán căn cứ là Phương Thái Thanh sắp xuất quan. Nếu như việc này làm lớn chuyện, Phi Dương Thế tất không dám đem việc này đè xuống, chỉ có thể giao cho sư phó xử trí. Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu có dám hay không tại Phương Thái Thanh trước mặt còn giấu người, bọn hắn có thể hay không ra tốc xử lý việc này. Mặc dù đây là một chiêu hiểm mà lại hiểm cơ hiểm, nhưng Thẩm Nghị tin tưởng cơ hiểm đi đúng liền có thể triệt để xáo trộn âm mưu của đối phương, cái bẫy bước đi, làm cho đối phương không thể không dựa theo mình tiết tấu ra bài. Quả nhiên, tại kết sù tiền đặt cược hấp dẫn dưới, nơi này vây xem đệ tử chừng hơn 200 người. Thẩm Nghị như thế bạo tạc tính chất tin tức ném ra, đem Thẩm gia trại huyết án trực chỉ Lộc Hầu một môn, lập tức gây nên hoành động. Chương 61, Thẩm Nghị, bướng bỉnh đứa trăn châu. Thẩm Thiên Thu khi đến sắc mặt trắng bệnh. Hắn nghĩ không ra, Thẩm Nghị thế mà là cố chấp như vậy sắc bén tính tình. Ngươi dùng hết mẫu uy hiếp hắn, hắn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Như vậy cũng tốt so quốc thủ cùng cờ dở cái sọt đánh cờ, quốc thủ bố cục, từng bước một ép sát đi lên lúc, phát hiện đối diện cờ dở cái sọt, phản kích thủ đoạn, vô so đơn giản thô bạo, một bàn tay liền quất tới. Cái này mẹ nó căn bản không theo sáo lộ ra bài a. Hắn huyết sắc phun lên mặt, một bên cuồng khiếu, Thẩm Nghị ngươi thật sự là chó dại. Ngươi điên. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là chúng ta làm? Một bên khác, hắn hướng Thẩm Nghị nhe răng nhếch miệng, thấp giọng nói, ngươi mẹ nó không nghĩ lao nương sống rồi. Thẩm Nghị thản nhiên nói, mẫu thân của ta chỉ có không đến 3 tháng tính mệnh. Tại trong tay các ngươi cũng là đường chết một đầu, dứt khoát ta cùng các ngươi liều mạng đến cùng. Người chung quanh đối Thẩm Thiên Thu chỉ trỏ, nhất tại Lộc Hầu quyền thế, bọn hắn không dám bên ngoài nói thêm cái gì. Nhưng người đều có đầu óc, Thẩm Nghị như thế đánh bạc hết thảy, cùng nộ đại náo diễn võ trường, ai không biết ngấm lại? Không có thâm cừu đại hận, làm sao lại như thế không để ý hậu quả vào chỗ chết đắc tội Lộc Hầu sư thúc? Mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều có một bản minh sổ sách. Lại nói, Lộc Hầu tại sư môn xác thực có chút đắc thế, nhưng đắc tội qua, nhìn không được người cũng nhiều. Thị thị phi phi. Tương đổ mọi người đẩy, còn nhiều người không ngại tại cái này trong lúc nấu chốt, thuận đường lại giẫm hắn hai cước. Người vây xem càng nhiều, xì xào bàn tán lớn hơn. Thẩm Thiên Thu tức giận đến toàn thân phát run. Hắn có 10.000 cái lý do có thể che giấu mình, nhưng mấu chốt là người vây xem muốn nghe loại kia phiên bản cố sự. Cái này không quan hệ trận tướng, chỉ cùng lòng hiếu kỳ có quan hệ. Thẩm Nghị minh bạch điểm này, cho nên hắn lựa chọn cái lộn. Mình càng là làm lớn chuyện, càng có thể đánh loạn Lộc Hầu đám người chủ tính, càng có thể đoạt bắt quyền chủ động, trái lại thì từng bước bị quản chế. Mẫu thân sở dĩ còn sống, bởi vì nàng còn có giá trị. Trái lại, nếu như mình bị Lộc Hầu bọn người âm chết rồi, mất đi giá trị mẫu thân nhất định sẽ chết. Thẩm Thiên Thu trong mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi đối Thẩm Nghị nói, ngươi tại tìm đường chết. Ngươi không nghĩ lao nương còn sống rồi sao? Thẩm Nghị trong mắt lóe lên một tia băng hàn, quắc, tất cả mọi người nghe tới rồi sao? Người này tại áp chế ta. Chính huyên náo túi bụi, Phi Dương cùng Lộc Hầu cùng đi tới. Chuyện gì như thế huyên náo vây xem? Đông đảo ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Lộc Hầu. Lộc Hầu sắc mặt âm trầm xuống. Hắn như thế nào đoán không được, là Thẩm Nghị muốn làm cái cá chết lưới rách, đại náo võ đang phái. Nói thật, Lộc Hầu sợ nhất cũng chính là loại này lăng đầu thanh. Không quan tâm, tập trung tinh thần đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn âm độc ánh mắt đảo qua Thẩm Nghị. Chủ ý này là hắn chế định, Thẩm Nghị hắn tự tin là xem thấu. Cái này cá nhân tính cách cẩn thận, làm sao lại như thế lỗ mãng? Chẳng lẽ liền không sợ mình giết người diệt khẩu, đem hắn lao mồ âm thầm xử lý a? Nhưng hắn xem nhẹ một vấn đề. Thẩm Nghị tính cách, xác thực chú ý cẩn thận không sai, nhưng tính cách của hắn càng có thả gậy không còn, cố chấp một chút một mặt. Khi còn bé, Thẩm Vạn Tam khi dễ hắn, nếu như đổi những hài tử khác, sẽ nuốt giận vào bụng, nhưng xưa nay kiệm lời ít nói Thẩm Nghị lại ngang nhiên phản kích. Phi Dương nghe tới Thẩm Nghị tiếng mắng chửi, ánh mắt đảo qua Lộc Hầu. Lộc Hầu trong lòng lộ bộ một tiếng. Hắn lạnh lùng nói, đại sư huynh, ngay cả ngươi cũng tin không được ta. Phi Dương nhìn chằm chằm Lộc Hầu một hồi lâu, mới quay đầu đi, nhưng lại chưa trực tiếp trả lời Lộc Hầu vấn đề, thản nhiên nói, sư phó, còn có mấy ngày, liền muốn xuất quan. Hắn nói xong, không để ý Lộc Hầu trên mặt biểu lộ, trực tiếp đi hướng đám người. Lộc Hầu mặt nhất thời thanh nhất thời trắng. Phi Dương lời nói hàm nghĩa rất sâu, nhưng cay độc mười phần. Hắn vẫn chưa chỉ trích Lộc Hầu hạ độc thủ, cũng chưa hề nói Thẩm Nghị ngậm máu phun người, hắn không có phán đoán sự tình ai đúng ai sai, nhưng chỉ là trần thuật một sự thật. Phương Thái Thanh sắp xuất quan. Cái này phát ra mấy cái ý tứ. Một là Lộc Hầu lời nói, hắn Phi Dương cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hai là một khi sư phó xuất quan, Thẩm Nghị lớn như thế nào, nhất định sẽ gây nên sư phó chú ý, hắn làm trưởng môn đại sư huynh, cũng sẽ không tận lực áp chế việc này. Sau đó, ngươi Lộc Hầu mình suy nghĩ. Đối với Lộc Hầu, Phi Dương cũng dần dần bất mãn lên. Trước đó, Lộc Hầu mặc dù có đôi khi sẽ thủ đoạn qua chia một ít, nhưng làm sự tình coi như có chừng mực. Sự tình gì có thể làm, cái gì không thể làm, nắm không tệ. Nhưng hắn hiện tại càng ngày càng quá phận. Đối với Thẩm Nghị dạng này không thế nào đắc thế nghèo túng đệ tử, ngươi làm sư thúc, dung túng đệ tử khi dễ một chút người mới, cái này không có gì, nhưng ngươi tự mình động thủ, đem quê hương của hắn giết sạch, thân nhân bắt đi, cái này đã đại đại vượt qua Phi Dương cho phép ranh giới cuối cùng. Sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy? Lộc Hầu lần thứ nhất thấy Phi Dương tức giận như vậy, trong lòng run lên. Nhưng hắn như thế nào sẽ nghĩ lại lỗi lầm của mình? Một lời oán độc đều phát tiết tại Thẩm Nghị trên thân. Đều là tiểu tử này, làm hại ta bị Phi Dương mắng. Đồng thời, hắn cũng đối Phi Dương bất mãn. Chỉ là một tên tiểu tử, cũng đáng được ngươi Phi Dương như thế giữ gìn. Phi Dương lửa giận trong lòng cả đời, đối Thẩm Thiên Thu cũng không khách khí nữa, lạnh lùng nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Thẩm Thiên Thu một chỉ bị đánh ngã thiếu tuệ, nhảy chân nói, quyền trưởng môn sư bá, tiểu tử này thế mà đối đồng môn khiêu chiến sư minh, hạ độc thủ, ngươi nhìn thiếu tuệ tổn thương. Phi Dương sờ sờ thiếu tuệ mạch đập, nhíu mày, nhìn về phía Thẩm Nghị, vì sao hạ độc thủ như vậy? Thẩm Nghị vừa lạnh nhạt nói, bởi vì quê hương của ta bị Lộc Hầu sai sử Thẩm Thiên Thu đồ sát. Mẫu thân của ta đồng dạng bị cái này một đôi tà ác sư đồ bắt đi. Thiếu tuệ đồng dạng là người tham dự một trong, không người chủ trì chính nghĩa, chẳng lẽ ta không nên đi chết đánh? Phi Dương nhìn thoáng qua vây xem các đệ tử, nhíu mày quát, đều cho ta trở về. Riêng phần mình đám thợ cả đâu? Các đệ tử đời thứ hai nhao nhao đi ra, đem đệ tử của mình mang đi. Phi Dương quay mặt lại, nhìn chằm chằm Thẩm Nghị nhìn hồi lâu. Thẩm Nghị không sợ hãi. Từ khi biết được mẫu thân bị bắt đi, hắn sớm đã nhìn thấu võ đang phái nội tình. Tu linh phe phái chính là một cái giang hồ. Cái gọi là danh môn chính đạo đệ tử, một khi không muốn mặt, quả thực so tà ác môn phái còn tà ác gác tha gấp trăm lần. Tối thiểu nhất, Thẩm gia trại loại kia thẳng án, liền xem như Thi Âm tông người tới làm, chí ít là quang minh chính đại, sẽ không giá họa lang yêu, mượn đao giết người, quả thực gác tha tới cực điểm. Nghĩ tới đây, Thẩm Nghị liền nộ khí dâng lên, hận không thể một quyền đem Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu đánh mệt, đập dẹp. Giờ khắc này, hắn là tại thay Thẩm gia trại mấy trăm phụ lao hương thân chủ trì công đạo, giờ khắc này, hắn không phải một người tại phân đấu. Phi Dương trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, Thẩm gia trại thảm án, thật có điểm đáng ngờ, nhưng ngươi không có chứng cứ chứng minh là Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu làm được. Không có chứng cứ, có thể tra. Thẩm Nghị trong mắt tinh mang lóe lên, chẳng lẽ danh khắp thiên hạ Phi Dương đại sư huynh cũng là gan tiểu sợ phiền phức hoặc là hèn hạ bẩn thỉu chi đồ. Phi Dương hít sâu một hơi nói, sư phó rất sắp xuất quan. Cái này cùng đại sự, ta cần mời bày ra sư phó mới có thể làm lý. Thẩm Nghị trong mắt quan mang, ảm đạm xuống. Hắn ý thức được, mình cuối cùng vẫn là đánh giá cao võ đang phái, đánh giá thấp chuyện này độ khó. Phi Dương chi thông minh, đương nhiên nhìn ra được chuyện này, Lộc Hầu là vô cùng có hiểm nghi. Nhưng vấn đề là, coi như hắn là quyền trưởng môn, đối đãi chuyện này, cũng nhất định phải thận mà thận. Bởi vì việc quan hệ võ đang phái danh dự. Nếu như chứng minh là Thẩm Nghị sai lầm vu cáo còn tốt, liền sợ chuyện này là thật, một cái làm không tốt, nếu như điều tra ra là thật làm sao bây giờ? Đường đường danh môn chính phái đệ tử, vì trả thù một cái đệ tử đời ba, thế mà dẫn sói vào nhà, đổ sát một cái thôn trấn, còn bắt đi mẹ của hắn. Tin tức này truyền bá ra ngoài, sẽ khiến gì chờ rung động. Võ đang phái mấy ngàn năm qua danh dự, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phi Dương cho dù hữu tâm chủ trì công đạo, đối mặt loại này tình thế, cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn giật. Thẩm Nghị cũng không phải là không rõ những này, nhưng hắn thực tế là quá muốn cứu ra mẫu thân, không lo được nhiều như vậy. Đều khi dễ đến trên đầu của hắn đến, làm sao có thể phải nhịn xuống. Hắn nắm chặt nắm đấm. To lớn võ đang sơn, đã từng tha thiết ước mơ võ đang phái, hắn đã đi lên, cũng đã tiến vào, còn trở thành linh cắt cảnh đệ tử, cái kia có thế nào? Cái này tha thiết ước mơ địa phương, hiện tại xem ra, lại là như vậy lạ lẫm. Thẩm Nghị như cùng một đầu trẻ tuổi báo, đứng tại cường đại vô so Lộc Hầu trước mặt, không có chút nào ý sợ hãi. Có lẽ đối với tay cường đại đến thổi khẩu khí liền có thể đem hắn giết đi, nhưng hắn không sợ hãi. Hắn đã bị buộc đến cực hạn, cũng không có cách nào nhượng bộ. Muốn chết, cũng muốn cắn địch nhân một miếng thịt, cùng chết. Lộc Hầu trong mắt lóe lên một tia ngon độc. Hắn kỳ thật cũng tại kinh ngạc. Hắn cũng không phải là không giữ được bình tĩnh người, nhưng chẳng biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Nghị cùng Dương Lộ Thiền cùng một chỗ hắn liền không nhịn được ghen ghét dữ dội. Tăng thêm nhìn thấy Thẩm Nghị thiên phú kinh người, hắn đối Thẩm Nghị sát ý đã không cách nào che giấu. Hắn thấy, không phải hắn nhất định phải cùng Thẩm Nghị không qua được, thực tế là Thẩm Nghị thiên phú quá kinh người, không dạng này bóc chết, không được. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Nghị như thế quật cường, rõ ràng hắn đang nắm giữ mẹ của hắn, hết lần này tới lần khác hắn chính là không chịu cúi đầu. Thẩm Nghị một chiêu này sự tình làm lớn chuyện, khiến cho sự tình cấp tốc hướng không khống chế phương hướng trở xuống. Lộc Hầu ngay cả tại chỗ ý giết người đều có. Nhưng Phi Dương ở đây, trừ phi Lộc Hầu không nghĩ tại võ đang phái lẫn vào, hắn làm sao dám như thế? Huống chi, một cái tiên tử thanh tân đạm nhã thân ảnh xuất hiện tại Thẩm Nghị phía sau. Dương Lộ Thiền. Vị này thái cực môn ngũ đệ tử xuất hiện, để Lộc Hầu trong lòng một lộ bộ. Ánh mắt của nàng nhìn thẳng Lộc Hầu, ánh mắt kia có một phần phẫn nộ, cũng có 9 phần xem thường cùng miệt thị. Loại ánh mắt này, để Lộc Hầu càng thêm cùng nộ. Hắn tình nguyện nhìn thấy Dương Lộ Tiền đối với hắn giận mắng, đối địch, sau đó là sợ hãi. Nhưng cái này cao ngạo mỹ nhân, nhìn thẳng mình, lưu lại chỉ có xem thường. Cái này so bất cứ chuyện gì, đều để Lộc Hầu không kềm chế được. Hắn thật nghĩ nổi giận gầm lên một tiếng, tên tiểu bạch kiểm này nơi nào so ra mà vượt ta, đáng giá ngươi như thế nào giữ gìn. Nhưng hắn không thể, hắn chỉ có thể giả trang ra một bộ không rõ ràng cho lắm vô tội bộ dáng, quay đầu nói, nguyên lai sư muội cũng tới. Tới tới tới, nhanh lên quản giáo một chút người tiểu đồ đệ. Tiểu tử này thảm tao kỳ biến, miệng không có ngăn cản, ngay tại giống là chó điên liên quan vu cáo ta đây. Có phải là liên quan vu cáo, còn chưa nhất định. Dương Lộ Thiền đi đến thẩm nghị sau lưng, thản nhiên nói. Chương 62, kỳ kinh tám mạch, đêm khuya khách tới. Sư muội. Lộc Hầu biến sắc, ngay cả ngươi cũng hoài nghi thẩm gia trại bị đổ, là tay chân của ta. Ta gì cùng dạng người, muốn đối phó một tên tiểu tử, cần gì phải như thế. Sư huynh không cần vội vàng bộ bạch, cũng là giấu đầu lòi đôi. Dương Lộ Thiền khẽ mỉm cười, ta chỉ là khuyên sư huynh một câu, khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Sư phó thường nói, chỉ cần một hơi thiên lương vẫn còn tồn tại, thượng thiên liền sẽ không tuyệt nhân ăn năn hối lỗi con đường. Lộc Hầu nhịn không được, giận tím mặt nói, ngươi đừng tưởng rằng sư phó tin một bề, ngươi liền có thể cưỡi tại người khác trên đầu. Im ngay. Phi Dương nghe Lộc Hầu thất thố, càng nói càng không tưởng nổi, quát bảo ngưng lại nói, bốn môn lớn so sắp đến, nhìn xem các ngươi đấu tranh nội bộ gà giống kiểu gì. Lộc Hầu cùng Dương Lộ Thiền nóng nhìn không nói. Phi Dương nhìn xem trong trầm tĩnh như là núi lửa bộc phát đêm trước thẩm nghị, tâm tình một trận nặng nề. Hắn hung hăng trừng Lộc Hầu một chút, quay đầu đối thẩm nghị nói, ngươi sư đổ đi về trước đi, ta sẽ đem việc này bẩm báo sư tôn, mời lao nhân gia ông ta phán quyết. Lao nhân gia ông ta thần cơ diệu toán, tuyệt sẽ không có chỗ sơ hở. Võ đang các đệ tử nhao nhao vui lòng phục tùng, mọi người đều biết phương thái thanh thiện quốc chân không bước ra khỏi nhà có thể biết chuyện thiên hạ, cái này cùng không đầu bản sự án tuyệt đối không thể gạt được trưởng môn bói toán. Lộc Hầu nghe xong trong lòng căng thẳng, hắn rõ ràng hơn sư phó bói toán đến cảnh giới cỡ nào, nếu như sư phó thật duy trì trật tự, hắn chỉ sợ sẽ bại lộ. Trong mắt của hắn sắc cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Thẩm Nghị gắt gao nhìn chằm chằm Lộc Hầu, tin tức này không có trốn qua ánh mắt của hắn. Hắn chi như vậy mạo hiểm chính là vì cơ hội này, phá rối cục diện, xáo trộn Lộc Hầu tính toán, ép Lộc Hầu ra chiêu. Phi Dương nhìn qua Lộc Hầu, ngữ trọng tâm trường nói, sư tôn còn có ngày 10 xuất quan, sau 10 ngày chân tướng sẽ chỉ rõ ràng. Lộc Hầu trầm mặc không nói, trong mắt chớp động quan mang. Dương Lộ Thiền mang theo Thẩm Nghị trở lại rừng trúc tinh xá, nhưng không có trở về phòng, thông suốt đứng vững. Nàng chậm rãi quay người, Ngọc Dung Băng Hàn đạo, cái này cùng đại sự, vì sao sớm không cùng sư phó nói? Thẩm Nghị minh bạch, cái này cùng đại sự, chỉ không phải đem Thiếu Tuệ đánh ngã, mà là mượn cơ hội này đại náo Tử Dương diễn võ trường, đem Lộc Hầu đổ thôn cấp người tin tức, truyền khắp sư môn, song phương triệt để quyết liệt, không chết không thôi sự tình. Thẩm Nghị thản nhiên nói, sư phó nói qua, mọi thứ dựa vào chính mình. Ta chính là. Hắn lời còn chưa dứt, Dương Lộ Thiền cười lạnh nói, dựa vào chính mình. Hôm nay nếu không phải ta đi diễn võ trường, cho ngươi chỗ dựa, Lộc Hầu sao lại từ bỏ ý đồ? Ngươi làm như vậy, quá lỗ mãng. Thẩm Nghị cúi đầu xuống, một mặt quật cường chi sắc. Dương Lộ Thiền nhìn xem Thẩm Nghị, trong lòng mềm nhũn, khẽ thở dài, ta biết mâu thân ngươi bị bắt đi, trong lòng bi phẫn muốn tuyệt, mới được này hiểm chiêu. Nhưng để ngươi dựa vào chính mình, là sợ ngươi ủy thế hiếp người. Nhưng bây giờ ngươi bị Lộc Hầu cái này nhóm cường giả ức hiếp, ta là sư phụ ngươi, như thế nào khoanh tay đứng nhìn? Thẩm Nghị cố nén cảm động, nhưng như cũng chỉ là gật gật đầu. Dương Lộ Thiền khẽ thở dài, bất quá ngươi hôm nay như thế nháo trò, ngược lại chưa chắc đều là chuyện xấu. Thẩm Nghị kinh hỉ ngẩng đầu, xin sư phó chỉ điểm. Dương Lộ Thiền trợn nhìn Thẩm Nghị một chút, ý tứ tựa hồ là bình thường làm sao không gặp ngươi cung kính như thế. Nàng ngựa đầu nói, việc này là Lộc Hầu làm nhiệt, định không thể nghi. Hắn giấu mâu thân ngươi, lại bị ngươi vạch trần, Phi Dương thậm chí muốn giao cho sư tôn phán xét việc này. Sư tôn học cứu thiên nhân, ghét ác như cừu, ở trước mặt hắn, Lộc Hầu không chỗ che thân. Bởi vậy, ngươi một bước này, ngược lại ép Lộc Hầu, không thể không rất nhanh ra chiêu. Nhất định phải đuổi tại sư tôn xuất quan trước, đem chuyện này giải quyết. Giải quyết như thế nào? Thẩm Nghị trầm giọng nói. Để hắn đem mẫu thân trả lại cho ngươi, là không thể nào. Dương Lộ Thiên lạnh lùng nói, hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là giết con tin. Thẩm Nghị trong lòng căng thẳng, nắm đấm nắm chặt. Nhưng giết chết mẫu thân ngươi, chỉ là cùng ngươi kết xuống không chết không thôi thủ riêng, lại không thể đạt tới diệt trừ mục đích của ngươi. Nói không chừng sẽ còn bị sư tôn sử dụng hỏi hồn chi thuật, tìm tới bằng chứng. Đầu này đối với hắn không có lời. Dương Lộ Thiền thản nhiên nói, hắn người này làm việc, lòng ham muốn công danh lợi lộc cực mạnh, nhất định sẽ không làm loại này vô dụng công. Kia càng có thể là cái gì? Thẩm Nghị nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Lộc Hầu không giết người diệt khẩu, bao lớn âm mưu hắn còn không sợ. Càng lớn khả năng là để mẫu thân ngươi con cờ này phát huy nàng tác dụng vốn có, dẫn dụ ngươi, diệt trừ ngươi. Dương Lộ Thiền khẽ thở dài, dạng này mới phù hợp tính cách của hắn. Ta mới không sợ. Thẩm Nghị nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. Lúc này, Thẩm Thiên Thu chính quỳ gối Lộc Hầu trước mặt, run giọng khóc lóc kể lể. Sư phó, ta cũng không nghĩ tới Thẩm Nghị thế mà là cái chó dại tính cách, cứ như vậy không quan tâm ngay trước sư môn mọi người, đem sự tình chọc ra tới. Thẩm Thiên Thu một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nếu như biết sớm như vậy, ta còn không bằng không nói cho hắn. Âm thầm dẫn dụ hắn ra, âm hắn được rồi. Được rồi. Lộc Hầu sắc mặt tái xanh, khoát tay một cái nói, là ta muốn lưu lại thẩm nghị lá bài tẩy này, làm vì tương lai tính toán Dương Lộ Thiền dùng quân cờ. Nhưng không nghĩ tới, người này như thế lăng đầu thanh. Thế mà Liễu Lĩnh đem sự tình làm lớn chuyện. Đã dạng này, liền trách không được ta làm việc tàn nhẫn. Sư phó, ngài muốn đích thân ra tay giết hắn. Thẩm Thiên Thu mừng lớn nói, lập tức cau mày nói, nhưng hôm nay sư phụ hắn tỏ rõ ý đồ, muốn cho hắn chỗ dựa, cũng không tiện hạ thủ. Làm rất dễ Lộc Hầu ánh mắt lóe lên, tiểu tử này bất quá là một cái lăng đầu thanh. Dung điểm tiểu kế, liền có thể đem hắn dẫn dụ ra. Sau đó, xử lý. Xử lý sẽ không khiến cho phiền phức. Đặc biệt là sư phụ hắn bên kia Thẩm Thiên Thu có chút cố kỵ. Thẩm Nghị cố nhiên không đủ lo, nhưng Dương Lộ Thiền phản ứng không thể không cân nhắc. Xử lý, không nhất định phải giết Lộc Hầu cười hắc hắc nói, ta tử có biện pháp khống chế hắn. Nếu như hắn không chịu đơn độc ra làm sao bây giờ? Như thế như vậy. Đôi thầy trò này, đối mặt cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Kho củi bên trong, Thẩm Nghị ngay tại khổ tu. Mẫu thân, không biết ngươi bây giờ tốt chứ? Thẩm Nghị vừa nghĩ tới mẫu thân rơi vào Thẩm Thiên Thu cùng nhân thủ, liền lòng nóng như lửa đốt. Nhưng bây giờ lại gấp cũng vô dụng, hay là mau chóng tu luyện, đem tu vi tăng lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kỳ kinh bát mạch bên trong, đã thông đốc mạch cùng nhân mạch, liền có thể bước vào linh cắt cảnh giòm cửa cảnh giới. Nhưng vô luận là nhân mạch hay là đốc mạch, tại kỳ kinh bát mạch bên trong đều nó hiểm vô so. Tại nhân gian tiểu thuyết chương, các đại hiệp không có chỗ nào mà không phải là mạo hiểm đả thông hai mạch nhâm đốc, nhảy lên trở thành cường giả tuyệt thế. Có thể thấy được nó tác dụng. Nhưng ở linh vũ đại lục tu linh giới, ở vào đại lục vũ lực đỉnh phong, cao cao tại thượng, đả thông hai mạch nhâm đốc, chẳng qua là trở thành linh thạch cảnh đệ tử một cái điều kiện tiên quyết. Nhân gian các đại hiệp đi lên, cũng chỉ có thể từng cái cam bái hạ phong. Hai mạch nhâm đốc sở dĩ trở thành dài dằng dặc tu linh trên đường một lớn chướng ngại vật, đông đảo tu linh người bị ngăn cản ở đây, bởi vì hai cái này kinh mạch hung hiểm nhất. Dựa theo Thái Thương Thiên, kỳ kinh bát mạch thiên thuyết pháp, nhâm mạch tổng mặc cho một thân chi âm kinh điều tiết âm kinh khí huyết, là âm mạch chi hải, đối một thân âm kinh mạch khí cụ có nắm toàn bộ, tổng mặc cho tác dụng. Mà cùng ngày tương đối, đốc mạch đốc một thân chi dương khí, chỉ cần là dương khí suy yếu đều có thể tại đốc mạch bên trên tìm tới thích hợp huyệt vị. Nói đơn giản, hai mạch nhâm đốc, một âm một dương, trên dưới cấu kết lục dương trải qua 6 âm kinh, chính là thập nhị chính kinh nắm bắt quan khiếu trọng điểm, lại cứ hai cái huyệt này vị lại kiếm tẩu thiên phong, cũng không lệ thuộc thập nhị chính kinh, mà là phá lệ chợt hẹp mạch tiểu. Tại xung kích hai mạch nhâm đốc quá trình bên trong, một cái sơ sẩy, liền sẽ tạo thành linh khí tại thập nhị chính kinh bên trong đi lối rẽ, tiến vào mà ẩu hỏa nhập ma. Cái này cùng phong hiểm, là bất luận cái gì tu linh người gánh nặng không thể chịu được nổi. Bởi vì, xung kích hai mạch nhâm đốc cần cực kỳ thận trọng. Rất nhiều thiên tài tu luyện đến một bước này, thậm chí sẽ tận lực chậm dần tốc độ tu luyện, để cầu ổn thỏa nhất phương thức, vượt qua hai mạch nhâm đốc quan khẩu. Nhưng Thẩm Nghị nhưng không biết những thứ này. Coi như biết, nóng lòng tăng cường thực lực, cứu ra mẫu thân hắn, cũng hơn nửa sẽ không bận tâm những nguy hiểm này. Trong mắt của hắn, chỉ nhận chuẩn một đầu. Muốn cứu ra mẫu thân, cần thực lực càng mạnh hơn, trước mắt muốn đột phá linh cắt cảnh giòm cửa cảnh giới, liền nhất định phải đả thông hai mạch nhâm đốc. Bắt đầu nếm thử. Thẩm Nghị cắn răng một cái, một cỗ linh lực từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyển tuân ra, theo mỗi ngày không biết vận chuyển bao nhiêu lần chu thiên, một đường hướng lên, xung kích đến thận bên cạnh nhâm mạch. Nhâm mạch cái này hẹp tiểu nhân trong thông đạo, đột nhiên xâm nhập nhiều như thế linh lực, lập tức lung lay sắp đổ. Thẩm Nghị thống khổ mồ hôi nhỏ giọt xuống. Kỳ kinh bát mạch không giống với thập nhị chính kinh. Thập nhị chính kinh tại người sinh ra lúc, trừ cực kỳ cá biệt tiên thiên tàn tật, chính là xuân sẻ, ngày mai muốn làm, bất quá là đem thân thể khôi phục lại thông suốt trạng thái mà thôi. Thẩm Nghị linh lực, một chút xíu nếm thử gạt mở nhâm mạch lối vào, đánh vào nhâm mạch bên trong. Từng viên mồ hôi từ Thẩm Nghị thái dương lăn xuống. Đả thông nhâm mạch, vì gì gian nan như vậy? Thẩm Nghị thực tế nhịn không được mở mắt. Nhâm mạch như cùng một cái vũng bùn vô so đường nhỏ, Thẩm Nghị linh lực tốt so Tào Tháo tháng 8 năm 30.000 thiết quân, phải từ đường này thông qua, nhân mã hỗn loạn, từ tướng trà đạp, quả thực khó mà đẩy tiến vào. Nếu như tốt như vậy đả thông, người người đều có thể vào linh thạch cảnh. Thẩm Nghị trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, nhớ tới sinh tử chưa biết, không biết tung tích mẫu thân, khẽ cắn môi, lần nữa tiến vào mình tưởng luyện công trạng thái. Hắn bây giờ hoàn toàn là tại báo thủ khu độc dưới, vong ngã luyện công. Yêu tinh chi lực, để hắn có được gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua, đầy đủ thời gian, có thể khắc khổ luyện công. Có như sắt thép ý chí, có đầy đủ thời gian, trên đời vô việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Ngay tại Thẩm Nghị luyện công nhập thần lúc, đột nhiên nghe tới một tiếng nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, từ yêu tinh chi lực trạng thái bên trong khôi phục thanh minh. Mở cửa, trước cửa đứng đấy một cái Thẩm Nghị không tưởng được người. Thiếu Hư. Lộc Hầu môn hạ, cái thứ nhất bị Thẩm Nghị đánh bại, lại bị Thẩm Nghị khẳng khái ban thuốc chữa thương Thiếu Hư. Thẩm Nghị có đoạn thời gian chưa từng gặp qua Thiếu Hư, lúc này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, khẩn trương đứng tại cửa ra vào, nhìn chung quanh, sợ người khác nhìn thấy hắn. Để ta đi vào. Thiếu Hư khẩn trương ngay cả lời đều nói không lưu loát. Thẩm Nghị gật gật đầu. Thiếu Hư vội vàng đẩy cửa vào, làm tặc quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, đóng kỹ cửa. Ngươi đây là? Thẩm Nghị trầm giọng hỏi. Ta không thể đợi lâu, nói hai câu liền đi. Thiếu Hư gấp giọng nói, ta lừa bọn họ là muốn đi ra ngoài đi vệ sinh, mới thoát thân ra. Thẩm Nghị không nói gì, lẳng lặng nhìn xem Thiếu Hư. Chương 63, ẩn thế kỳ nhân, lôi thôi lão đạo. Thứ nhất, mẫu thân ngươi còn sống, hiện bị cầm tù tại hướng đông bắc 4100 dặm bên ngoài hồ nhảy khe. Nơi đó có Thẩm Thiên Thu nhà một chỗ ẩn nấp biệt viện. Thẩm gia trại bị tàn sát trước, Thẩm gia chuyển nhà tới đó. Thiếu Hư hấp tấp nói. Thẩm Nghị sóng mắt lóe lên. Rốt cục đạt được mẫu thân tin tức, lại nghĩ không ra là từ cùng mình một trận đối địch Thiếu Hư trong miệng đạt được. Hắn bình tĩnh nhìn xem Thiếu Hư, không nói lời nào. Thứ hai, ngươi trước mặt mọi người chọc ra việc này, Phi Dương dùng trưởng cửa bói toán gõ Lộc Hầu về sau, Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu bí mật thương nghị một đêm. Thẩm Thiên Thu sau khi ra ngoài, mệnh lệnh một sư đệ cưới lập tức chạy về hổ nhảy khe Thẩm gia đại trạch. Ta sợ bọn họ đối mẫu thân ngươi bất lợi. Thẩm Nghị nghe tới tin tức này, hàn quang lóe lên. Thiếu Hư cười khổ một tiếng, ta biết ngươi chưa hẳn tin tưởng ta. Ta cũng xác thực không dám đắc tội sư phó cùng Thẩm Thiên Thu, bọn hắn bóp chết ta so chơi chết một con kiến còn dễ dàng. Nhưng ánh mắt của hắn thấp rủ xuống, ta trước đó mặc dù hỗn, nhưng cũng biết có ân báo ân. Thẩm Thiên Thu bọn hắn chỉ là một đám người cặn bã, không xứng là người, càng không nói đến trở thành võ đang đệ tử. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hiển nhiên tại bị Thẩm Nghị đánh bại về sau, tại Lộc Hầu sư môn dưới rất là thụ Thẩm Thiên Thu khi dễ. Thẩm Nghị đang muốn hỏi hai câu, bên ngoài truyền đến ba canh tiếng chuông. Thiếu Hư biến sắc, trầm giọng nói, ta phải lập tức đi. Sau này ngươi ta trước mặt mọi người gặp mặt, vẫn như cũng là địch nhân, ghi nhớ. Hắn lách mình ra ngoài, biến mất ở trong màn đêm. Thẩm Nghị rơi vào trầm tư. Mẫu thân vẫn như cũ còn sống tin tức, để Thẩm Nghị cảm thấy phấn chấn. Mặc dù hắn sớm có dự cảm, nhưng ngồi vững mẫu thân bình an vô sự, một viên treo cao tầm mới rơi xuống đất. Nhưng vấn đề theo nhau mà tới. Nhưng Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu nhận mình áp lực, gần đây đối với mẫu thân bất lợi. Thiếu Hư tin tức, là thật là giả? Nếu như là thật, có phải là hay không cái bẫy? Phải biết, Thiếu Hư chính là Lộc Hầu đệ tử, tu vi thấp, vì lúc ấy mình bàn thuốc không thương tổn tri ân, thế mà cam mạo kỳ hiểm, âm thầm thông chi mình. Nhưng Thiếu Hư xác thực thụ mình nhân huệ, cùng Thẩm Thiên Thu bất hòa về sau, nhìn không được, âm thầm báo tin, cũng là nhân chi thường tình. Mấu chốt nhất chính là, một khi biết mẫu thân chuẩn xác hạ lạc, Thẩm Nghị làm sao nhịn được, không đi doanh cứu mẫu thân. Thẩm Nghị nhíu mày, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hồi lâu, hắn lông mày giãn ra. Thẩm Nghị nghĩ thông suốt. Đại trượng phu tại thế, khi khoai ý ân cửu, đã biết được mẫu thân chỗ tin tức, há có thể rồi nhặng bay quanh, lấy phúc họa xu thế tránh chi. Thẩm Nghị trong ánh mắt, chớp động lên nói không nên lời kiên nghị. Mặc dù hắn chẳng qua là cái linh cắt cảnh tu sĩ, nhưng biết ý, lần này cần liều lĩnh, đem mẫu thân cứu ra. Nếu như là cái cạm bẫy, vậy liền. Thẩm Nghị quay người, đem mình tất cả môn phái cống hiến ngã xuống giường. Hết thảy 4662 điểm. Cái này đại bộ phận là cùng Thiếu Tuệ đổ ước, thắng đến. Đã lần này tiến đến doanh cứu mẫu thân, khó khăn trùng điệp, Thẩm Nghị không phải keo kiệt người, sẽ không mang theo cái này kết xù điểm cống hiến, đi vào trong phần mộ. Hắn phải làm cho tốt nhất hoàn toàn chuẩn bị, nên đón không thể biết khó khăn cùng nguy hiểm. Có thể giúp hắn làm được chuyện này, chỉ có kia hối đoái chỗ lôi thôi lao đạo sĩ. Thẩm Nghị thừa dịp bóng đêm, đi đến hối đoái chỗ. Hắn nhất định phải ám bên trong hành động, nếu không tất nhiên có đi không về. Lao đạo đi ngủ bên trong bị đánh thức, rất không cao hứng, cự không mở cửa. Ai nhao nhao? Chuyện gì? Đạo trưởng, ta muốn đi cứu mẫu thân. Ngươi chết ngươi, quản bần đạo điều sự. Dưới núi Triệu Tân Trang tên quẻ họ Lý nhà bán quan tài. Lao đạo mắng lấy đi ngủ, cửa sổ đóng chặt. Thẩm Nghị nhãn châu xoay động, đem 4662 điểm cống hiến giá trị, dầm dầm đều ngược lại tại cửa ra vào. Chúc phiến tiền tệ tiếng vang, tại sáng sớm nghe được thanh thúy vô so. Cửa kẹt kẹt mở. Lao đạo sĩ vẫn như cũ lôi thôi vô so, hai mắt đặt vào tinh quang, chằm chằm trên mặt đất tiểu như núi trồng chất môn phái điểm cống hiến. Đau lòng vạn phần nói, tiểu tử ngươi có chuyện hảo hảo nói, những này đáng yêu va chạm hỏng làm sao bây giờ, sai lầm a sai lầm. Hắn từ phía sau lưng ôm ra một cái túi lớn, đem chúc phiến chứa vào, giáo giác nhìn liếc chung quanh, một bĩu môi ra hiệu Thẩm Nghị nhanh lên tiến đến. Thẩm Nghị sau khi đi vào, lão đạo giả vờ giả vịt, nhìn chăm chú Thẩm Nghị hồi lâu, rốt cục gật gật đầu, nghèo hèn không thể rời, không bị tiền bạc cắm dỗ, uy vũ không khuất phục, này chi vị đại trợ phu. Lão đạo nhìn ngươi miễn cưỡng cũng coi như ba đầu chiếm toàn, có chút thưởng thức. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Thẩm Nghị bĩu môi. Có chút thưởng thức ngươi làm gì không mở cửa? Thưởng thức chính là tiền a. Thẩm Nghị bình tĩnh nói, ta muốn thỉnh giáo đạo trưởng, làm sao có thể hoạt dụng những này cống hiến để sức chiến đấu của ta tăng lên. Lão đạo liếc mắt liếc kia đầy bàn điểm cống hiến, râu ria lắc một cái, lông mày nhướng lên, hắc hắc cười ra nói, tiểu tử ngươi ngược lại là rất biết lừa gạt tiền. Bần đạo nghe nói ngươi nhiều lần cùng Lộc Hầu môn hạ đệ tử đánh cược, đám tiểu tử này hiện tại cực nghèo, căn bản không đến hối đoái, tiền đều bị ngươi lừa gạt đi. Thẩm Nghị mỉm cười. Thẩm Thiên Thu bọn người nhiều lần tại hắn đổ ước bên trên thiệt thòi lớn, mới bị hắn lừa gạt nhiều tiền như vậy. Lão đạo trong mắt nhỏ tinh mang lóe lên, không biết từ nơi nào lấy ra một cây khói súng, hít một hơi, hai chân chéo ngoe, thôn vân thổ vụ nói, tiểu tử ngươi ý đồ đến ta rõ ràng, nói đi, là nghĩ toàn thân trở ra, hay là cá chết lưới rách? Nghĩ đến mâu thân chịu tội, Thẩm Nghị trong mắt lóe lên một tia hàn mang, ta nguyện cá chết lưới rách. Lão đạo sắc mặt trầm xuống, phun ra một vòng khói, lắc đầu mắng, ngo ngoe ngu. Sai sai sai. Bần đạo kỳ quái, làm sao lại có ngươi dạng này xuẩn vật? Thẩm Nghị sững sờ. Lão đạo sĩ này xưa nay vui cười giận mắng, nhưng không nghĩ tới tối nay như thế. Lão đạo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, đạo đức kinh nói tốt, thiên hạ chớ yếu đối với nước, mà công thành cường giả, chớ chi năng thắng. Lấy nó không thể dễ chi, yếu chi thắng mạnh, nhu chi thắng cương. Người thông minh tuyệt đỉnh, chẳng lẽ có thể hơn được ôm cây đợi thỏ Lục Hầu? Người mặc áo giáp, cầm binh khí, chẳng lẽ có thể thắng được qua so ngươi công lực cao Thẩm Thiên Thu? ngươi nếu là ôm cá chết lưới rách tâm tư đi, chết chỉ là ngươi đầu này tiểu ngư, Lộc Hầu bọn hắn căn bản sẽ không thương cân động cốt, càng sẽ không phá. Thẩm Nghị trầm mặc. Chủ ý của ngươi, ngay từ đầu liền mười phần sai. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn, thẳng thắn, nếu là ngươi như thế xuẩn, bần đạo khuyên ngươi lập tức đi ra ngoài, xoay trái, có những vật này hiến cho Lộc Hầu, dập đầu nhận lầm, nói cho hắn ngươi nguyện ai làm lấy chịu, đừng liên lụy lão mẫu. Cái này còn đáng tin cậy điểm. Thẩm Nghị giận, nhìn chằm chằm lão đạo trợn mắt nhìn. Lão đạo cười hắc hắc, làm sao? Không thích nghe. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi người này không có bản sự, có tính tình, không có thực lực, có nguyên tắc, phong mang tất lộ, làm sao tại võ đang phái lẫn vào? Khó trách ngươi đi cho tới hôm nay, khắp nơi vấp phải trắc trở, ngay cả mình lão mẫu đều không gánh nổi. Thẩm Nghị giận dữ dựng lên, muốn tranh luận vài câu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lão đạo lời nói, không có một câu là hư, thở dài một tiếng, túi đầu nói, mời đạo trưởng dạy bảo. Tại võ đang phái, Thẩm Nghị chỉ gặp hai người, có thể nói tới bên trên chi tâm lời nói, một cái là đẹp người sư phó Dương Lộ Thiền. Nhưng Dương Lộ Thiền tính cách lãnh đạo, kiệm lời ít nói, mặc dù quan tâm hắn, nhưng xưa nay rất ít đối với hắn như thế ân cần dạy bảo. Một cái khác, chính là cái này hối đoái chỗ lôi thôi không thôi lão đạo sĩ. Mặc dù tham tài gan nhỏ, nhưng bên trong chân thực nhiệt tình, Thẩm Nghị tiếp xúc thời gian dài, nửa sư nửa bạn, cũng nghe lọt. Lão đạo bắt chéo hai chân, một mặt khinh thường thản nhiên nói, ngươi nếu muốn ở Võ Đang Sơn Thái Cực môn bên trong, có thể an tâm tu luyện, bần đạo đưa hai người chữ. Thủ vụ. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, đi cao hơn bờ, người tất không phải chi lão đạo thôn Vân Thổ Vũ nói, ngươi vừa tiến vào Thái Cực môn, tựa như cùng khoan lập trong túi, phong mang tất lộ, sao có thể không làm cho các phe chú ý ghé mắt. Không sợ nói cho ngươi, Lộc Hầu tại Thái Cực môn bên trong, chỉ là cái tiểu nhân vật, những phe khác thế lực cũng tại quan sát ngươi. Một khi ngươi bị người sờ vớt thấu nội tình, lại không có cường lực chỗ dựa, không thu thập ngươi thu thập ai? Từng bộ đạo đức kinh, nói Thẩm Nghị cái kia ngưỡng mộ núi cao à, cười khổ nói, người khác khi dễ đến trên đầu ta, chẳng lẽ cũng muốn ta nén lớn giận? Đúng. Lão đạo liếc mắt liếc qua Thẩm Nghị, đừng tưởng rằng cả thế gian đều trọng ta độc thanh. Ngươi cái này đứa chăn trâu tính bướng mình không thay đổi, bần đạo dám nói ngươi đi tới chỗ nào, đều là một cái chết. Thẩm Nghị như thể hồ quán đỉnh, thật sâu gật đầu. Hắn từ Dương Lộ Thiền nơi đó, đạt được chính là võ công truyền thừa, từ lão đạo này trên thân, lại đạt được chính là nhân sinh triết lý. Nhấm nuốt một phen, càng là phát người suy nghĩ sâu xa. Lão đạo tại đế dậy đập đập tẩu thuốc, từ từ nói, thiên cổ gian nan duy vừa chết. Đây là nói nhảm. Trên thế giới gian nan nhất sự tình, không phải oanh oanh liệt liệt, cá chết lưới rách, mà là biết rõ nhân sinh long đong, lại kiên nghị sống sót. Đi xuống. Thanh âm của hắn, nhiều một tia tăng thương. Vung xuống trong mắt nhỏ, càng là ẩn giấu đi một tia duyệt tận tình đời bi thương. Lão đạo sĩ này, cũng là có chuyện xưa người a. Thẩm Nghị thở dài ra một hơi, đứng lên hướng lão đạo không mình hành lễ, mời đạo trưởng dạy ta, hiện tại nên làm như thế nào? Lão đạo gật gật đầu, biết lão nương ngươi hạ lạc, ngươi phải đi cứu, nhưng tuyệt không phải đi chịu chết, ngươi bảo toàn mình, cứu ra lão nương. Thẩm Nghị gật đầu, lập tức cau mày nói, nhưng cái này nguồn tin tức có chút kỳ quặc, ta tổng sợ là cái bẫy. Lộc Hầu, Thẩm Thiên Thu bọn người ôm cây lợi thỏ, ta khó thoát một kiếp. Lão đạo dần hiện ra gian trá tiếu dung, dâu dê nhếch lên nói, tính tiểu tử ngươi có chút đầu óc, nếu như ngươi cứ như vậy lăng đầu lăng nao xông tới giết, bần đạo cũng lười lại cùng ngươi nói nhảm. Phế nói cho hết lời, đàm nói chuyện làm ăn, ngươi muốn đem số tiền này đều tiêu hết. Hắn nhoáng một cái bao tải, hối đoái điểm rầm rầm rung động. Lão đạo sĩ này một mặt say mê, vừa rồi bộ kia thế ngoại cao nhân hình tượng, tự sụp đổ. Thẩm Nghị khỏe miệng co giật, gật gật đầu. Lão đạo xoa tay cười ra nói, đã như vậy, ta có thể bán cho ngươi một kiện không tưởng được đồ tốt. Hắn đem hối đoái liệt đồng hồ lật đến hai chờ thêm phẩm, tiện tay chỉ đến một nơi bên trong. Thẩm Nghị xem hết đồ vật giới thiệu vắn tắt về sau, hít một hơi lấy khí, 3000 điểm công hiến, đắt như thế. Có mua hay không tùy tiện lão đạo phun vòng khói thuốc, một bộ gian thương bộ dáng, đừng nói tiểu tử ngươi ẩn tàng công lực, còn không có thông qua sư môn chứng nhận, coi như ngươi là linh cắt cảnh đệ tử, cũng căn bản không có tư cách mua đẳng cấp này vật phẩm. Bần đạo xem như vi quy phá lệ. Thẩm Nghị biết mình ẩn giấu tu vi, bị lão đạo khám phá, cũng không giả mồm cười nói, như lời ngươi nói, ẩn giấu tu vi thủ vụ a. Chương 64, Thẩm gia sơ trang. Âm hiểm cái bẫy. Ngươi muốn thủ vụ, liền muốn thủ phải triệt để. Lão đạo cười hắc hắc nói, tối nay nghĩ cách cứu viện hành động, quyết không thể để người của Thẩm gia nhìn thấy. Nếu không ngươi sẽ khiến địch nhân càng lớn coi trọng, lần sau thiết kế càng âm độc cả bẫy, đối phó ngươi. Thẩm Nghị gật gật đầu, đem điểm cống hiến toàn bộ giao cho lão đạo, muốn toàn thân trở ra, ta còn cần gì? Lão đạo nhíu mày, minh tư khổ tưởng một hồi, chỉ vào hối đoái liệt trong ngoài hai cùng trung phẩm một kiện đồ vật nói, cái này giá bán 2000, ngươi điểm cống hiến không đủ rồi, nhưng ai bảo bần đạo thương hại ngươi, tính nợ mượn ngươi một điểm. Ngươi lấy trước đi, thiếu 338 điểm. Bần đạo có thể nói tốt, cứu cấp không cứu nghèo, những môn phái kia hối đoái đồ vật, một phân tiền cũng sẽ không thiếu thu. Thiếu nợ một tháng thu một thành lợi tức. Thẩm Nghị gượng cười hai tiếng. Lão đạo này, thật sự là gian trá a, mọi người quan hệ tốt như vậy, còn muốn so bì từng tí, tính toán người một nhà, thật sự là. Bất quá, lão đạo thay hắn chọn lựa hai thứ đồ này, đều là toàn thân trở ra lợi khí. Lão đạo đem 4662 điểm cống hiến điểm thu sạch đi, nghe rầm rầm chúc phiến tiếng va chạm, thoải mái cười nói, bần đạo không có yêu thích khác, liền thích nghe thanh âm này. Ngươi nếu là không có tiền, mơ tưởng tối nay ta sẽ giúp ngươi bảy mưu tính kế. Thẩm Nghị trên mặt run rẩy hai lần, đối lão đạo ngưỡng mộ núi cao chi tình, lập tức bị tiền thối cuốn đi, cầm qua hai kiện bảo vật, xoay người rời đi. Lão đạo tại sau lưng kêu lên, lần sau có làm ăn lớn, còn tới tìm bần đạo a. Thẩm Nghị lật hai cái khinh khỉnh, đi xuống núi. Thẩm Nghị thủ mở ra trước một kiện bao phục, đây là 2000 cống hiến thiếu nợ hối đoái. Một kiện màu đen áo choàng. Sơ tới sơ lui, cái này áo choàng xúc cảm chân nhẵn, như là tỉ mỉ nhung mao. Nhưng mặc lên người, đi vào trong bóng đêm lúc, cái này màu đen áo choàng như là một giọt mực nước dung nhập trào nhuộm, cấp tốc hòa tan trong bóng đêm. Hình dung như thế nào cảm giác này đâu? Không chê vào đâu được. Cái này màu đen áo choàng, tên là Dạ Mị gia. Danh tự này rất đẹp, nhưng quả thật là dùng một loại tên là Dạ Mị Tam Tinh Đại Yêu gia chế tác mà thành. Dạ Mị, lại xưng Mị Ma, là một loại đêm tối ở giữa mới hoạt động yêu, am hiểu nhất hút lấy nhân loại tinh khí để tu luyện. Nữ tính Dạ Mị tràn ngập vũ mị khí tức, am hiểu câu dẫn nam nhân, nam tính Dạ Mị thì thích thông đồng nhân loại nữ tính. Một khi bị Dạ Mị cuốn thân, người không sẽ lập tức chết ngay, nhưng nếu là mỗi ngày mà phạt, liền sẽ tinh tận nhân vong. Dạ Mị chiến lực cũng không cường thịnh, có thể đưa thân Tam Tinh Đại Yêu liệt kê, dựa vào là tại ban đêm năng lực hoạt động cùng kinh khủng năng lực tăng thêm. Tại ban đêm, Dạ Mị dựa vào đặc biệt làn da, có thể hoàn mỹ dung nhập trong bóng tối, không bị mạnh hơn nó yêu hoặc nhân loại phát hiện, áp dụng các loại phục kích hoặc là ám sát. Dựa theo lao đạo sĩ thuyết pháp, cái này Dạ Mị da có thể để Thẩm Nghị tại đêm tối hoặc là trong bóng tối giấu giếm được bất luận cái gì linh thạch cảnh tu vi phía dưới tu sĩ thay mắt, nếu như khoảng cách siêu qua 100 mét, thậm chí có thể giấu giếm được linh đổi cảnh tu sĩ linh thức quét hình. Một cái khác công hiệu là nếu như Thẩm Nghị mặc nó tại ban đêm, đối với địch nhân phát động tập kích, xác suất thành công sẽ cực cao. Lại tại hắc ám chiến đấu bên trong, cái này áo choàng có thể mê hoặc địch nhân ánh mắt, tăng lớn địch nhân công kích sai lầm tỷ lệ, cho Thẩm Nghị sáng tạo thắng lợi cơ hội tốt. Tốt như vậy một kiện chiến đấu bảo vật, thế mà chỉ bán 2000 điểm công hiến, Thẩm Nghị cảm thấy phi thường đáng giá. Quả nhiên, có được môn phái công hiến, liền có thể hối đoái đại lượng ưu lương trang bị cùng vũ khí, có thể tăng lên cực lớn năng lực chiến đấu. Hắn triển khai áo choàng, tại trước tờ mở sáng trong bóng tối, thỏa thích Mercedes-Benz. Gió ở bên tai gào thét, hắn phảng phất đã hóa thân trở thành một đầu mị ma, cùng hắc ám hỏa làm một thể. Mẫu thân, ta tới cứu ngươi. Thẩm Nghị không biết, mặc dù hắn ở trên núi hành tích gần tảng phải coi như hoàn mỹ, nhưng một rời sân môn, liền có người tại chỗ cao. Tê nhìn, phát hiện hắn. Ba cái bóng đen lập tức từ phía sau bay lượn xuống tới, thẳng đến Thẩm Nghị. Nhưng khiến những bóng đen này buồn bực là Thẩm Nghị ở phía trước chạy liền cùng mất đi. Phản phất Thẩm Nghị hòa tan tại đen trong bóng tối. Ba cái bóng đen truy ba 100 dặm, liền triệt để không nhìn thấy Thẩm Nghị cái bóng, chỉ có thể dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau. Một cái bóng đen gắt một cái, máng, tiểu tử này tu vi không bằng chúng ta, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Trên người hắn hẳn là có trong bóng đêm có thể ẩn tàng tung tích bảo vật, chúng ta thấy không rõ tung tích của hắn. Một người khác sắc mặt tâm trầm, rõ ràng là người đầu lĩnh. Nên làm cái gì? Người thứ ba do dự nói, nếu là sư ca biết, sẽ trọng trách chúng ta. Chỉ có thể nói cho sư ca, tiểu tử này rời đi Võ Đăng Sơn, không biết tung tích. Để sư ca nhiều lưu tâm nhiều. Hừ, tiểu tử này còn có thể đi đâu? Đơn giản là hổ nhảy khe, nơi đó tự nhiên có thiên la địa võng, đang chờ hắn con cá lớn này. Người đầu linh trong mắt một trận âm độc, đắc ý mà cười. 4100 dặm lộ trình, Thẩm Nghị dùng 2 canh giờ, liền chạy xong. Hắn dừng bước lại, trên thân có chút đổ mồ hôi. Tu vi đạt tới linh các cảnh, yêu lực đạt tới nhị tinh đại yêu, quả nhiên đối thể chất cải biến cực lớn, Thẩm Nghị đối tiến bộ của mình cũng phi thường hài lòng. Phía trước chính là hổ nhảy khe. Hồ nhảy khe ở vào Võ Đăng Sơn phương bắc phục Như Sơn mạch bên trong, buồn bực mê mang, phi thường ẩn nấp, trung quanh càng là hoang tàn vắng vẻ, bất kỳ người nào đều khó mà nghĩ đến, tài đại khí thô Thẩm lão tài nhà, thế mà lại chuyển nhà đến nơi đây, ẩn cư ở đây. Thẩm Nghị một mực rất hiếu kỳ. Thẩm Thiên Thu xác thực có thế lực không giả, nhưng cũng không thể thuyết phục Thẩm lão tài làm ra như thế phát dở sự tình, dù sao Thẩm gia trại là Thẩm lão tài căn cơ, không có Thẩm gia trại, cũng liền tương đương với không có nửa cái nhà. Thẩm Thiên Thu đến cùng là dùng gì cùng chỗ tốt, mới dẫn dụ Thẩm lão tài như thế dốc hết vô liếng. Thẩm Nghị lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, hiện tại cứu ra mẫu thân là việc cấp bách, cái khác đều có thể chậm rãi điều tra. Hồ nhảy khe bên trong lúc này là giữa trưa, ánh nắng chính thịnh. Thẩm Nghị thả chậm bước chân, ẩn nút trong bóng tối, từng bước một đi hướng hồ nhảy khe chỗ sâu. Mượn nhờ hai trở thêm phẩm trang bị Dạ Mị ra yểm hộ, Thẩm Nghị như là trong rừng rậm săn thức ăn phục hổ, đem thân thể ẩn tàng trong u ám, hướng về phía trước thăm dò. Hồ nhảy khe bên trong cũng có bị yêu khí xâm nhiễm, dần dần yêu hóa dã thú, nhưng so ra kém Quỷ Vụ núi cùng Cổ Kính núi. Mạnh nhất yêu vật bất quá là Tam Tinh tiểu yêu, bọn chúng không có năng lực khám phá Dạ Mị ra ngụy trang. Thẩm Nghị vì cứu mẹ, một đường tránh chiến đấu, thẳng đến khe núi chỗ sâu. Lấy Thẩm gia hộ vệ thực lực, lại dám tại cái này có yêu vật hổ nhảy khe an cư lạc nghiệp, phía sau nhất định có người ủng hộ. Thẩm Nghị trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, trong đầu hiện ra Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu thân ảnh. Chắc hẳn, Thẩm gia nhất định có Lộc Hầu phái ra cao thủ tọa trấn. Thẩm Nghị nắm chặt võ đang đoạt kiếm, chuyện này xem ra càng lúc càng giống cái bẫy. Thẩm Nghị không sợ cái bẫy, hắn sợ là mẫu thân bị vụng trộm chuyển di. Bất quá hắn lúc này mặt ngoài thực lực bất nhập lưu, Lộc Hầu bọn người ứng sẽ không phải kiêng kỵ đến loại trình độ kia. Bọn hắn chỉ cần mở ra lưới lớn, chờ đợi mình thiêu thân lao đầu vào lửa. Thẩm Nghị vượt qua một tòa núi lớn, dừng bước. Phía trước là một đạo lệch trời khe núi, trọn vẹn rộng chừng 30 trượng, khe núi đối diện là một chỗ cô treo sơn mạch núi cao, có thể nhìn thấy một chỗ to lớn sơn trang đứng sững trên đó. Tòa sơn trang này, đề phòng xâm nghiêm, ngăn cách với đời, 30 trượng trong khe núi, chỉ có một đầu cầu treo bằng dây cáp trôi dạt từ từ, liên tiếp sơn trang cùng ngoại giới. Sơn trang dùng đại điều thạch xây thành cao 2 trượng tường, bọc sắt ra đại môn kiên cố vô so. Trên tường 8 tòa cao ngất tảng đá tiến tháp bên trên, chừng 40 tên võ trang đầy đủ, võ lộ hữu lực võ sĩ cung thủ, cảnh giác nhìn qua duy nhất lối vào cầu treo bằng dây cáp. Loại này đề phòng, ngay cả con chuột đều chửa không đi vào. Cái này 30 trượng khe núi, chính là hổ nhảy khe lai lịch. Dưới đấy là vực sâu vạn trượng, chỉ cần té xuống, tuyệt đối sống không được. Không biết lão hổ làm sao có thể từ như thế rộng khe núi nhảy qua đi. Mẹ nó. Thẩm Nghị thầm mắng một tiếng, Thẩm Thiên Thu, Thẩm gia, thật thất đức a. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, vì đối phó mình một cái chỉ là bất nhập lưu đệ tử, Lộc Hầu đám người trận thế, đập đến quá lớn đi. Làm như vậy, thật đáng ra a. Lộc Hầu phía sau nhất định có cái gì lợi dụng âm mưu của mình, mới dưới như thế vốn gốc. Giữa ban ngày, vạn chúng nhìn chừng chừng, đề phòng sông nghiêm, coi như Thẩm Nghị lúc này đột phá linh các cảnh, cũng không qua được. Thẩm Nghị nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, quay người lại chui vào trong rừng rậm, không biết tại bận rộn cái gì. Tại Thẩm Gia Sơn trang chỗ cao nhất lầu các bên trên, Thẩm Thiên Thu, Thẩm lão tài cùng Thẩm Vạn Tam một vừa nhìn hổ nhảy khe cầu treo bằng dây cáp, vừa hứng uống. Bên cạnh còn ngồi Thiếu Hư. Thẩm Vạn Tam đã không có đan điền bị phế sa sút tinh thần khí thế khôi phục như lúc ban đầu, như lang như hổ, càng thêm dọa người. Thẩm lão tài nâng chén nói, Thiên Thu, lần này 10.000 ba có thể khôi phục kinh mạch, tiếp tục tu hành, nhờ có ngươi từ võ đang hiệu tiên nhân chu cầu đến linh dược hồi thiên đan, nhị thúc kính ngươi một chén. Thẩm Thiên Thu cười ha ha nói, nhị thúc không cần phải khách khí. Sư phụ ta ban thưởng như đan dược này, cũng là vì cảm tạ Thẩm gia từ bỏ căn cơ, nâng nhà di chuyển, đền bù một chút. Thẩm lão tài trầm giọng nói, chỉ cần 10.000 ba có thể khôi phục thực lực, có hy vọng giống như ngươi, tu thành đại đạo, đừng nói chỉ là một cái Thẩm gia trại, chính là để ta hy sinh cả nhà đều đáng giá. Thẩm Thiên Thu hướng Thiếu Hư cười nói, lần này có thể lừa gạt Thẩm Nghị ra, còn may mà Thiếu Hư sư đệ a. Thiếu Hư âm hiểm cười nói, sư phó có mệnh, ta sao dám không tận lực. Tiểu tử này đối ta điểm kia tiểu ân huệ, há có thể để ta phản bội sư phó. Thẩm Thiên Thu cười lạnh nói, tin tức này cái bẫy, rượu tại nửa thật nửa giả. Thẩm Nghị bị kích thích, nhất định sẽ đến đây. Chúng ta đến lúc đó hạ thủ. Thẩm Vạn Tam khinh thường liếc qua cầm tù Thẩm gia lão mẫu lầu cát, phơi nói, Thẩm Nghị bất quá là ta Thẩm gia một cái đứa chăn trâu, đối phó hắn đáng. Giá đại động can qua như vậy, đem hắn lừa gạt trở về, ngươi một kiếm làm thịt hắn há không tiện. Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Thẩm Nghị chỉ là một tên tiểu tử, cho dù có chút bản lãnh, lại không cần phải nói. Bất quá, Lộc sư phụ muốn bắt sống, khống chế lợi dụ hắn, trợ giúp lao nhân gia ông ta làm một kiện đại sự. Một kiện đại sự. Hiệu sư đã là lục địa thần tiên nhân vật, có ai đang giá hắn như thế động tâm cơ? Thẩm Thiên Thu âm hiểm cười hắc hắc, Thẩm Nghị có cái đẹp người sư phó, mèo khen mèo dài đuôi, hết lần này tới lần khác lại được trưởng môn sủng ái, hiệu sư không tốt trực tiếp hạ thủ. Nếu như Thẩm Nghị bị chúng ta khống chế, muốn ám toán vị này đẹp người sư phó, liền 10 phần chắc chín. Chương 65, Nguyệt Hắc Phong Cao, giết người phóng hỏa. Nha. Bốn nam nhân đồng thời âm cười lên. Bất quá cái này Thẩm Nghị có thể hay không dọa đến không dám tới. Thẩm Vạn Tam tiếng như hồng trung nói, ta Thẩm gia sơn trang để phòng sâm nghiêm, tiểu tử này sẽ không dọa chạy a. Sẽ không. Thẩm Thiên Thu âm nước nói, người này tính cách quật cường, tu vi tiến bộ rất nhanh. Võ Đang Sơn nhãn tuyến tin tức, hắn hôm nay rạng sáng đã xuống núi, cũng nhanh đến. Ha ha. Thẩm lão tải cười như điên nói, ta cái này Thẩm gia trong sơn trang, chừng 200 tên cường tráng hộ vệ, còn có Thiên Thu cùng Thiếu Hư cường giả tọa trấn, Thẩm Nghị đến chỉ là chịu chết mà thôi. Thẩm Thiên Thu thận trọng cười một tiếng, Thẩm Nghị ở bên trong môn phái, ta không dễ thu thập ngươi, ra khỏi sân môn, bằng vào ta cao ngươi 4 tầng tu vi, nắm ngươi còn không phải một cái nhấc tay. Lần này để ngươi hảo hảo biết lợi hại. Nhớ tới ở bên trong môn phái, bị Thẩm Nghị mấy lần đánh mặt đau đớn, hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan độc sát ý. Ban ngày qua đi, bóng đêm dần dần dày. Thẩm Nghị dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, bọc lấy dạ mị ra, theo cầu treo bằng dây cáp, lặng lẽ đi hướng sân trang. Cái này dạ mị ra thật sự là mua đúng, nếu không cái này hổ nhảy khe một quan, liền không qua được. 40 cái cung thủ, ánh mắt cảnh giác, không ngừng trên cầu treo liếc nhìn. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là phàm phu tục tử, sao có thể nhìn thấu khoảng cách nhất định bên ngoài, linh thạch cảnh đều nhìn không ra dạ mị ra điểm hộ. Thẩm Nghị như là dung nhập bóng đêm dạ mị yêu, thuận lợi đi qua trên vực sâu cầu treo bằng dây cáp. Nhưng hắn cũng đang rầu rĩ. Trở về mang theo long mẫu, làm sao đi tới, mới thật sự là khảo nghiệm. Cứu người trước lại nói. Thẩm Nghị quấn qua đại môn cùng tiến tháp, vây quanh Thẩm gia sơn trang phía sau, tìm phòng ngự điểm yếu, vút qua mà lên. Chỉ là cao 2 trượng tường, đã ngăn không được linh cắt cảnh tu vi Thẩm Nghị. Hắn như dạ miêu nhẹ nhàng rơi vào trên tường đá, lặng lặng quan sát đến dưới bóng đêm sơn trang. Sơn trang này chiếm diện tích cực lớn, chừng hơn 20 khoảnh địa, gian phòng chỉ sợ có trên trăm cái. Mẫu thân sẽ bị giam giữ ở nơi nào đâu? Thẩm Nghị lại chỉ là cười lạnh. Ngươi Thẩm gia dẫn sói vào nhà, Thẩm gia trại toàn thôn bị đồ, mấy trăm đầu mệnh, tối nay liền từ ngươi Thẩm gia đến trả đi. Đại ca, kia Thẩm Nghị còn chưa tới đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Vạn Tam có chút ngồi không yên. Thẩm Thiên Thu cũng nhíu mày. Bởi vì Thẩm Nghị cái này lăng đầu thanh cáo trạng, sư phó lần này vì tránh hiểm nghi, không tiện tự thân xuất mã, đem bắt Thẩm Nghị trách nhiệm giao cho hắn. Cái này Thẩm Nghị, vì sao đến bây giờ cũng không lộ diện? Hẳn là, hắn ngắm nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, cau mày nói, Thẩm Nghị có biện pháp nào có thể đột phá tường ngoài phòng ngự, xâm nhập Thẩm gia? Thẩm Lao Tài lắc đầu nói, ta đã mệnh lệnh cả nhà Tề độc viên, chừng hơn 200 người tuần tra, cái này thẩm nghị không có thể đột phá. Thẩm Thiên Thu trong mắt lóe lên một tia lợi mang, tu sĩ thủ đoạn, phàm nhân há có thể phòng được. 10.003 theo ta ra ngoài. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe phía bên ngoài có người kêu to, hỏa hoạn á, hỏa hoạn á. Phía ngoài ánh lửa hừng hực mà lên. Đến rồi. Thẩm Thiên Thu không những không giận mà còn cười, một ngày ra. Hắn liền sợ thẩm nghị không dám tới, dẫn đến hành động thất bại trong gang tấc, chỉ cần thẩm nghị đến, hắn liền trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Thẩm Vạn Tam cũng lướt ngang ra. Đứng tại trên nóc nhà, Thẩm gia huynh đệ lập tức kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ Thẩm gia đại trạch đằng sau, một áng lửa hừng hực, thỉnh thoảng còn có hỏa diễm bốc cháy, thế lửa lan tràn cực nhanh. Đây rõ ràng là có người phóng hỏa. Thẩm phía sau nhà đều là nữ nhân, một mảnh tiếng la khóc. Bà nương nhóm quần áo không chỉnh tề, đâm quàng đâm xiên, kêu trời trách đất. Thẩm Nghị, thật công tiến vào đến rồi. Thiếu Khiêm Tốn bên trong lướt qua một chút bất an. Từ khi hắn lấy oán trả ơn, lừa gạt Thẩm Nghị, hắn liền trong lòng luôn luôn hãi hùng kia bía. Thẩm Nghị, ngươi dám đốt ta Thẩm gia, ta muốn giết ngươi cả nhà. Thẩm Vạn Tam nhìn thấy nhà mình bị Thẩm Nghị phòng cháy đốt cháy, lửa giận vào trượng, không muốn mất tấc vung. Thẩm Thiên Thu trong mắt lóe lên âm độc quan mang, khoát tay trợn lại nói, chỉ cần hắn lao mẫu tại trong tay chúng ta, liền không sợ hắn có thể làm ra hoa dạng gì. Ta lập tức phái người, ba lần trọng binh phòng ngự cầm tù mẹ của hắn Tháp Lâu. Thẩm Vạn Tam gật đầu nói, hồ đồ. Thẩm Lao Tài chuột nhãn châu xoay động, quát lớn, cái này không phải là nói cho hắn, lao nương sợ tại địa rồi sao? Hắn giết người phóng hỏa, chính là vì đánh cỏ động rắn, để chúng ta bại lộ cầm tù chi địa. Không. Thẩm Thiên Thu khoát tay chặn lại, ánh mắt yếu ớt nói cho hắn, cũng không sao. Để hắn một mực tới cứu. Thời khắc mấu chốt, ta tử sẽ ra tay, bắt hắn lại. Đợi chút nữa làm sao bảo chế hắn, còn không phải nhị thúc ngươi một câu. Thẩm Lao Tài nghe nói như thế, thật sâu gật đầu, tiểu tử này hỏa thiêu sân trang, bắt hắn lại về sau, coi như không thể giết, ta cũng muốn hung hăng chút cơn giận. Thẩm Nghị tại Thẩm gia sân trang, bay lượn mà qua, thỉnh thoảng dùng bó đuốc nhóm lửa phòng xá, đem phòng ở đốt. Hắn không sợ ngộ thương mẫu thân, bởi vì Thẩm Nghị minh bạch, lúc này Thẩm gia so với mình càng trọng thị mẫu thân. Đây là bọn hắn lớn nhất át chủ bài cùng ỷ vào. Đánh cỏ động rắn, vì để rắn lộ ra bảy tấc tới. Nhìn xem thế lửa đã càng ngày càng lớn, không thể ngăn cản, Thẩm Nghị nhảy lên một cái. Tại chỗ cao, hắn bệ nghệ lên hỏa diễm dần dần thôn phệ Thẩm gia sơn trang. Trừng phạt đúng tội. Thẩm Nghị trong mắt chỉ có băng hàn. Hắn quên không được, Thẩm đại nương, Thẩm lão quay đầu, Thẩm gia tam tỷ, tiểu bản cùng hương thân các hảo hữu, chết không nhắm mắt thảm trạng. Đây hết thể kẻ đầu têu, là Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu, nhưng Thẩm gia thì là dẫn sói vào nhà, nuôi giáo cho giặc đồng lõa. Không có phối hợp của bọn hắn, Lang Yêu nhóm tiến vào không được Thẩm gia trại. Thẩm gia, phải chết. Thẩm Nghị ánh mắt quét mắt hỗn loạn tương mừng, người ngã ngựa đổ Thẩm gia sơn trang. A, nơi đó. Thẩm Nghị ánh mắt dừng lại tại nơi nào đó nhân viên tụ tập, phòng vệ sâm nghiêm chi địa. Kia là một tòa lầu cắt trước. Thẩm gia hơn 200 tráng đinh đã đem nơi đó bao vây lại. Cái này như là trong bóng tối ngọn nến, đã tỏ rõ ra mẫu thân chỗ. Thẩm Vạn Tam thanh âm xa xa truyền đến, Thẩm Nghị tiểu nhi, giết người phóng hỏa, còn chưa cút ra nhận lấy cái chết. Nhìn xem địch nhân trận địa sẵn sàng, Thẩm Nghị không sợ hãi chút nào, nhảy lên một cái. Mấy hơi về sau, hắn nhẹ nhàng rơi vào lầu cắt trước trên quảng trường. Trên quảng trường, Thẩm Lão Tài, Thẩm Vạn Tam đứng chắc tay, phía sau là hơn 200 võ trang đầy đủ trang đinh, dương cung bạc kiếm, tùy thời chuẩn bị công kích. Nhìn thấy Thẩm Nghị hiện thân, Thẩm Lão Tài cùng Thẩm Vạn Tam hưng phấn liếc nhau. Chỉ cần Thẩm Nghị thò đầu ra, hắn liền chết chắc. Lộc Hầu cái này cái bẫy, không chê vào đâu được. Thẩm Lão Tài tăng háng một cái, tiến lên uy nghiêm nói, Thẩm Nghị, ta niệm tình ngươi là vùng núi hẻo lánh bên trong bay ra kim vương hoàng, tại ngươi bên trên võ đang phái trước đó, trả lại cho ngươi tiễn đưa tới. Kết quả ngươi lại lấy oán trả ơn, hỏa thiêu ta Thẩm gia, làm sang làm bậy, vì sao như thế phát rổ? Thẩm Nghị cười lạnh, Thẩm gia chạy lỡ máu, 342 cái nhân mạng, tối nay ta thay bọn hắn lấy mạng. Thẩm Lao Tài dùng mình một cái, mắt tam giác tả hữu nhìn một phen, nhìn thấy sau lưng hùng binh, nhớ tới mai phục cao thủ, đã có lực lượng, âm dương quái khí mà nói, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Thẩm gia chạy bị đổ, cùng ta Thẩm gia có quan hệ gì? Coi như ngươi là võ đang đệ tử, cũng không thể vọng tự giết người, muốn làm gì thì làm, đến a. Thẩm Vạn Tam lưng hùm vai gấu, đột nhiên một bước, cười gần nói, Thẩm Nghị, ngày đó ngươi đem ta đả thương, đáng tiếc ta hiện tại khôi phục như lúc ban đầu, cái này liền cùng ngươi làm kết thúc. Hắn đột nhiên vung tay lên, sau lưng 100 tên cung tiễn thủ, cung nỏ tề phát, bắn về phía Thẩm Nghị. Thẩm Nghị yêu tinh chi lực phát động, gấp 5 lần tốc độ, chật lách người tựa như tia chớp hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Cung tiễn nhao nhao rơi ở phía sau hắn, đinh đinh đang đang loạn hưởng. Thẩm Vạn Tam giận dữ, mang theo trên trăm võ lô hữu lực vũ trang trắng đinh, phóng tới Thẩm Nghị. Giết. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Thẩm Nghị như xuất chuồn mãnh hổ, một quyền nện vào dẫn đầu một tên trường thương binh ngực. Cái này trang đinh gào lên thê thảm, hoành bay lên, đập ngã phía sau hai người, lăn làm một đoàn. Thẩm Nghị lúc này đã không phải là Thẩm gia trại Ngô Hạ A Mông. Thực lực của hắn đã là linh cắt cảnh đệ tử, càng là nhị tinh đại yêu. Hai cái này tuyệt bất tương dung công pháp, tập trung ở hắn trên người một người, so với bình thường linh cắt cảnh đệ tử, thực lực mạnh hơn gấp 10. Dù cho không sử dụng võ đang phái công phu, Thẩm Nghị mỗi nhất quyền nhất cước đều có thể đánh ra kinh khủng tổn thương. Quyền quyền đến thịt, rung động đùng đùng. Những này võ lỗ hữu lực vũ trang trang đình, chỉ cần không phải đao thương đâm nhập Thẩm Nghị yếu hại, khó mà đối Thẩm Nghị tạo thành tổn thương gì. Mà Thẩm Nghị quyền cước lại như là vô thường lấy mạng bài, điểm đến ác nô liền nhao nhao bị đánh cho xương gãy gân tổn thương, thất khiếu chảy máu, bay rất ra ngoài. Thẩm Nghị không có hạ thủ lưu tình, bởi vì những ngày trang đình đều là Thẩm gia nuôi dưỡng ác nô, xưa nay khi nam phế nữ, việc ác bất tận. Nhớ tới Thẩm gia trại thảm kịch, Thẩm Nghị liền hung ác quyết tâm, chiêu chiêu chí mạng. Lại nói, tối nay cứu mẹ, tình thế hiểm ác, càng có cường địch trong bóng tối rình mò, không dung hắn lưu thủ. Không ra một lát 10 cái vũ trang ác nô liền bị đánh cho xương gãy gân tổn thương, run rẩy mà chết. Nhìn thấy Thẩm Nghị như là hung thần ác sát, vừa ra tay liền giết 10 mấy người, phía sau ác nô trang đình từng cái đều bị sợ vỡ mật, nhát gan không dám lên trước. Bọn hắn thế mới biết, Thẩm gia trong trại lại còn có cao thủ như thế. Nhìn thấy Thẩm Nghị lớn như thế triển hùng uy, ở phía sau quan chiến Thẩm lão tài sắc mặt càng phát ra đặc sắc. Đặc biệt là Thẩm Nghị kia tiêu sái bên trong tàn nhẫn, kia báo thù lúc phong dòng, kia giết người lúc quả quyết, để Thẩm lão tài cảm thấy lưng phát lạnh. Cái này tiểu tử lên núi mới 3 tháng lại lợi hại như thế. Thẩm Vạn Tam sắc mặt càng phát ra nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng, cơ lấy cái kia thanh tám hổ đoạn cửa đao hắc toàn phong bật lên. Hắn phục dụng hồi thiên đan về sau, kinh mạch đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn thấy cựu nhân Thẩm Nghị lợi hại như thế, cũng kích thích hắn hung tính, vào đầu một đao liền chặt giết xuống tới. 3 tháng này, Thẩm Vạn Tam không chỉ có khôi phục thực lực, còn được đến Thẩm Thiên Thu cho một chút đan dược, thực lực tốc độ tiến bộ cực nhanh. Hắn nghĩ đến lần này chịu nhất định có thể báo một tiễn mối thù, để cái này lúc trước đem mình đánh rất bụi bặm tiểu tử phải trả cái giá nặng nề. Nhưng cũng tiếc, thực lực của hắn tốc độ tiến bộ không chậm, nhưng Thẩm Nghị thực lực lại là tại yêu tinh chi lực dưới, lấy gấp 5 lần thời gian tốc độ, tại một ngày ngàn dặm mà tăng lên. Tăng lên. Thẩm Nghị sớm đã thoát thai hoán cốt, trở thành đường đường chính chính linh cắt cảnh cường giả. Lúc trước đối phó Thẩm Vạn Tam, Thẩm Nghị là ỷ vào yêu tinh chi lực, đem hết toàn lực, lấy yếu gây mạnh, nhưng lúc này ở Thẩm Nghị trong mắt, Thẩm Vạn Tam tám hổ đoạn cửa đao mặc dù càng thêm nóng nảy uy mãnh, nhưng sơ hở trăm chỗ, căn bản không đáng nhắc đến. Chương 66, nói ảnh phụ triện. Điệu hổ ly sơn. Hắn không tránh không né, liền đứng ở nơi đó, mặc cho Thẩm Vạn Tam đao phong chém giết xuống tới. Thẩm Vạn Tam trong mắt vui mừng lóe lên. 3 tháng uống thuốc tu luyện, hắn lúc này lực lượng đại tăng, một đao này xuống dưới liền ngay cả một đầu lão hổ đều sẽ bị chặt xuống đầu tới. Huống chi cái này Thẩm Nghị không trải qua núi 3 tháng, cũng trách Thẩm Thiên Thu không có đem Thẩm Nghị thực lực chân thật báo cho Thẩm gia phụ tử. Bởi vì Thẩm Nghị mấy lần lộ mặt đều là đánh trên mặt của hắn bị, Thẩm Thiên Thu làm sao lại tự buộc nó xấu. Nhưng lúc này, Thẩm Vạn Tam liền đánh giá sai tình thế. Nếu như hắn biết, hắn tôn sùng đầy đủ thiếu hư sư minh, bất quá là Thẩm Nghị thứ một cái thủ hạ bại tướng. Nếu như hắn biết, Thẩm Nghị thậm chí tại một đôi một chiến đấu bên trong, đánh cho linh cắt cảnh chút thành tựu đệ tử đều răng rơi đầy đất. Nếu như hắn biết, Thẩm Nghị đã từng lẻ loi một mình, tiến về yêu vật tụ tập quỷ vụ núi, cũng chứa đầy mà quay về. Hắn nhất định sẽ không như thế dừng dưng nhảy ra, cùng Thẩm Nghị đơn đấu. Nhưng hắn rất nhanh liền minh bạch, bởi vì ngay tại tám hổ đoạn cửa đao sắp chém trúng Thẩm Nghị cổ một mấy mắt, Thẩm Nghị động. Tính như xử nữ, động như thỏ chạy. 5 lần tốc độ, để Thẩm Nghị động tác như điện. Bạch hạc lưỡng xí, tay phải khoanh tròn, đón đỡ ở tám hổ đoạn cửa đao. Túi người xuống, tay trái một thanh vét được Thẩm Vạn Tam bắt chân. Một cái chấn động rất xuống, Thẩm Vạn Tam bị hất tung ở mặt đất. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, không có chút nào kéo dài, trôi chảy như là ban đêm thanh tuyền. Thẩm Vạn Tam trong mắt chừng phải căng tròn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình rõ ràng thực lực lớn tiến vào, làm sao bị Thẩm Nghị càng thêm nhẹ nhõm, một chiêu chế địch, đánh ngã xuống đất. Thẩm Nghị một cước giẫm tại Thẩm Vạn Tam trên lồng ngực, dần dần phát lực, ép hỏi, các ngươi đem mẹ ta cầm tù nơi nào? Nói. Thẩm Vạn Tam xương ngực phát ra trận trận cái nhảy âm thanh, sắc mặt trở nên gan heo. Trong lòng của hắn càng thêm kinh hãi. Thẩm Nghị làm sao khí lực lớn như vậy? Hắn làm sao biết, Thẩm Nghị đã đem thập nhị chính kinh toàn bộ đả thông, lại kinh lịch nguyệt hoa thối thể kỳ duyên, lực lượng so hắn lớn. Nhưng vào lúc này, hai bóng người tại các trên lầu chót đột nhiên xuất hiện. Thẩm Nghị, sư huynh ta đã ở đây chờ đã lâu. Thẩm Thiên Thu cười lạnh nói, đứng bên cạnh chính là Thiếu Hư. Thẩm Nghị ánh mắt băng hàn, liếc hai người một chút. Thiếu Hư chột dạ nói, Thẩm Nghị, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Thẩm Nghị thản nhiên nói, thì ra là thế, đây là một cái bẫy. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta đối với ngươi ban thuốc tri ân. Thiếu Hư không dám cùng Thẩm Nghị đối mặt, cúi đầu. Thẩm Thiên Thu ngửa đầu cười to nói, tốt một cái Thẩm Nghị, sắp chết đến nơi còn như thế miệng lưỡi bén nhọn. Thẩm Nghị cười hắc hắc nói, chết. Ta không thấy như vậy. Thẩm Thiên Thu biến sắc, đột nhiên quát, Thẩm Nghị, ngươi thân là võ đang đệ tử, mang tư trả thù, ban đêm xông vào dân trạch, còn giết nhiều người như vậy. Ngươi cho rằng tin tức này truyền đến võ đang, sư phó ngươi còn có thể giữ được ngươi? Ngươi sẽ bị phế sạch võ công, trục xuất võ đang. Thẩm Nghị nắm chặt nắm đấm, giọng căm hận nói, hèn hạ. Ha ha ha. Thẩm Thiên Thu cười như điên nói, chỉ cần ngươi đạp lên cái này hổ nhảy khe một bước, ta ắt có niềm tin để ngươi tại võ đang đặt chân không ngừng. Tiểu tử ngươi hiện tại thân phụ hơn 10 cái nhân mạng, còn dám dương ai? Còn không quỳ xuống cho ta, không phải ta sư huynh liền muốn thay thiên hành đạo, đưa ngươi bắt xuống tới, giao cho Lộc Hầu sư phó xử lý. Thẩm Nghị trong mắt lóe lên một tia băng hàn, Thẩm Thiên Thu, ngươi chết không yên lành. Hắn xoay người chạy. Thẩm Thiên Thu đã sớm ngờ tới Thẩm Nghị phản ứng, cười như điên nói, ngươi bây giờ mới biết lợi hại, đã muộn. Hắn vừa nhô thân, đã đuổi theo. Hắn tính làm lúc này sơn trang người mạnh nhất, linh cắt cảnh nhập thất tu vi, so Thẩm Nghị cao hơn 4 tầng, tuyệt đối có thể nghiền ép Thẩm Nghị. Duy nhất biến số là Dương Lộ Thiền khả năng đến rút. Nhưng sư phó Lộc Hầu phụ trách ở trên núi nhìn chằm chằm Dương Lộ Thiền, bảo đảm nàng không thể tới cứu viện Thẩm Nghị. Thẩm Nghị chỉ là lẻ loi một mình, còn có gì nhưng lo. Thẩm Thiên Thu giữ tợn cười một tiếng, tại Thẩm Nghị sau lưng đuổi theo. Thẩm Nghị tốc độ cực nhanh, Thẩm Thiên Thu tốc độ càng nhanh. Hai người thời gian một cái nháy mắt, đã biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Thẩm Vạn Tam cùng Thẩm lão tài liếc nhau, cười gian rộ lên, "Thẩm Nghị, mặc ngươi giảo hoạt như quỷ, lần này cũng muốn đưa tại ta Thẩm ra." Thiếu Hư lại có chút tâm thần có chút không tập trung, miễn lượng cười nói, "Sư minh đối phó kia Thẩm Nghị, hẳn là 10 phần chắc chín đi. Chỉ mong lần này có thể đem Thẩm Nghị bắt, để hắn ngoan ngoãn nghe lệnh cùng sư phó, bằng không hậu quả." "Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng, đúng hay không?" Trong bóng tối, Thẩm Nghị thanh âm đột nhiên truyền ra. Thẩm lão tài, Thẩm Vạn Tam cùng Thiếu Hư thân thể cứng đờ. Bọn hắn giống như gặp quỷ nhìn về phía trong bóng tối thanh âm phương hướng. Thẩm Nghị từ trong bóng tối từng bước một đi tới, giống như địa ngục cửu u báo thù sứ giả. Ngươi Thẩm lão tài sắc mặt đại biến, run giọng nói, ngươi làm sao? Ta vì sao vứt bỏ Thẩm Thiên Thu? Thẩm Nghị cười lạnh một tiếng, đột nhiên một thanh vung ra võ đang đoản kiếm. Thấy tình thế không ổn, đang muốn đảo vong Thiếu Hư, vừa quay người lại liền bị võ đang đoản kiếm đâm trúng sau lưng, quát to một tiếng, ngã nhào xuống đất, máu tươi từ trong miệng của hắn vui sướng chảy ra. Thẩm lão tài cùng Thẩm Văn Tam càng thêm hãi nhiên. Bọn họ cũng đều biết, cái này Thiếu Hư thế nhưng là danh phủ kỳ thực linh cắt cảnh cao thủ a. Dựa theo Thẩm Thiên Thu thuyết pháp, Thẩm Nghị ngay cả linh cắt cảnh đều không phải, chính là bất nhập lưu đệ tử, sao có thể một kích liền trọng thương Thiếu Hư? Thiếu Hư trong mắt vẻ hoảng sợ càng thêm nồng đậm, trên mặt đất đứng lên, liên tục thở dài nói, Thẩm Nghị sư đệ, đều là ta không đúng. Ta lấy oán trả ơn, ta mặt người dạ thú, ngươi bỏ qua cho ta đi. Thẩm Nghị khởi động lúc chi kiếp, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến Thiếu Hư trước mặt. Hắn lạnh lùng cầm võ đang đoản kiếm chúa kiếm, nháy mắt rút ra. Máu tươi từ Thiếu Hư phần lưng phun ra ngoài. Thiếu Hư vừa quay người lại bị Thẩm Nghị tiếp xuống nhân thể một vòng, nhẹ nhàng cắt đứt tiết hầu. Thiếu Hư khó có thể tin ánh mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, đến tận đây hắn đều không thể tin được, Thẩm Nghị thật sẽ hạ tay giết hắn, giết như thế quả quyết, tàn nhẫn như vậy. Thẩm Nghị cắt tiết hầu về sau, nhân thể một kiếm, lần nữa đâm thật sâu vào Thiếu Hư lồng ngực. Một kích này, có thể bảo đảm Thiếu Hư chết chắc. Thiếu Hư chậm chậm quỳ gối Thẩm Nghị trước mặt. Thẩm Nghị thanh âm như cửu u thổi ra gió, lạnh lùng nói, ta thả ngươi một lần, nhưng sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Thiếu Hư chết rồi. Thẩm Lao Tài cùng Thẩm Vạn Tam liếc nhau. Để bọn hắn cảm thấy kinh hãi nhất, không phải Thẩm Nghị thực lực phi tốc tiến bộ, nay không phải tích so, mà là Thẩm Nghị tâm tính. Trải qua Thẩm gia trại đồ sát, Lao Mẫu bị bắt cóc thảm kịch về sau, Thẩm Nghị trong vòng một đêm biến. Hắn trở nên trầm mặc ít nói, trở nên càng có lòng dạ, trở nên càng thêm quả quyết. Vừa lúc lên núi, dù cho Thiếu Hư khi dễ hắn đánh bại Thiếu Hư về sau, sẽ cho thuốc, sẽ bỏ qua. Nhưng tối nay, hắn sẽ không bỏ qua Thẩm gia bất luận kẻ nào. Bởi vì Thẩm gia làm việc vượt qua ranh giới cuối cùng, vượt qua nguyên tắc, là tạo thành Thẩm gia trại bị yêu vật đồ sát phía sau màn thủ phạm một trong. Thẩm Nghị rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, buông thả người xấu chính là sát hại người tốt, nhưng hắn hiểu được còn không muộn. Từ đêm nay bắt đầu đi. Nhìn thấy Thẩm Nghị trong mắt yếu ớt băng hàn báo thù ánh mắt, Thẩm Lao Tài cùng Thẩm Vạn Tam lập tức minh bạch, mình bất luận cái gì ý đồ khẩn cầu sống sót ý nghĩ đều không làm được. Trấn thủ Thẩm gia mạnh nhất Thẩm Thiên Thu, chẳng biết tại sao bị Thẩm Nghị điệu hổ Lý Sơn, linh cắt cảnh Thiếu Hư đều bị Thẩm Nghị một kiếm giết chết. Bọn hắn những này ác nô trang đình, đối phó người bình thường vẫn được, lại có thể thế nào đối phó Thẩm Nghị? Đêm nay hết thảy bố trí lại bị Thẩm Nghị phá giải sạch sẽ. Người Thẩm lão tài thanh âm đều run rẩy lên, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Cái này Thẩm Thiên Thu, không phải thần cơ diệu toán a, không phải đều ở trong lòng bàn tay a, làm sao lại bị Thẩm Nghị chơi đến triệt để như vậy? Thẩm Nghị thản nhiên nói, biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Lời này không sai, nhưng biện pháp của ta là, biết do núi có hổ, cần đái đả hổ côn. Hắn có thể điều đi Thẩm Thiên Thu, dựa vào là lôi thôi đạo sĩ để cử cho lá bài tẩy của hắn. Giá trị 3000 môn phái cống hiến 2 chờ thêm phẩm đạo cụ. Nói ảnh phụ triện. Đạo gia tam đại pháp bảo, bói toán, luyện đan cùng phụ triện. Võ đang phái làm là đạo gia số dương, đương nhiên cũng phi thường tinh thông phụ triện phương pháp chế luyện. Cái này nói ảnh phụ triện chính là thượng cổ đạo gia kinh điển Nam Hoa kinh bên trong ghi chép, có thể chế tạo ra một cái cùng người sử dụng giống nhau như lúc nói ảnh, thực lực chỉ có bản nhân 50%, nhưng tốc độ cùng kỹ năng toàn bộ có. Thời gian tồn tại vì 2 canh giờ, chỉ có thể tại ban đêm sử dụng. Thẩm Nghị sớm đã đối Thiếu Hư lên lòng nghi ngờ, biết đây là cái bẫy, như thế nào sẽ không lưu lại thủ đoạn át chủ bài. Hắn xâm nhập Thẩm gia về sau, liên tục phóng hỏa, vọt tới lầu các trước, liên tục giết người, bước ra Thẩm Thiên Thu cùng Thiếu Hư về sau, liền thần không biết quỷ không hay, âm thầm lấy nói ảnh thế thân, thay đổi lại mình. Sau đó, hắn ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, từ nói ảnh thế thân đem Thẩm Thiên Thu dẫn đi. Thẩm Thiên Thu đắc chí vừa lòng, coi là đắc kế, mắt thấy là phải đem Thẩm Nghị bắt lấy, nghĩ như thế nào đạt được, Thẩm Nghị còn có này đồng giá trị to lớn phụ triện, điệu hổ Lý Sơn. Hắn vừa đi, cái này Thẩm gia sơn trang, đối với quyết chí thể báo thù Thẩm Nghị đến nói, chẳng khác nào không để phòng tồn tại. Thẩm Nghị từng bước một tới gần. Thẩm Vạn Tam cùng Thẩm lão tài, mặt như màu đất, từng bước một lui lại. Hay là Thẩm lão tài xảo trá, hiện tại biện pháp duy nhất là bắt cóc Thẩm Nghị lao nương. Thẩm lão tài quay người xông lên lầu các. Nguyên lai, mẫu thân thật là bị cầm tù cùng này. Thẩm Nghị cười lạnh một tiếng, một đạo huyễn ảnh tiến lên, trên đường ngăn trở Thẩm gia ác nô Trang Đình, nhao nhao cắt tiết hầu, ngã xuống đất mất mạng. Giết! Thẩm Nghị vung tay đi giết. Ác nô Trang Đình, nào dám gây cái này sát thần, nhìn thấy Thẩm Nghị chém giết tới, chạy tứ tán. Thẩm Vạn Tam không còn có trước đó phách lối khí diễm, cũng quay đầu liền chạy, phóng tới lầu cát. Thẩm Nghị đem dám can đảm ngăn tại trước mặt ác nô, từng cái giết sạch, dẫm lên nguồn ngang lộn xộn thi thể, đi hướng lầu cát. Thẩm gia cái khác Trang Đình, dọa đến xoay người chạy. Cái này hơn 200 người bên trong, cũng không phải đều là nối giáo cho giặc chi đồ. Thẩm Nghị từng bước một đi vào lầu cát, lại nhìn thấy mẫu thân đang bị Thẩm Vạn Tam cưỡng ép. Thẩm Nghị định thần nhìn lại, mẫu thân đã bệnh nguy kịch, hơi thở mong manh, mái đầu bạc trắng rất loạn. Nước mắt của hắn lập tức nhịn không được lăn xuống tới. Mẫu thân, ngươi chịu khổ. Mẹ già con mắt đã mù, cảm thấy Thẩm Nghị, gọi một tiếng, con a, ngươi đi mau. Còn chưa nói xong, liền bị Thẩm lão tài đánh gãy, giọng khe thế nói, Thẩm Nghị, ngươi dám đi lên phía trước một bước, giáo mẹ ngươi chôn cùng. Thẩm Nghị nhìn chằm chằm mẫu thân khuôn mặt. Mẫu thân bệnh tình càng phát ra nặng nề, đã không còn sống lâu trên đời. Nếu là lại tiếp tục trì hoãn, cho dù có hồi xuân đan, cũng vô pháp vãn hồi sinh mệnh. Chương 67, gọn gàng, đánh giết Thẩm 10.003. Thẩm Nghị lau khô nước mắt. Tại cựu địch trước mặt, hắn không thể khóc, càng không thể mềm yếu. Hắn muốn bảo vệ mẫu thân, cứu trở về mẫu thân, còn muốn cho những này đáng chết tác nhân nên được trừng phạt. Thẩm Nghị ánh mắt càng hung hiểm hơn. Khi Thẩm lão tài cùng Thẩm Nghị ánh mắt đối mặt lúc, dọa đến cơ hồ linh hồn xuất hiếu. Thẩm Nghị ánh mắt bên trong không còn có hắn quen thuộc quật cường, thậm chí cũng không có phẫn nộ. Trong ánh mắt của hắn chỉ có băng lãnh, như là nhìn một người chết đồng dạng băng lãnh. Thẩm lão tài dọa đến bắp chân đều như nhũn ra. Trên thực tế, hắn cùng Thẩm Nghị không có bao nhiêu thù hận. Lúc trước, Thẩm Nghị đánh bại con của hắn Thẩm Văn Tam, cướp đoạt tiến vào võ đang phái tư cách về sau, liền xem như có chút oán hận, cũng theo Thẩm Nghị địa vị tăng lên mà làm nhạt. Nhưng Thẩm Thiên Thu xuất hiện, để sự tình phát sinh biến hóa. Thẩm Thiên Thu mang về lộc hầu lời nhắn cùng lễ vật, hai thứ đồ này, Thẩm lão tài cái nào cũng vô pháp cự tuyệt. Cái gọi là lễ vật, chính là để Thẩm Vạn Tam khôi phục bị hao tổn eo huyệt vị, một lần nữa có thể đạp lên tu linh con đường đang ăn dược, cho dù ở võ đang phái, cũng có giá trị không nhỏ. Cái gọi là lời nhắn, càng là kiên định Thẩm lão tài đối Thẩm Nghị hạ thủ quyết tâm. Bởi vì lộc hầu không chỉ có báo cho Thẩm lão tài, Thẩm Nghị tại võ đang phái bất quá là cái bất nhập lưu tiểu tốt tử, đắc tội hắn cái này võ đang tam đệ tử, hữu tâm muốn sống tốt giáo huấn một phen. Càng cho ra một cái càng thêm mê người điều kiện, nếu như Thẩm lão tài có thể trợ giúp hắn làm thành chuyện này, hắn có thể thu Thẩm Vạn Tam làm đồ đệ. Thẩm lão tài nóng trông con trai mình Thẩm Vạn Tam trở nên nổi bật, thắng qua hết thảy, thậm chí thắng qua hắn thân là Thẩm gia trại đại địa chủ gia nghiệp, càng vượt qua hắn thân làm người lương tâm. Hắn rốt cuộc quyết định, mặc kệ lộc hầu muốn hắn làm cái gì, hắn đều làm đi. Cái này đại giới, quả nhiên không ít. Thế mà muốn hắn từ bỏ Thẩm gia trại, nhà ở di chuyển đến hồ nhảy khe, cũng đem Thẩm gia trại toàn thể già trẻ nam nữ đều làm vật hy sinh. Thẩm lão tài nghĩ thật lâu, mới làm xuống cái chật vật quyết định. Hắn từ bỏ hết thảy, đều là vì Thẩm Vạn Tam, có thể một lần nữa đạp lên tu linh con đường, cũng giống Thẩm Thiên Thu đồng dạng, có thành tựu. Hắn thấy, mặc dù hủy diệt Thẩm gia trại, bắt đi Thẩm Nghị lão mẫu, hỏng làm người lương tâm, nhưng chỉ cần Thẩm Vạn Tam, Thẩm Thiên Thu những này Thẩm gia hậu bối, có thể đủ quật khởi mạnh mẽ, mình coi như làm đủ trò xấu dưới địa ngục, cũng hoàn toàn đáng giá. Hắn càng là vững tin, đắc tội lộc hầu cùng Thẩm Thiên Thu, Thẩm Nghị chẳng qua là cái tôm kép lại nhép, trở tay có thể diệt. Không nghĩ tới, Thẩm Nghị cái này chú định sẽ chết thảm phá hôi, thế mà không chết. Hắn thế mà về đến báo thủ. Thẩm Thiên Thu cái này định hại thần châm, thế mà bị Thẩm Nghị lừa qua đi. Hắn cùng Thẩm Vạn Tam chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đối mặt Thẩm Nghị, lửa giận ngút trời Thẩm Nghị. Hắn sợ hãi, nhưng ngoan cố chống cự, sâu kiến còn sống tạm bợ, Thẩm Thiên Thu chỉ là bị Thẩm Nghị điệu hổ ly sơn, cần một chút thời gian liền có thể trở về. Hắn Thẩm lão tài chưa từ bỏ ý định, hắn muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Thẩm lão tài đem đao đặt ở Thẩm gia mẫu thân trên cổ, quát, Thẩm Nghị, ngươi còn không lui xuống? Thật chẳng lẽ không sợ ngươi nương cùng ngươi chôn cùng a? Thẩm Nghị sắc mặt lạnh nhạt, lui một bước. Thẩm lão tài nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ Thẩm Nghị hôn bất lận, không tiếc lao nương thụ thường, thật xông lên cùng hắn quyết nhất tử chiến. Chỉ cần có nhược điểm, mạnh hơn người cũng là kẻ yếu. Hắn cười hắc hắc, đem đao ép càng chặt, sắc bén đao phong tại Thẩm gia lão mẫu trên cổ cắt ra từng đạo vết máu, máu tươi theo đao phong chảy xuôi. Ngươi xem một chút, Thẩm Nghị, chỉ cần ngươi dám tới gần một bước, ta liền đem đao cắt mẹ ngươi hết hầu. Thẩm lão tài thanh âm khàn giọng, hai mắt tràn ngập tơ máu, điên cuồng vô so. Thẩm Nghị mẫu thân đột nhiên vừa quay đầu, một ngụm nước miếng xì Thẩm lão tài một mặt, mắng, Thẩm lão tài ngươi cái đen lương tâm, Thẩm gia trại từ trên xuống dưới hơn 300 miệng, đều bị ngươi dẫn sói vào nhà, hại tính mệnh. Ngươi chẳng lẽ không sợ oan hồn tác nợ a? Ngươi chú định chết không yên lành. Thẩm lão tài cũng không có phòng bị Thẩm Nghị mẫu thân đột nhiên nổi lên, vì đó sững sờ. Nhưng Thẩm Vạn Tam lập tức giận dữ. Hắn một bàn tay trùng điệp đem Thẩm Nghị mẫu thân phiến ngã xuống đất, phẫn nộ quát, ngươi cái lao bất tử tặc bà tử, đến phiên ngươi nói chuyện. Thẩm Nghị, ánh mắt băng hàn nháy mắt phát động lúc chi kiếp. Tốc độ của hắn đột ngột tăng gấp 5 lần. Ở đây duy nhất có điểm nguy hiểm chính là Thẩm Vạn Tam. Nhưng 3 tháng xuống tới, Thẩm Vạn Tam thực lực cùng Thẩm Nghị tướng so, chênh lệch lớn hơn. Thẩm Nghị gấp 5 lần tốc độ xuống, ngay cả cổ kính núi phía sau màn hấp thụ cũng vì đó bị thiệt lớn, huống chi chỉ là bất nhập lưu Thẩm Vạn Tam. Thẩm Nghị lạnh lùng xuất hiện tại Thẩm Vạn Tam sau lưng. Ngọc nữ phi toa. Một chiêu uy lực mạnh mẽ võ đang chân vũ thái cực quyền, tràn đầy linh lực từ lòng bàn chân phát ra, lực từ sinh, tại linh khu kính bên trong lấy hợp lý nhất mạch lạc đường đi, không ngừng tăng thêm tăng cường, rốt cục hung hăng đánh vào Thẩm Vạn Tam sau lưng. Thẩm Vạn Tam kêu thảm một tiếng. Một chiêu này, ngưng tụ thẩm nghị hết lửa giận. Từ khi thẩm gia trại huyết án, mẫu thân sau khi mất tích, hắn ngày nhớ đêm mong, ngày nay không thôi, đều đang suy tư như thế nào báo thù. Hôm nay, cái này Thẩm Vạn Tam lại tổn thương mẫu thân. Thù này không báo, như thế nào làm người? Thẩm nghị, quyết ý giết người. Một chiêu này linh động chân vũ thái cực quyền, ngưng tụ thẩm nghị 3 tháng qua đối thái cực quyền cùng võ đang phái toàn bộ đốn ngộ cùng chân lý, một chiêu liền muốn đáng thương Thẩm Vạn Tam mạng chó. Thẩm Vạn Tam như là một đoàn pha nhứ, ở giữa không trung bay lên, nhẹ nhàng, không nặng chút nào. Hắn đụng vào Thẩm lão tài trên thân, hai cha con lăn làm một đoàn. Thẩm nghị vội vàng đem thụ thương ngã xuống đất mẹ già kéo lên. Mẫu thân ngược lại là đứng lên, nhưng Thẩm Vạn Tam một bàn tay nặng nề vô so, đánh cho mẫu thân khỏe miệng chảy máu, choáng đầu hoa mắt, tựa hồ có chút nội thương. Dù sao bệnh nặng hấp hối, lại gặp trọng thương như thế, sinh mệnh đều sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm nghị nước mắt nhịn không được chảy xuôi xuống tới, gọi một tiếng, mẹ. Thẩm gia mẫu tận mắt đã nhìn không thấy, vươn tay ra, run rẩy vớt ve Thẩm nghị mặt, run giọng nói, là Thẩm nghị. Thật là ngươi, con của ta. Thanh âm của nàng nhấc cao lên, con ta Thẩm nghị, nghe nương câu nói sau cùng. Thẩm lao tải cùng Thẩm Vạn Tam, còn có cái kia Thẩm Thiên Thu, là chế tạo Thẩm gia trại toàn thôn huyết án chân hung. Mẹ ngươi bị bắt về sau, nghe được thật sự rõ ràng, tuyệt không thể bỏ qua cho những này mặt người dạ thú xuất sinh. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nương muốn ngươi vì Thẩm gia trại báo thù. Thẩm nghị trong mắt chứa nhiệt lệ, sắt lau khỏe miệng, gào to đáp, được. Nương ngài đứng ở một bên, nhìn nhi tử vì Thẩm gia trại báo thù. Thẩm lao tải dưới thân thể, run rẩy sờ lấy Thẩm Vạn Tam cái mũi. Máu tươi vui sướng từ Thẩm Vạn Tam trong lỗ mũi chảy ra, tí tách rơi trên tấm mặt mo của hắn. Thẩm lao tải hít một hơi lãnh khí. Thẩm Vạn Tam thế mà bị Thẩm nghị một trưởng chấn vỡ tâm mạch, đánh chết tươi. Đây chính là hắn hơn nửa đời người tâm huyết ta. Thẩm lao tải xưa nay đối với người khác tham lam, ngoan độc, không từ thủ đoạn, nhưng hắn chỉ là đối con của hắn Thẩm Vạn Tam, đó là thật không thể nói. Muốn tinh tinh cho tinh tinh, muốn nguyệt lượng hái nguyệt lượng. Vì nhi tử có thể tu linh, vinh quang cửa nhà, thậm chí không tiếc vứt bỏ Thẩm gia trại cơ nghiệp, làm xuống cái này cùng cực kỳ bi thảm chuyện ác. Nhưng hôm nay, nhi tử Thẩm Vạn Tam thế mà chết rồi. Trước mặt mình, bị Thẩm nghị sống sờ sờ đánh chết rồi. Thẩm nghị, ngươi, ta cùng ngươi không đội trời chung. Thẩm lao tải phát ra một tiếng đục không giống người tiếng hét thảm, như là mất đi lũ sói con láo lang. Hắn hung dữ nhìn xem Thẩm nghị, đột nhiên từ trong ngực móc ra một viên thuốc viên, một ngụm nuốt xuống. Thẩm nghị con ngươi co lại tiểu. Trước đó Thẩm lao tải, bất kể như thế nào kêu gào, thực lực luôn luôn có hạn, căn bản là không có cách đối Thẩm nghị hình thành uy hiếp. Nhưng ăn đan dược này về sau, Thẩm lao tải lại lần thứ nhất cho Thẩm nghị tạo thành uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này là tu linh người đối nguy hiểm khí cảm, mười phần huyền diệu, nhưng không cách nào cụ thể miêu tả. Thẩm lão tải, đến cùng uống thuốc gì? Chương 68, Thẩm lão tải hóa yêu. Thẩm nghị kịch đấu. Thẩm nghị hơi ngây người một lúc, kia Thẩm lão tải đã phát sinh biến hóa. Bên trong thân thể của hắn giống như nhét vào một đoàn yêu vật, ngay tại bốn phía bành trướng va chạm, ý đồ tìm ra một cái đường ra đến, xông ra cái này nhục thân ràng buộc. A, đây đều là ngươi bức ta, Thẩm nghị. Ta không để yên cho ngươi. Không xong. Thẩm lão tải ánh mắt giống như sắp đi vào từ địa tuyệt cảnh sói hoang, tràn ngập điên cuồng. Gia hỏa này đã không phải là nhân loại. Thẩm nghị tay cầm võ đang đoạt kiếm, lạnh lùng nói. Hắn không có cho Thẩm lão tài thời gian, mà là lập tức lựa chọn xuất kích. Thẩm Thiên Thu bị nói ảnh phụ triện dẫn ra, nhưng thời gian sẽ không quá lâu, chẳng biết lúc nào liền sẽ trở về. Lúc này tuyệt đối không thể ngây người. Muốn giết, liền giết gọn gàng. Muốn chiến, liền lập tức chạm thảo trừ căn. Thẩm nghị khởi động tối nay lần thứ tư yêu tinh chi lực, như đạn pháo lao ra, thẳng đến Thẩm lão tài. Thẩm lao tải tựa hồ đắm chìm trong điên cuồng vặn vẹo bên trong, căn bản không để ý tới Thẩm nghị động tác. Hắn chỉ là không ngừng phát ra kinh khủng tiếng kêu, vang vọng toàn bộ lầu các. Uống nước bọt từ trong miệng của hắn, không ngừng phun ra, nhưng hắn tựa hồ chứng động kinh không hề hay biết, chỉ là một đôi con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm nghị, người người chết chắc hắc hắc. Trên người hắn, dần dần nhiều một tầng cương châm lông tóc, đem làn da xé rách, dã man mọc ra, toàn thân màu xanh, nhìn qua, giống như một con dã lang lại giống một đầu con nhím. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị một thanh võ đang đoản kiếm, đón đầu chém xuống. Thẩm nghị xuất thủ, hắn như lôi đình xuất thủ, vạn phần quả quyết, một chiêu liền thẳng đến Thẩm lao tài cổ. Thẩm lao tài lại chỉ là thống khổ dãy rủa, ngoan độc ngắm nhìn. Đang, Thẩm nghị chỉ nghĩ đến trong tay võ đang đoạt kiếm, phản phất đánh tới một tầng cương giáp, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, một đạo hỏa quang truyền ra. Đây là vật gì? Thẩm nghị cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh. Từ Thẩm lao tài trong da thịt, từng cây cương châm da mau mọc ra, xé rách cơ bắp cùng mỡ, từ mồ hôi mau bên trong dã man mà ra, phía trên còn lộ ra từng kia làm người ta sợ hãi màu xanh. Thẩm lao tài miệng cũng từ hai bên dần dần lớn lên, hai bên da thịt bị ngạnh sinh sinh xé rách, lộ ra bên trong răng. Đó đã không phải là nhân loại răng. Bình thường răng cấm đã bị sắc bén răng nanh thay thế, răng nanh bên trên còn từng giọt nhỏ xuống lấy dính tính cực mạnh dịch nhờn, cùng răng ngẫu đứt tơ còn liền, nhìn qua liền khiến người gan hẳn. Thẩm lao tài miệng như là vết nước nữ, quả thực hình thành 180 độ đường kính, mở ra như cùng một cái đại mãng, có thể thôn phệ con mồi. Cái mũi của hắn cũng hướng ngoại nô lên, tựa hồ có xương cốt tại biến dị sinh trưởng. Thẩm Nghị thậm chí nghe được hắn xoang mũi cùng đầu nội bộ không ngừng bởi vì khuyết trương mà vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn. Thẩm lão tài đã không phải là nhân loại, vô luận từ tâm linh hay là nhục thể đều không phải. Thẩm Nghị không do dự, đã võ đang đoạn kiếm không cách nào xuyên thấu tầng này cường châm ban rắc ra, hắn dứt khoát từ bỏ đoạn kiếm. Dựa theo Thẩm Nghị kinh nghiệm chiến đấu, cái này Thẩm lão tài hẳn là ăn một ít yêu vật yêu đan, ngạnh sinh sinh dị hóa trở thành yêu vật. Đương nhiên, bởi vì Thẩm lão tài hoàn toàn không có tu luyện qua, hắn ăn yêu đan một khắc liền chú định sẽ bị yêu vật ý chí triệt để đồng hóa, bản thân ý thức bị xóa bỏ, trở thành từ đầu đến đuôi yêu vật. Nhưng đối với nhi tử bị giết, nóng lòng báo thù Thẩm lão tài đến nói, bản thân ý thức có hay không còn trọng yếu hơn a. Hắn xem trọng kết quả chỉ có một cái, Thẩm Nghị cùng hắn lao mẫu phải chết rơi, chỉ muốn kết quả này là thành, để hắn thành vì cái gì đều dâu dịa. Thẩm Nghị nghĩ lại liền biết Thẩm lão tài ý nghĩ tà ác, nhưng hắn hiện tại đã không cách nào ngăn cản Thẩm lão tài biến thân. Viên này yêu đan nhìn qua yêu lực bất phàm, chỉ ít Thẩm Nghị biết bình thường tiểu yêu tuyệt đối ngăn không được mình võ đang đoạn kiếm, cũng sẽ không có như thế dọa người khí thế. Đây ít nhất là một viên đại yêu yêu đan. Viên này đại yêu yêu đan hiển nhiên không phải Thẩm lão tài loại này lão địa chủ có thể có được đồ vật. Người nào cho hắn? Đáp án chỉ có một cái, Thẩm Thiên Thu. Thẩm Thiên Thu vì để phòng kế sách của mình, để phòng vạn nhất, đem viên này yêu đan cho Thẩm lão tài. Đương nhiên ngay từ đầu hắn cũng không có trông cậy vào viên này yêu đan có thể phát huy tác dụng, chỉ là để phòng vạn nhất dự bị hàng. Hiện tại, một chiêu này nhàn chiêu, trở thành Thẩm Nghị trước mặt một cái phiền. Thẩm lão tài phát ra một tiếng gào rít giận dữ, phóng tới Thẩm Nghị. Hắn lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng, trên ngón tay vươn sắc bén như dao móng vuốt, một chảo liền vung hướng Thẩm Nghị. Thẩm Nghị một cái xoay người, linh động né tránh Thẩm lão tài công kích. Hắn ép buộc mình lại yên tĩnh, chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm kiếm được địch nhân nhược điểm, cho chí mạng tính đả kích. Mặc dù Thẩm Thiên Thu lúc nào cũng có thể trở về, mặc dù Thẩm lão tài khí diễm ngút trời, nhưng Thẩm Nghị không có mất đi hắn hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Hắn đột nhiên ném ra võ đang đoạn kiếm. Thẩm lão tài hóa thân yêu vật, liếm liếm đầu lưỡi, khép mắt con mắt, toàn vẹn không có đem lần này ném để ở trong mắt. Hắn thấy rõ ràng, cái này một ném vô luận lực lượng hay là góc độ, đều không đủ lấy đối với hắn hình thành uy hiếp. Càng quan trọng, Thẩm Nghị ném phương hướng, căn bản không phải hắn, mà là bên trong nhà này duy nhất đèn đuốc. Đừng quên, hiện tại là trong đêm. Trong lầu các, duy nhất đèn đuốc là một bộ nhóm lửa 34 cây nến đèn giá đỡ, cổ kính. Nhưng Thẩm Nghị một kiếm, đem đèn giá đỡ chỉnh thể chặn ngang chặt đứt. 34 cây nến nhao nhao nhào địa, dập tắt, toàn bộ lầu các lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Thẩm Nghị một cử động kia, vượt quá Thẩm lão tài yêu vật dự kiến. Nó đi dạo đầu, nghĩ mãi mà không rõ vì sao Thẩm Nghị muốn cùng ánh đèn không qua được. Nhưng khi nó quay đầu thời điểm, nó lập tức minh bạch Thẩm Nghị dụng ý. Dạ mị ra, cái này trong bóng đêm mới có thể phát huy tác dụng áo choàng, để Thẩm Nghị cùng Hắc Ám triệt để hòa làm một thể, căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Thẩm lão tài yêu vật phát ra một tiếng phẫn nộ cùng thiếu. Nó vừa mới ở nhờ cái này thương lão nhân loại thân thể thức tỉnh, không nghĩ tới liền gặp Thẩm Nghị dạng này đối thủ khó dây dưa. Nhưng càng làm cho nó ngạc nhiên còn ở phía sau. Thẩm Nghị một chiêu bá vương mời rượu, trước chống đỡ, hậu chiêu hoành, hung hăng nện ở sau lưng của nó. Càng làm cho đầu này yêu vật kinh sợ không thôi chính là, nó cảm thấy một cỗ làm nó sợ hãi hương vị từ một chiêu này thụ thương bộ vị truyền ra tới. Thế mà là hỏa hệ công pháp, lửa giam kim. Loại này thuộc tính tướng giam, tại tu linh giới nhưng thật ra là mọi người đều biết sự thật. Nhưng vấn đề là, như thế nào tại thời gian ngắn nhất đánh giá ra đối phương thuộc tính, cũng tăng thêm lợi dụng, tính nhắm vào khai thác chiêu thức, mới là tu linh người cấp độ khác biệt lớn nhất. Thẩm Nghị, lần thứ nhất ra chiêu, liền lợi dụng tốc độ cùng nghiệp hộ, sử dụng thỏa đáng nhất phương thức, hung hăng đánh trúng Thẩm lão tại yêu vật. Cái này khiến đầu này yêu vật phi thường chấn kinh. Nó cũng là không chịu thua thiệt, lập tức quay đầu. Cái gọi là tạc tinh. Đầu này yêu vật đầu óc phi thường linh hoạt, nó lập tức đánh giá ra, đối thủ này thế mà có thể tại khoảng cách gần như thế, không bị nó phát hiện, trên thân nhất định trang bị tương ứng bảo vật. Trong bóng đêm, làm sao có thể phát hiện loại bảo vật này hiểm hộ dưới người? Đáp án là, không thể. Nếu như hắn đi ý đồ thắp sáng cái này chỗ lầu cát, vô luận là bó đuốc hay là đốt nến, đều sẽ bị Thẩm Nghị thừa cơ công kích, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Nhưng nó lựa chọn thích hợp nhất mục tiêu. Công địch tất cứu. Thẩm gia mẫu thân. Thẩm Nghị mẫu thân mặc dù đứng dựa vào sau một chút, nhưng dù sao tại trong lầu các không có ra ngoài, chỉ cần có thể tìm tới nàng, liền không lo tìm không thấy Thẩm Nghị. Mấy ngàn năm săn thức ăn bản năng, để đầu này yêu vật làm ra bản năng nhất lại nhất phán đoán chuẩn xác. Thẩm Nghị mẫu thân lui lại một bước, càng thêm khinh miệt nhìn xem Thẩm lão tài biến thành yêu vật, mắng, trừng phạt đúng tội. Yêu vật phi tốc nhào về phía nàng. Nhưng vấn đề là, nó có thể nghĩ tới chỗ này, Thẩm Nghị cũng nghĩ đến. Hắn biết, một khi mình ở nhờ Dạ Mị gia tiến vào ẩn thân hình thức chiến đấu, yêu vật thế tất đối với mẫu thân hạ thủ. Bởi vậy hắn mai phục tại trên nửa đường. Yêu vật tan thiệt thòi ở chỗ, nó mặc dù biến chiêu cực nhanh, nhưng gặp càng thêm thông minh tỉnh táo Thẩm Nghị. Chỉ cần có thể dự đoán được địch nhân hành động, kỳ thật muốn phục kích thật không khó. Thẩm Nghị bá vương mời rượu, lần nữa lôi cuốn lấy vô tận hỏa hệ công pháp, hung hăng nện ở yêu vật trên mặt. Yêu vật gào lên thê thảm, lui về phía sau. Thẩm Nghị đúng lý không tha người, lại làm một chiêu Bạch Hạc Lưỡng Xí, đem yêu vật bắt lấy. Bạch Hạc Lưỡng Xí loại này cầm nã kỹ năng, Thẩm Nghị đã dùng rất nhuần nhuyễn, một chiêu này nhanh không tầm thường, lập tức liền tóm lấy xui xẻo yêu vật, nhân thể một kích, hung hăng đem yêu vật đánh tới hướng vách tường. yêu vật đem vách tường đập rầm rầm sụp đổ, thẩm nghị lực lượng chi lớn, có thể nghĩ. Nhưng yêu vật không có chết. Phàm là tiến vào đại yêu cấp bậc yêu vật, đều có không tầm thường cường cân thiết cốt, sẽ không tùy tiện bị vật lý công kích giết chết. Thẩm nghị đang muốn đại triển quyền cước, đột nhiên cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Hắn xưa nay đối nguy hiểm có dự báo năng lực, một trận này tim đập nhanh, chính là cực không tốt báo hiệu. Thẩm nghị lật tay một cái trưởng. Trong tay, một đạo cùng mua cái bóng phù triện giống nhau như lúc phó bản, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một trận bụi mù, biến mất mà đi. Đây là cái bóng phù triện sau cùng công năng. Ý vị này, phục chế thẩm nghị bản nhân cái bóng phù triện đã bị Thẩm Thiên Thu xử lý. Thẩm Thiên Thu hiện đang cao tốc trở về bên trong. Nếu như thẩm nghị không thể lập tức giải thoát, mang theo mẫu thân từ nơi này thoát đi, hắn đem đối mặt biến thành yêu vật Thẩm lão tài cùng Thẩm Thiên Thu tiền hậu giáp kích quẫn cảnh. Thẩm nghị sẽ đi theo con đường nào? Chương 69, Dạ Mị gia, xảo giết Thẩm lão tài. Thẩm nghị, đây là ngươi bức ta. Thẩm lão tài hóa thân yêu vật, hoán độc nói, ngươi trả mạng lại cho con ta. Hắn lần nữa nhào về phía thẩm nghị mẫu thân. Đây là thân là yêu vật bản năng chiến đấu. Mặc dù thẩm nghị lão mẫu có thẩm nghị mình thủ hộ, tập kích nàng nhất định phát động chiến đấu, nhưng đây chính là thẩm lão tài bản ý. Hóa thân trở thành yêu vật, đối thẩm lão tài đến nói, có được có mất. Thành công chỗ là kháng trụ thẩm nghị tấn công mạnh, sai lầm chỗ ở chỗ đầu góc không linh hoạt như vậy. Nếu như là trước đó thẩm lão tài, nhất định sẽ ý thức được Thẩm Thiên Thu trở về sắp đến, sẽ nghĩ hết biện pháp kéo dài thẩm nghị thời gian, mà không phải cùng thẩm nghị nhanh chóng phân ra thắng bại. Thậm chí sẽ gian trá vô cùng tránh đi chiến đấu, chuyên môn đánh lén hành động bất tiện mẹ già, khiến cho thẩm nghị không cách nào đào thoát. Nhưng mọi thứ có một lợi tất có một tệ, trí thông minh này hạ xuống, cũng là không thể làm gì. Nhưng cho thẩm nghị một cơ hội, nhanh chóng đánh bại thẩm lão tài cơ hội. Dạ Mị gia cho hắn hoàn mỹ yểm hộ, để thẩm nghị trong bóng đêm như cá gặp nước, dù cho yêu vật cũng nhìn không thấu hắn ngụy trang. Thẩm nghị tại chu tính một lần chí mạng công kích. Lá bài tẩy của hắn, liền là vừa vận đột phá linh cắt cảnh cùng yêu tinh chi lực. Lúc chi kiếp, phát động. Linh cắt cảnh cả kình phát động. Tốc độ bạo tăng gấp 5 lần. Chiêu thức uy lực tăng gấp bội. Bạch hạc lưỡng xí ngựa hoang phút tông ngọc nữ phi toa. Một mạch mà thành ba kích liên tục. Thẩm nghị cố nén bị yêu vật cương châm đâm xuyên làn da cùng bàn tay kịch liệt đau nhức, cho thẩm lao tài hóa thân yêu vật liên tục ba kích liên tục. Thẩm lao tài yêu vật, kêu rên một tiếng. Nó chưa hề từng chịu đựng trọng thương như thế, bị thẩm nghị hành vân nước chảy, đánh đến liên tục rút lui. Chỗ tốt duy nhất là thể chất của nó đã kinh biến đến mức bền bỉ vô so, liền xem như thẩm nghị ba kích liên tục đều trúng đích, đối với nó cũng khó có thể tạo thành chí mạng thương hại. Nhưng thẩm nghị bỏ được một thân dốc thịt, không nói đem hoàng đế kéo xuống ngựa, làm sao cũng muốn thu hoạch một viên yêu vật sinh mệnh, nếu không làm sao lại như thế bỏ tiền vốn. Yêu vật bị thẩm nghị một chiêu cuối cùng ngọc nữ phi toa đánh cho hướng về sau bay lên. Nó điều chỉnh tư thế, nhảy xuống mặt đất, cùng thẩm nghị tiếp tục chém giết, đồng thời cười gần nói, tay rất đau à? Ta cương châm cũng không phải là trưng cho đẹp, còn có độc đâu. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức khởi động man lực, cùng nộ phóng tới thẩm nghị. Nhưng hắn không có dự liệu được, thẩm nghị tốc độ đến cùng nhanh đến trình độ nào, lại chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh. Một thanh võ đang đoản kiếm, xuyên ngực mà qua. Đau đớn một hồi, lúc trước ngực chuyển đến, bị tiểu tử này âm. Tiểu tử này làm sao lại có khí lực lớn như vậy? Không đúng, đây là vết tưởng. Giết chết ta là chính ta man lực, đây là thẩm lão tài lưu tại trên thế giới cái cuối cùng tưởng niệm. Hắn quả thật bị thẩm nghị tính toán. Thẩm nghị tại ý thức đến cái này yêu vật cương cân thiết cốt thân thể, khó mà dùng chân vũ thái cực quyền một kích giết chết lúc, liền bắt đầu động đầu óc. Đã quyền cước khó mà thương tới địch nhân yếu hại, vậy liền dùng võ đang đoản kiếm. Nhưng làm sao có thể cho nó đầy đủ tổn thương đâu? Thẩm nghị nghĩ đến, dùng nó mình lực lượng cho nó tổn thương. Tại trước đó chiến đấu bên trong, thẩm nghị đã bất chi bất giác tại hắc ám hiểm hộ dưới, đem võ đang đoản kiếm đặt ở một chỗ trong vách tường, dùng gạch đá kết tốt, thiết hạ chí mạng cả bẫy. Hắn sở dĩ tại ngay từ đầu chiến đấu, liền nhất định phải dập tắt ánh lửa, chính là vì để tòa này quyết chiến trong lầu các bảo trì tuyệt đối hắc ám. Nhưng vấn đề vẫn phải có, coi như nơi này lại đen, yêu vật bằng vào bản năng cũng có thể đại khái phân biệt ra phương hướng, làm sao cũng không đến nỗi đụng vào trên tường tự sát đi. Nhưng thẩm nghị bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, hắn nhưng không có xem nhẹ trên thân mỗi một cái chí thắng nhân tố. Dạ Mị gia, tại hắc ám chiến đấu bên trong, cái này áo choàng có thể mê hoặc địch nhân ánh mắt, tăng lớn địch nhân công kích sai lầm tỷ lệ, cho thẩm nghị sáng tạo thắng lợi cơ hội tốt. Có thể mê hoặc địch nhân ánh mắt, đây chính là thẩm nghị lựa chọn giết địch 1000 tự tổn 800. Cùng thẩm lương tài hóa thân yêu vật, cận thân tác chiến nguyên nhân thực sự. Hắn liều mạng nắm đấm của mình bị đâm xuyên, chảy máu, trúng độc, cũng muốn tại thẩm lão tài trước mặt hoàn thành ba kích liên tục. Nhưng cái này ba kích liên tục mục đích không phải muốn giết chết thẩm lão tài, mà là vì để hắn triệt để bị Dạ Mị gia mê hoặc. Quả nhiên, thẩm lão tài tại múa thành một mảnh Dạ Mị gia trước mặt, mất đi phương hướng cảm giác, hắn trong bóng đêm cảm giác bị lừa dối cùng mê hoặc, tăng thêm thẩm nghị cho hắn kịch liệt đau nhức, để hắn nóng lòng báo thù, mới có thể lỗ mãng đụng vào trên vách tường sắc bén vô so võ đang đoạt kiếm. Trước ngực của hắn bị đâm xuyên, ngã trên mặt đất. Thẩm nghị không chút do dự, nhảy qua đến, rút ra võ đang đoạt kiếm, lập tức lại là liên tục ba kiếm, kiếm kiếm đâm tại đầu này yêu vật trong trái tim. Đầu này thẩm lão tài hóa thân yêu vật, uống một chút đều, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, còn ý đổ dây rủa lấy đứng lên. Thẩm nghị không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn võ đang đoạt kiếm, vung vẩy thành một mảnh huyết quang, chém vào thẩm lão tài yêu vật máu tươi phun tung tóe, tiết hầu, trái tim cùng chỗ yếu hại liên tục trúng kiếm. Đây là còn cho thẩm đại đương. đây là cho Thẩm lão người thọ. Cái này là vì tiểu bàn. Đây là cho Tam tỷ. Nhất ẩm nhất trác, duyên từ thiên định. Nói đến, nếu như Thẩm lão tài gọn gàng mà linh hoạt, ngã trên mặt đất quả điệu, coi như Thẩm Nghị cùng hắn huyết hải thâm cửu, cũng không dễ làm lấy lao mâu trước mặt, hung hăng ngược thì à. Nhưng Thẩm lão tài thôn vệ yêu đan về sau, dị hóa thành yêu, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, chặt mấy kiếm đều không chết, Thẩm Nghị vừa vặn hung hăng báo thù, đem Thẩm gia trong trại tất cả bị Thẩm lão tài dẫn sói vào nhà, hại chết người vô tội, từng cái cho báo thù. Thẩm lão tài rốt cục vẫn là chết rồi. Mạnh hơn yêu vật, cũng có tiếp nhận cực hạn. Tại yêu vật sinh mệnh lực hao hết một khắc cuối cùng, Thẩm lão tài ý thức linh quang phản chiếu, trở lại thể nội, nhìn Thẩm Nghị một chút. Ánh mắt kia có toán động, càng nhiều hơn là hối hận cùng e ngại. Nếu như hắn không đi trêu chọc Thẩm Nghị, làm sao lại cho mình cùng nhi tử đưa tới họa sát thân? Thẩm Nghị lạnh lùng một kiếm xuống dưới, Thẩm lão tài đầu người mang theo một chùm máu tươi, phóng lên tận trời. Thẩm lão tài, chết rồi. Chết không nhắm mắt. Thẩm gia lão mẫu nhìn thấy nhi tử đại phát thần uy, chém giết tội ác chồng chất Thẩm gia phụ tử, lúc này mới gật gật đầu, mặc niệm lấy cái gì? Mẹ, chúng ta nhất định phải lập tức chạy đi. Thẩm Nghị trong lòng cảm giác nguy cơ càng gấp rút bách, biết Thẩm Thiên Thu lúc nào cũng có thể trở về. Nương đã bệnh nguy kịch, không dùng được. Mẫu thân từ ái vuốt ve Thẩm Nghị tóc, con ta có thể vì Thẩm gia trại báo thù rỗi trương chính nghĩa, nương coi như xuống đất, cũng có thể cảm thấy an ủi phụ lao hương thân cùng phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng. Chết cũng không tiếc. Ngươi đi đi. Cái kia Thẩm Thiên Thu quá lợi hại, lúc này ngươi không phải là đối thủ của hắn, mang theo nương chạy không nhanh, tương lai lại thay nương báo thù. Thẩm Nghị nơi nào chịu dạng này? Hắn không nói lời gì, một tay lấy mẫu thân ôm, vọt ra ngoài. Hắn liên tục khởi động yêu tinh chi lực lúc chi kiếp, tốc độ một lại để thăng. Đồng thời, hắn cũng chưa quên ở đây thả một mùi lửa. Những nơi đi qua, bó đúc đem xong cửa sổ bị nhục nhau nhau nhóm lửa, toàn bộ Thẩm gia sơn trang lâm vào một cái biển lửa bên trong. Thẩm Nghị tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm. Cuối cùng, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm gia sơn trang. Khắp nơi đều là hỏa diễm cùng khói đặc, phảng phất trúc dung hàng thế, hỏa thần phát huy, vừa lúc này gió đêm được khởi, gió trợ thế lửa, lửa trợ gió huy, không bao lâu liền thôn phệ toàn bộ sơn trang, đem lửa bầu trời đều đốt màu đỏ bừng. Thẩm gia trang đinh nhóm, chết thì chết, trốn thì trốn, thế mà không ai cứu hỏa. Trên cầu treo, Trần Ních nóng lòng chạy trốn trang đinh cùng nô bộc, trong lúc nhất thời đâm quàng đâm xiên, tiếng khóc chấn thiên, cũng là thuận tiện Thẩm Nghị đào tẩu. Tội ác tràn đầy Thẩm gia, rốt cục tại cái này một mùi lửa bên trong, vì bọn họ cho Thẩm gia trại chế tạo huyết án, chu tội. Không, còn có một cái người Thẩm gia, không có chu tội. Chính là Thẩm Thiên Thu. Thẩm Nghị cong lao nương, tốc độ cực nhanh, lại nhìn đi lúc, phát hiện một cái bóng đen, vừa lúc đứng tại hỏa diễm trùng thiên Thẩm gia đại trạch trước. Lửa phản xạ ánh sáng bên trong, chính là Thẩm Thiên Thu bóng lưng. Hán, về đến rồi. Chương 70, cứu ra lão mẫu, bí mật chuyển di. Thẩm Nghị đem tốc độ tăng lên tới nhất nhanh. Hán biết, mình gặp chưa từng có nguy cơ. Hỏa thiêu Thẩm gia sơn trang, cố nhiên đem tội ác chồng chất Thẩm gia phụ tử, đem ra công lý, vì chết oan Thẩm gia trại báo thù, nhưng cũng chú định sẽ để cho Thẩm Thiên Thu cái này địch nhân cường đại, cùng mình không chết không thôi, tử chiến đến cùng. Lần này đánh mặt, quá ác, quá gọn gàng. Thẩm Thiên Thu Thẩm gia chi thứ thân thích, bị Thẩm Nghị bắt gọn, giết đến sạch sẽ. An Thẩm Nghị lớn như thế thua thiệt, nếu như không thể phản rút trở về, hắn tại Thẩm gia bản gia đều khó mà đặt chân. Tại Thẩm Nghị cong lao nương, điên cuồng tăng tốc, không ngừng mẹ xe đét ben đồng thời, Thẩm Thiên Thu chính đang ngơ ngác đưa mắt nhìn trúc dung đại hỏa, đem Thẩm gia sơn trang thôn vệ. Thẩm Nghị, Thẩm Thiên Thu cơ hồ không cần nghĩ ngợi, liền nhưng biết phía sau màn hắc thủ là ai. Nhưng cùng lúc, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thẩm gia sơn trang phòng ngự rất nghiêm, Thẩm Vạn Tam mặc dù không nên thân, nhưng đã khôi phục đan điển, cũng có sức tự vệ, tăng thêm hơn 200 vũ trang ác nô trang đình. Còn có linh cắt cảnh thực lực thiếu hư ở đây tỏa chấn, còn có mình lưu cho Thẩm lão tại yêu đàn, còn có Thẩm Nghị lão mẫu tại Thẩm lão tài trong tay, cũng nhưng làm con tin, coi như những này ngăn cản không nổi Thẩm Nghị, luôn có thể kéo dài một chút Thẩm Nghị thời gian a. Nhưng mình rời đi sơn trang không ra một khắc đồng hồ, thế mà phát sinh như thế biến đổi lớn. Sơn trang bị cho một mùi lửa, Thẩm gia phụ tử bị giết, bên trong khắp nơi đều là trang đinh ác nô cùng người Thẩm gia bị giết chết cùng thiêu chết thi thể. Thẩm gia sơn trang bị ngạnh sinh sinh hủy diệt. Thẩm Vạn Tam chết như thế nào? Thẩm lão tài chết như thế nào? Thẩm Nghị, đến cùng là thực lực gì? Thẩm Thiên Thu, đối mặt trùng thiên đại họa cùng diệt môn thảm kịch, lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Vì Thẩm Nghị quả quyết cùng ra tay ác độc, cảm thấy sợ hãi. Khi hắn sử dụng kế sách, hủy diệt Thẩm gia trại lúc hắn cảm giác phải đương nhiên, căn bản không có đem những cái kia bình thường bách tính tính mệnh xem như nhân mạng. Nhưng đến phiên chính hắn, đến phiên Thẩm gia lúc, hắn rốt cục cảm động thân thụ, minh bạch sợ hãi hàn ý. Cứ việc thực lực của hắn, so Thẩm Nghị thực lực cao hơn 4 tầng, nhưng hắn đã có chút gân hàn. Đặc biệt là nhìn thấy Thẩm lão tại bị đốt cháy khét thi thể. Trên thân thể khắp nơi đều là lông tóc, hẳn là đã sử dụng yêu đan tiến hành biến thân. Ngay cả đại yêu cấp bậc thực lực đều không làm khó được Thẩm Nghị. Thẩm Nghị thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào? Quyết không thể để kẻ này đào tẩu. Thẩm Thiên Thu trong mắt lóe lên một tia ngon độc, quay người lướt về phía hư không. Hắn muốn truy sát Thẩm Nghị. Thừa dịp Thẩm Nghị còn chưa có thành tựu, muốn đem Thẩm Nghị bóp chết tại lập tức. Lúc này, Thẩm Nghị cũng chạy ra mồ hôi cả người. Hắn đem 6 lần yêu tinh chi lực cơ hội toàn bộ dùng hết, tốc độ một lại để thăng, gấp 5 lần tốc độ phía dưới, cuối cùng là chạy ra hổ nhảy khe. Nhưng hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu. có thể hay không an toàn đem mẫu thân chuyển di, cũng để cho mình an toàn trở lại Võ Đang Sơn sư phó bên người, mới là lớn nhất khảo nghiệm. Thẩm Thiên Thu tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. Có thể đem mẫu thân để ở nơi đâu đâu? Thẩm Nghị gấp con mắt loạn chuyển. Hiện tại yêu vật hành hành, khắp nơi đều rất nguy hiểm, liền ngay cả một chút thành lớn bên trong, cũng thần hồn nát thần tính, khó nói an toàn. Duy nhất chỗ an toàn, hẳn là dưới núi Võ Đang cái này cùng đại môn phái dưới chân, dần dần hình thành điểm tụ tập. Có thể ở lại đến nơi đây, đều là Võ Đang phái gia thuộc hoặc là trưởng môn cho phép người ta, đều là không phú thì quý. Thẩm Nghị từng nghĩ tới đem mẫu thân an trí tại dưới chân núi Võ Đang. Nhưng nơi này cũng là Lộc Hầu đám người phạm vi thế lực. Một khi bị Lộc Hầu cùng người biết mẫu thân chỗ ở, bị ẩn đưa tại tầm thường thành trấn còn nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nghị ngược lại không có chú ý. Nhưng tóm lại trước chạy đi lại nói, Thẩm Nghị tốc độ như điện, chạy như điên. Mẫu thân nhìn xem Thẩm Nghị cường đại như thế, hết sức vui mừng nói, con ta đã có thành tựu, ta thật sự là chết cũng không tiếc. Ngươi hay là trước buông xuống vi nương, dạng này tốc độ ngươi mau không nổi. Nương thân thể đã không được. Thẩm Nghị cười nói, mẫu thân, đừng bảo là cái này cùng ngủ rũ lời nói, ta tử võ đang phái cầu được tiên dược, có thể trị liệu ngài tính mệnh. Lão nhân gia ngài sẽ còn sống lâu trăm tuổi, sống một cái rất đâu. Một lời nói mẹ già mặt mày hớn hở. Nghĩ không ra, con của mình trừ một thân bản sự, thế mà ngay cả cái này cùng chân quý dược tề cũng cầu đến. Hiếu tâm đang khen bên ngoài, càng có một phần ấm áp thân tình. Lão mẫu nhắm mắt lại, thở dài nói, con a, tuyệt đối không được mạo hiểm. Người tìm một chỗ, vi nương bắt đầu ẩn cư, ngược lại không dễ dàng bị người tìm tới. Ta một cái lao thái thái, không người chú ý, tóm lại chính ngươi phải cẩn thận. Thẩm Nghị gật gật đầu, nương, qua tối nay, chúng ta liền đều an toàn. Hắn đang nói, đột nhiên phía sau vang lên một trận phong thanh. Thẩm Thiên Thu. Thẩm Nghị không để ý cao tốc, lập tức dừng lại, tránh nút trong bóng tối. Một bóng người bay tứ tung mà tới, kình phong nổi lên bốn phía, không phải Thẩm Thiên Thu hay là cái nào. Tại Thẩm Nghị cùng Thẩm Thiên Thu đua tốc độ bên trong, Thẩm Nghị ngay từ đầu liên tục sử dụng yêu tinh chi lực, cự ly ngắn bắn vọt tốc độ sát thực so Thẩm Thiên Thu nhanh, nhưng ra hổ nhảy khe về sau, hắn cong lao nương, vốn là so Thẩm Thiên Thu gánh vác nặng, tăng thêm tu vi so Thẩm Thiên Thu kém hơn mấy ngăn, cuối cùng vẫn là khó mà hơn được Thẩm Thiên Thu. Mặt khác, Thẩm Nghị lựa chọn lộ tuyến là hướng Võ Đang Sơn phương hướng, Thẩm Thiên Thu thứ nhất lựa chọn truy kích lộ tuyến cũng là tuyến đường này, cho nên bị Thẩm Thiên Thu từ phía sau lưng đuổi theo. Vạn hạnh, Thẩm Nghị tỉnh táo, lại cứu hắn cùng mẫu thân một mạng. Hắn không có đào tẩu, mà là lựa chọn ẩn nút. Món kia giả mị ra, thực tế là ban đêm ẩn nấp hành động cực phẩm trang bị, Thẩm Thiên Thu bất quá là linh cắt cảnh nhập thất tu vi, còn không có năng lực khám phá cái này giả mị ra ngụy trang. Hắn vừa kinh vừa sợ, chỉ là mãnh liệt sách khởi linh lực, phi tốc đi đường, trên đường đi lại không thấy Thẩm Nghị cái bóng. Gia hỏa này, chạy đến nơi nào đi? Thẩm Thiên Thu lướt ngang quá khứ. Thẩm Nghị từ chỗ tiềm ẩn ngẩng đầu lên, thở dài ra một hơi, có mẫu thân hướng một phương hướng khác đào tẩu. Thẩm Thiên Thu phi nước đại một canh giờ, Thẩm Nghị không có đội kịp, lại gặp không tưởng được người. Lộc Hầu. Lộc Hầu sắc mặt tâm trầm, chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm lướt ngang mà đến Thẩm Thiên Thu. Sư phó, lão nhân gia ngài làm sao tới rồi? Không tại Võ Đang Sơn lưu lại không ở tại chỗ chứng cứ. Thẩm Thiên Thu nghẹn ngào kêu lên. Không ở tại chỗ chứng cứ. Lộc Hầu cười lạnh nói, ta khổ cùng nửa đêm, một mực không chiếm được tin tức, đoán chừng ta cái bẫy đều bị Thẩm Nghị phá, Thẩm gia chết hết. Còn cần gì không ở tại chỗ chứng cứ? Thẩm Thiên Thu mặt mo đỏ ửng, nói gì không hiểu. Lộc Hầu hừ lạnh một tiếng nói, còn không đem tình hình thực tế nhanh chóng đưa tới. Thẩm Thiên Thu ai thán một tiếng, không biết Thẩm Nghị làm sao làm phải, nhị thúc ta cùng 10.003 đều chết thảm tại Thẩm Nghị chi thủ. Liền ngay cả thiếu hư sư đệ cũng cùng nhau chết thảm. Thẩm gia xảy ra cháy lớn, cả nhà chết hết. Lộc Hầu mắt tối sầm lại. Thẩm gia sơn trang hắn đi qua, vững như thành đồng chưa nói tới, nhưng đối với Thẩm Nghị một cái bất nhập lưu tiểu tử đến nói, tuyệt đối không nên có thực lực có thể công phá. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Thiên Thu quyết định chắc chắn, nói thẳng ra nói, Thẩm Nghị chi mẫu cũng bị cứu đi. Lộc Hầu tức giận đến trước mắt biến đen, nổi gân xanh. Cái này quả thực là đánh mặt a. Chân chùi đánh mặt. Một cái chỉ là bất nhập lưu đệ tử, thế mà có thể như thế nhảy đến trên đầu của mình hung hăng khi dễ mình a. Đây quả thực là xỉ nhục. Thẩm Nghị tại hắn cả bàn trong bố cục, kỳ thật dâu dịa, nhưng Dương Lộ Thiền thì lại khác. Dương Lộ Thiền là hắn Lộc Hầu khống chế võ đang phái một cái trọng yếu quân cờ. Dương Lộ Thiền sắc đẹp, cố nhiên là hắn thèm nhỏ dãi, nhưng càng quan trọng chính là Dương Lộ Thiền siêu nhiên thân phận. Người khác không rõ ràng Dương Lộ Thiền thân phận, nhưng Lộc Hầu thế nhưng là mơ hồ biết một chút. Khống chế Thẩm Nghị lão mẫu, liền có thể khống chế Thẩm Nghị, liền có thể đối Dương Lộ Thiền hạ âm chiêu. Nhưng cái này Thẩm Nghị, cư nhiên như thế khó đối phó. Đây quả thực để Lộc Hầu khó mà chịu đựng. Tối nay, cho ta bố trí nhân thủ ám sát Thẩm Nghị. Nếu như hắn ngày mai bình an trở lại Võ Đăng Sơn, ngươi liền đừng về đi. Lộc Hầu tức giận đến giận dữ hét. Hắn cực ít thất thố như vậy, đặc biệt là đối gia tộc thế lực không nhỏ Thẩm Thiên Thu. Nhưng tối nay thật sự là quá lung túng. Thẩm Nghị, Mercedes-Benz đến một chỗ ở vào Võ Đăng Sơn Nam Bộ 2100 dặm thị trấn nhỏ, đem mẫu thân an trí xuống tới. Tối nay qua đi, Lộc Hầu cùng Thẩm Thiên Thu nhất định sẽ an bài nhân thủ đến Võ Đăng Sơn chúng quanh kiểm tra, có phải là có một cái xa lạ lao thái thái ở lại. Hắn không thể không phòng. Lần này Thẩm gia trại huyết án bên trong, Thẩm Nghị đạt được một bài học, chính là không tin thẳng bên trong thẳng, cần phòng nhân bất nhân. Lấy Lộc Hầu tại Võ Đăng thế lực, loại tin tình báo này chưa hẳn đánh không dò ra tới. Thẩm Nghị tìm một cái bán thành tiền trạch viện người ta. Gia đình này ngay tại chỗ xem như thường thường bậc trung phú hộ, một chỗ hai tiến vào tiểu viện. Bởi vì yêu tộc hình hành, bất đắc dĩ bán ra sản lấy tiền, chuẩn bị trốn hướng Giang Lăng thành. Nơi đây giá bán tự nhiên cũng không đắt. Chương 71, đấu pháp lục hầu, ám chiến thượng phòng. Gia đình kia nhìn thấy vàng, lập tức xuất ra khế đất, song phương tiền trao cháo múc. Thẩm Nghị lại mua hai đầu ác quyển, trong nhà hộ viện, phòng bị tiểu thâu lưu manh. Sau đó mời lão nương tạm thời ở lại. Lão nương lắc đầu nói, ta lão thiên kiên quyết ngoi lên, con mắt lại không tốt, ở chỗ này làm sao sống đâu. Thẩm Nghị xuất ra viên kia hồi xuân đan, cười nói, nương, ngài ăn cái này, liền bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Thẩm gia lão mâu buông xuống viên kia hồi xuân đan, lại một tay lấy Thẩm Nghị ôm chặt lấy. Con a, nương con mắt ngủ, tâm lại trong suốt. Ngươi vì nương, ăn xong nhiều khổ. Đan dược này há lại người bình thường làm cho đến. Thẩm gia lão mâu nước mắt liên liên. Thẩm Nghị trong lòng ấm áp, cười nói, nương, chỉ cần lão nhân gia ngài khôi phục khỏe mạnh, liền không uổng công nhi tử một mảnh hiếu tâm. Nhanh lên ăn hết đi. Thẩm gia lão mâu ăn vào hồi xuân đan, nằm xuống nghỉ ngơi. Thẩm Nghị không có lập tức rời đi, hắn sợ lão mâu phục thuốc, bệnh tình không thấy tốt hơn, trắng đêm tại trước giường thủ hộ chiếu khán. Đến sau nửa đêm thực tế là buồn ngủ không được, mới mê man ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Thẩm gia lão mâu mở mắt. Thẩm Nghị lập tức tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân trong mắt đã không còn là trước đó vẫn đục tơ máu, mà là sáng tỏ có thần. Mẹ, bệnh của ngài thật tốt. Thẩm Nghị vui vẻ phải kinh hô lên. Liền xem như thực lực đột phá đại yêu hoặc là linh các cảnh, hắn đều không có có thất thố như vậy qua. Tại Thẩm Nghị trong lòng, thân thể của mẫu thân an khang là vị thứ nhất. Thực lực bản thân tu vi đều nhưng cố gắng thông qua chậm rãi thu hoạch. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Đây là nhân sinh tiếc nuối lớn nhất. Mặc dù mình tạm thời không có năng lực cho mẫu thân một cái an nhàn ấm áp chỗ ở, nhưng chí ít có thể để mẫu thân không còn nhận bệnh ma tra tấn. Thẩm gia lão mẫu ngắm nhìn nhi tử, hồi lâu thở dài nói, con á nhờ có ngươi tiên đan, nương đã triệt để tốt. Cả đời này chưa bao giờ có như thế thư sướng thời điểm. Lần này xem ra địa tàng vương Bồ Tát tạm thời không quan tâm ta. Thẩm Nghị vui vẻ mặt giãn ra mà cười. Một đường vất vả, chẳng phải vì hôm nay a? Mặc dù vô số long đong, vô số gặp trắc trở, nhưng mẫu thân bệnh cuối cùng vẫn là bị mình chữa khỏi. Đây chính là mục đích đạt tới. Hết thể đều đáng giá. Ngươi trở về đi, mẫu thân nuốt ve Thẩm Nghị đầu, từ ái nói, ngươi xuống núi thời gian quá dài, dễ dàng bị tiểu nhân ngồi. Ghi nhớ hài tử, không nên tùy tiện lại đến nhìn ta. Làm sao có thể? Thẩm Nghị lắc đầu nói. Ngươi nghe ta nói. Thẩm gia mẫu thân thở dài một tiếng nói, đừng nhìn ta nguyên lai mắt mù, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Ngươi vì cứu ta, tại trên núi võ đang triệt để đắc tội Thẩm Thiên Thu. Lần này lại đem Thẩm gia sơn trang giết đến chó gà không tha. Thống khoái cố nhiên là thống khoái, nhưng Thẩm Thiên Thu cùng cái kia lộc hầu há có từ bỏ ý đồ lý lẽ? Há có không theo dõi ngươi lý lẽ? Ngươi tới càng ít, vi nương kỳ thật càng an toàn. Thẩm Nghị gật gật đầu. Mẫu thân mặc dù là bần gia chi nữ, nhưng đọc qua sách, kiến thức không tầm thường, giáo cho mình rất nhiều đạo lý. Ngươi đi đi, con ta. Mẫu thân trầm giọng nói, vi nương khôi phục khỏe mạnh, ở đây sinh hoạt không có vấn đề. Hai ngày nữa, ta đi người trên chợ mua hai cái nha đầu, đối ngoại xưng mẫu nữ ba miệng, người khác càng không sẽ nghi ngờ. Bàn về tu luyện, ngươi là tốt, bàn về nông thôn sinh hoạt, vi nương kinh nghiệm so ngươi phong giàu nhiều lắm. Thẩm Nghị cái này mới hoàn toàn yên tâm, đem vàng cho mẫu thân lưu lại chút, dập đầu lạy ba cái, xoay người rời đi. Phía dưới, muốn cân nhắc như thế nào lên núi. Võ Đang Sơn trung quanh, khẳng định bị lộc hầu bọn người phong tỏa, chỉ cần mình thò đầu ra, liền sẽ gặp phải ám sát phục kích. Nói không chừng còn muốn có người cáo kén an hình, nói Thẩm gia sơn trang huyết án là tự mình làm. Những này đều muốn có cái giải thích hợp lý. Thẩm Nghị mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, đi đến dưới núi Võ Đang, xuất ra một viên diễm hỏa. Đây là Dương Lộ Thiền cho hắn, dùng để liên lạc thông chi chi dụng. Diễm lửa cháy lên, ở trong trời đêm tràn ra. Thẩm Nghị lập tức tiến vào hình thức chiến đấu, tùy thời cảnh giác để phòng chung quanh đột kích. Nhưng xấu nhất tình huống không có phát sinh. Hắn ba ngày không trở về, Dương Lộ Thiền sớm đã sinh ra cảnh giác, mỗi ngày sử dụng linh thức quét hình chung quanh, phát hiện diễm hỏa thăng thiên, lập tức giẫm lên phi kiếm đuổi tới. Đồng dạng tại sử dụng linh thức quét xem lục hầu, chỉ có thể phẫn nộ lắc đầu. Hắn lại bị Thẩm Nghị bày một đạo. Tiểu tử này thật sự là giàu hoạt như quỷ, sự tình gì đều làm một tay dự bị, làm cho hắn coi như muốn ám toán đều không có địa phương hạ thủ. Trước đó tính toán là dự định thừa dịp Thẩm Nghị chưa có trở về núi, ở nửa đường bắt, nghiêm hình tra tấn, buộc hắn thừa nhận là Thẩm gia sơn trang huyết án hung thủ, cầm tới bằng chứng về sau, chạm thảo trừ căn. Nhưng Thẩm Nghị một khi cùng Dương Lộ Thiền tụ hợp, chiêu thức kia liền mất linh. Hắn chỉ có thể phiền muộn vô so, đánh ra một cái tín hiệu, để chính dưới chân núi đằng đằng sát khí lùng bắt Thẩm Nghị Thẩm Thiên Thu bọn người, rút về tới. Dương Lộ Thiền rơi vào Thẩm Nghị bên người, mắt lạnh đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi lại gặp rắc rối. Dương Lộ Thiền bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng, rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi thế. Thẩm Nghị cười hắc hắc, gãi mình cái hốc, xin lỗi, sư phó. Hừ, dù sao ngươi là quen thuộc tiền trạm hậu tấu, để ta cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Dương Lộ Thiền như báo cái nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, ngựa khí bất thiện. Thẩm Nghị một bộ đáng thương giống. Nửa ngày, Dương Lộ Thiền mới lạnh lùng nói, mẫu thân nhưng cứu ra rồi. Thẩm Nghị nhoẻn miệng cười, gật gật đầu. Dương Lộ Thiền cái này mới lộ ra mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Bất quá sư phó, có cái tin tức xấu. Thẩm Nghị cười hắc hắc nói, đệ tử lại gây họa. Cái gì họa? Vì cứu mẫu thân, ta đem một cái sơn trang đồ đốt, còn giết Lộc Hầu môn hạ thiếu hư, còn có Thẩm gia trại Thẩm Vạn Tam cùng Thẩm lão tài Thẩm Nghị không có ý tứ cười nói. Dương Lộ Thiên bị tức phải đôi mắt đẹp trừng một cái, ngươi người đều giết sạch, mới tìm ta giải quyết tốt hậu quả. Nàng hảo hảo một cái băng sơn mỹ nhân, tối nay bị cái này đồ đệ duy nhất tức giận đến nhanh chóng. Thẩm Nghị đem cứu mẹ trải qua, một năm một mười cùng Dương Lộ Thiên nói, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem sư phó, tội nghiệp chờ đợi sư phó xử lý. Dương Lộ Thiên đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đối cái này Thẩm Nghị thật là không thể làm gì. Tốt ta, ngươi tại Thẩm gia sơn trang hành động, nhưng bị người trông thấy rồi. Dương Lộ Thiên hỏi. Không có. Thẩm Nghị chắc chắn nói, tất cả nhìn thấy ta khuôn mặt người đều bị ta tự tay giết. Như vậy cũng tốt. Dương Lộ Thiên gật gật đầu, ngay cả Thẩm Thiên Thu cũng không thấy được. Ừm, ta có cái này. Thẩm Nghị đem dạ mị ra biểu hiện ra cho sư phó nhìn. Dương Lộ Thiên gật gật đầu, nghĩ không ra ngươi còn mua được cái này, gần nhất không ít phát tài a. Cái này áo choàng đúng là cái che giấu tung tích cực phẩm trang bị. Như thế rất tốt, Lộc Hầu tìm không thấy chứng cứ xác thực, không cáo là ngươi làm được. Cái này liền không có vấn đề. Nhưng Phi Dương không là nói qua, Phương Thái Thanh trưởng môn có thể xem bói a. Muốn xem bói có thể a. Dương Lộ Thiên nháy nháy mắt nói, vậy liền tính cả trước đó Thẩm gia trại huyết án, cùng một chỗ xem bói. Mọi người ngươi làm sơ một, ta làm 15, ngươi hay là người bị hại báo thủ, tội lỗi của bọn hắn càng lớn, càng là thấy hết chết. Không cần sợ. Thẩm Nghị thật hận không thể nhảy dựng lên, thân đẹp người sư phó một ngụm, mỹ nhân này sư phó thật sự là cao minh, vấn đề nan giải gì đến trong tay nàng, đều giải quyết dễ dàng. Nhưng chuyện này giải quyết về sau, ngươi thì không cho lại ra khỏi núi. Dương Lộ Thiên trừng mắt đôi mắt đẹp, chống lạnh quát, vi sư muốn sống tốt đốc thúc ngươi, hảo hảo tu luyện. Thẩm Nghị lập tức một trương mặt khổ qua. Dương Lộ Thiên cọp cái bản sắc phát tác, đôi mắt đẹp trừng một cái. Thẩm Nghị lập tức bĩu môi, bất đắc dĩ rũ cụp lấy đầu, ôm đẹp người sư phó eo nhỏ nhảy lên phi kiếm, một đường lưu tinh chạy như bay. Dương Lộ Thiên mặt ngoài lãnh lược sương lạnh, nhưng trong lòng đang tính toán. Không để Thẩm Nghị xuống núi đi loạn, là bởi vì nàng rõ ràng, Lộc Hầu có thủ tất báo cá tính, ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng rõ ràng tất cả mọi người là âm thầm đấu pháp, đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như Lộc Hầu hướng lớn náo, cuối cùng hắn thiệt thòi lớn. Cho nên Lộc Hầu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, đánh rất răng cùng máu nuốt. Nhưng phải đề phòng hắn trả thù Thẩm Nghị. Bởi vậy Thẩm Nghị tuyệt không thể lạc đàn, chí ít tại trước mắt không thể lạc đàn. Lại có 7 ngày, sư phó liền muốn xuất quan. Dương Lộ Thiên khẳng định, Lộc Hầu tất nhiên không dám đem việc này trắng trợn tuyên dương, lại không dám đưa ra cho sư phó phán quyết sâu tra, nếu không một khi hắn âm mưu lộ ra ánh sáng, vô luận sư phó nhiều bất công hắn, đều sẽ bị mở khai trừ khỏi sư môn. Chuyện này tạm thời có một kết thúc. Toàn bộ sư môn lực chú ý đều tập trung ở sư phó sau khi xuất quan, kia vô so mấu chốt 4 lớn trên bảng xếp hạng. Tất cả mọi người rõ ràng, ai có thể lên bảng, liền mang ý nghĩa ai có thể đại biểu Thái Cực môn tham gia 2 tháng sau 4 môn lớn so. 4 môn lớn so, đem quyết định tương lai trong 3 năm, võ đang phải ai người đứng đầu. Sư phó bế quan trong ngày, đoán chừng cũng là vì việc này, nghỉ ngơi dưỡng sức, tu luyện đột phá, tranh thủ tại thời khắc cuối cùng, cầm tới càng nhiều thẻ đánh bạc. Nghĩ đến 4 môn lớn so, Dương Lộ Thiên đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia tinh mang. Chương 72, Thẩm Nghị về núi, nên đón lớn so. Phía dưới, muốn cân nhắc như thế nào lên núi. Võ Đang Sơn trung quanh, khẳng định bị Lộc Hầu bọn người phong tỏa, chỉ cần mình thò đầu ra, liền sẽ gặp phải ám sát phục kích. Nói không chừng còn muốn có người cáo kén an hình, nói Thẩm gia sơn trang huyết án là tự mình làm. Những này đều muốn có cái giải thích hợp lý. Thẩm Nghị mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, đi đến dưới núi Võ Đang, xuất ra một viên diễm hỏa. Đây là Dương Lộ Thiên cho hắn, dùng để liên lạc thông chi chi dụng. Diễm lửa cháy lên, ở trong trời đêm tràn ra. Thẩm Nghị lập tức tiến vào hình thức chiến đấu, tùy thời cảnh giác để phòng chung quanh đột kích. Nhưng xấu nhất tình huống không có phát sinh. Hắn 3 ngày không trở về, Dương Lộ Thiên sớm đã sinh ra cảnh giác, mỗi ngày sử dụng linh thức quét hình chung quanh, phát hiện diễm hỏa thăng thiên, lập tức giẫm lên phi kiếm đuổi tới. Đồng dạng tại sử dụng linh thức quét xem Lộc Hầu, chỉ có thể phẫn nộ lắc đầu. Hắn lại bị Thẩm Nghị bày một đạo. Tiểu tử này thật sự là giàu hoạt như quỷ, sự tình gì đều làm một tay dự bị, làm cho hắn coi như muốn ám toán đều không có địa phương hạ thủ. Trước đó tính toán là dự định thừa dịp Thẩm Nghị chưa có trở về núi, ở nửa đường bắt, nghiêm hình tra tấn, buộc hắn thừa nhận là Thẩm gia sơn trang huyết án hung thủ, cầm tới bằng chứng về sau, chạm thảo trừ căn. Nhưng Thẩm Nghị một khi cùng Dương Lộ Thiên tụ hợp, chiêu thức kia liền mất linh. Hắn chỉ có thể phiền muộn vô so, đánh ra một cái tín hiệu, để chính dưới chân núi đằng đằng sát khí lùng bắt Thẩm Nghị Thẩm Thiên Thu bọn người, rút về tới. Dương Lộ Thiên rơi vào Thẩm Nghị bên người, mắt lạnh đôi mắt đẹp hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi lại gặp rắc rối. Dương Lộ Thiên bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng, rất có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi thế. Thẩm Nghị cười hắc hắc, gãi mình cái hốc, xin lỗi, sư phó. Hừ, dù sao ngươi là quen thuộc tiền trạm hậu tấu, để ta cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Dương Lộ Thiên như báo cái nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, ngữ khí bất thiện. Thẩm Nghị một bộ đáng thương giống. Nửa ngày, Dương Lộ Thiên mới lạnh lùng nói, mẫu thân nhưng cứu ra rồi. Thẩm Nghị nhoẻn miệng cười, gật gật đầu. Dương Lộ Thiên cái này mới lộ ra mỉm cười, vậy thì tốt rồi. Bất quá sư phó, có cái tin tức xấu. Thẩm Nghị cười hắc hắc nói, đệ tử lại gây họa. Cái gì họa? Vì cứu mẫu thân, ta đem một cái sơn trang đồ đốt, còn giết Lộc Hầu môn hạ thiếu hư, còn có Thẩm gia trại Thẩm Vạn Tam cùng Thẩm lão tài Thẩm Nghị không có ý tứ cười nói. Dương Lộ Thiên bị tức phải đôi mắt đẹp trừng một cái, ngươi người đều giết sạch, mới tìm ta giải quyết tốt hậu quả. Nàng hảo hảo một cái băng sơn mỹ nhân, tối nay bị cái này đồ đệ duy nhất tức giận đến nhanh chóng. Thẩm Nghị đem cứu mẹ trải qua, một năm một mười cùng Dương Lộ Thiền nói, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem sư phó, tội nghiệp chờ đợi sư phó xử lý. Dương Lộ Thiền đối với bất kỳ người nào, đều sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đối cái này Thẩm Nghị, thật là không thể làm gì. Tốt ta, ngươi tại Thẩm Gia Sơn Trang hành động, nhưng bị người trông thấy rồi. Dương Lộ Thiền hỏi.
Không có.
Thẩm Nghị chắc chắn nói, tất cả nhìn thấy ta khuôn mặt người, đều bị ta tự tay giết. Như vậy cũng tốt. Dương Lộ Thiền gật gật đầu, ngay cả Thẩm Thiên Thu cũng không thấy được.
Ừm, ta có cái này Thẩm Nghị đem Dạ Mị ra biểu hiện ra cho sư phó nhìn.
Dương Lộ Thiền gật gật đầu, nghĩ không ra ngươi còn mua được cái này, gần nhất không ít phát tài a, cái này áo choàng đúng là cái che giấu tung tích cực phẩm trang bị.
Như thế rất tốt, Lộc Hầu tìm không thấy chứng cứ xác thực, không cáo là ngươi làm được.
Cái này liền không có vấn đề.
Nhưng Phi Dương không là nói qua, Phương Thái Thanh trưởng môn có thể xem bói a.
Muốn xem bói có thể a. Dương Lộ Thiền nháy nháy mắt nói, vậy liền tính cả trước đó Thẩm gia trại huyết án, cùng một chỗ xem bói.
Mọi người ngươi làm sơ một, ta làm 15, ngươi hay là người bị hại báo thủ, tội lỗi của bọn hắn càng lớn, càng là thấy hết chết.
Không cần sợ. Thẩm Nghị thật hận không thể nhảy dựng lên, thân đẹp người sư phó một ngụm, mỹ nhân này sư phó thật sự là cao minh, vấn đề nan giải gì đến trong tay nàng, đều giải quyết dễ dàng.
Nhưng chuyện này giải quyết về sau, ngươi thì không cho lại ra khỏi núi.
Dương Lộ Thiền trừng mắt đôi mắt đẹp, chống lạnh quát, vi sư muốn sống tốt đốc xúc ngươi, hảo hảo tu luyện.
Thẩm Nghị lập tức một trương mặt khổ qua.
Dương Lộ Thiền cọp cái bản sắc phát tác, đôi mắt đẹp trừng một cái.
Thẩm Nghị lập tức bĩu môi, bất đắc dĩ rũ cụp lấy đầu, ôm đẹp người sư phó eo nhỏ, nhảy lên phi kiếm, một đường lưu tinh chạy như bay.
Dương Lộ Thiền mặt ngoài lãnh lược sương lạnh, nhưng trong lòng đang tính toán.
Không để Thẩm Nghị xuống núi đi loạn, là bởi vì nàng rõ ràng, Lộc Hầu có thù tất báo cá tính, ăn như thế lớn một cái thiệt thòi, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nhưng rõ ràng tất cả mọi người là âm thầm đấu pháp, đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như Lộc Hầu hướng lớn áo, cuối cùng hắn thiệt thòi lớn. Cho nên Lộc Hầu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, đánh rất răng cùng máu nuốt. Nhưng phải đề phòng hắn trả thù Thẩm Nghị.
Bởi vậy Thẩm Nghị tuyệt không thể lạc đàn, chí ít tại trước mắt không thể lạc đàn.
Lại có 7 ngày, sư phó liền muốn xuất quan.
Dương Lộ Thiền khẳng định, Lộc Hầu tất nhiên không dám đem việc này trắng trợn tuyên dương, lại không dám đưa ra cho sư phó phán quyết sâu tra, nếu không một khi hắn âm mưu lộ ra ánh sáng, vô luận sư phó nhiều bất công hắn, đều sẽ bị mở khai trừ khỏi sư môn.
Chuyện này tạm thời có một kết thúc.
Toàn bộ sư môn lực chú ý đều tập trung ở sư phó sau khi xuất quan, kia vô so mấu chốt 4 lớn trên bảng xếp hạng. Tất cả mọi người rõ ràng, ai có thể lên bảng, liền mang ý nghĩa ai có thể đại biểu Thái Cực môn tham gia 2 tháng sau 4 môn lớn so.
4 môn lớn so đem quyết định tương lai trong 3 năm, võ đang phải ai người đứng đầu.
Sư phó bế quan trong ngày, đoán chừng cũng là vì việc này, nghỉ ngơi dưỡng sức, tu luyện đột phá, tranh thủ tại thời khắc cuối cùng, cầm tới càng nhiều thẻ đánh bạc.
Nghĩ đến 4 môn lớn so, Dương Lộ Thiền đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia tinh mang.
Thẩm Nghị trở lại rừng trúc tinh xá, Dương Lộ Thiền đem hắn ném vào kho củi bên trong, lập tức nhẹ nhàng điểm một cái.
Kho củi chi môn đóng thật chặt.
Thẩm Nghị gõ cửa kêu lên, "Sư phó, lão nhân gia ngài đây là làm cái gì?"
Dương Lộ Thiền lạnh lùng nói, "Phòng ngừa ngươi cái này con khỉ lần nữa ra ngoài cho vi sư quấy rối. Mấy ngày nay trừ thần khóa 2 canh giờ, đều cho ta ở bên trong luyện công. Không đột phá linh cắt cảnh chút thành tựu không cho phép ra."
Thẩm Nghị lúc này là linh cắt cảnh giòm cửa, trong lúc này tình Dương Lộ Thiền là rõ ràng điện.
Trên đường, Dương Lộ Thiền đề ra nghi vấn vài câu, Thẩm Nghị liền chiêu.
Đương nhiên hắn vẫn như cũ giấu giếm yêu tinh tồn tại, không có nói cho sư phó, chỉ nói là mình trong bất chi bất giác đã đột phá linh cắt cảnh.
Dẫu là không gạt được,
bởi vì hắn lần này làm cho động tĩnh quá lớn.
Thiếu hư là linh cắt cảnh, tăng thêm trấn thủ Thẩm Gia Sơn Trang trên 100 ác nô, lại bị Thẩm Nghị giết đến máu chảy thành sông, nếu như Thẩm Nghị hay là bất nhập lưu, này làm sao giấu giếm được đẹp người sư phó một đôi tuyệt nhãn.
Đối với cái này duy nhất đồ đệ luyện công thiên phú, Dương Lộ Thiền cũng bị chấn kinh.
Lên núi 3 tháng, đột phá linh cắt cảnh.
Nàng ý thức được, mình nhặt được bảo.
Mặc dù Thẩm Nghị vừa vào cửa lúc, biểu hiện ra thực lực cùng tư chất, đều không nên như thế người tiên, nhưng Dương Lộ Thiền trải qua thăm dò Thẩm Nghị kinh mạch về sau, phát hiện Thẩm Nghị kinh mạch so bình thường linh cắt cảnh đệ tử, còn rộng lớn hơn ra chí ít 10 lần.
Nàng cố nhiên kinh ngạc đệ tử tiến độ tu luyện, nhưng trăm mối vẫn không có cách giải về sau, cũng chỉ có thể đem quy công cùng một ít người hậu kỳ thiên phú ưu thế.
Có chút tu linh người, sơ kỳ tối dạng, nhưng một khi qua cái nào đó quan khẩu, hoặc là kinh lịch một lần nào đó đốn ngộ, sẽ như cùng khai khiếu, linh cảm phong trào, thực lực tiến bộ nhanh chóng, đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Năm đó Trương Tam Phong chính là như thế.
Bởi vậy, Thẩm Nghị tốc độ tiến bộ, mặc dù có chút nghi vấn, nhưng cũng không có đạt tới mức độ khó mà tin nổi, Dương Lộ Thiền cũng không có truy đến cùng.
Thẩm Nghị các loại đại nạn không chết, cũng không nghĩ lại dễ dàng ra ngoài, trước củng cố thực lực lại nói.
Ở sau đó 2 ngày bên trong, Thẩm Nghị chỉ là luyện công.
Nhưng đến ngày thứ 3, Thẩm Nghị đi bên trên thần khóa, tại diễn võ trường bị người ngăn lại.
Thẩm Thiên Thu, hai mắt xích hồng, hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, "Tốt tiểu tặc, ngươi thế mà còn dám trở về."
Cũng không thể trách Thẩm Thiên Thu không giữ được bình tĩnh, thực tế là lần này tổn thất quá lớn, bị Thẩm Nghị đem Thẩm Gia Sơn Trang đồ sát hầu như không còn, Thẩm Lão Tài, Thẩm Văn Tam, thêm lên một cái thiếu hư, đều mất đi.
Cái này khiến Thẩm Thiên Thu làm sao có thể nhẫn?
Càng làm cho hắn khó chịu là, cái này Thẩm Nghị rõ ràng giết người phóng hỏa, lại sợ ném chuột vỡ bình, không có cách nào giết hắn. Thẩm Thiên Thu thật sự là hận đến tận xương thủy. Thẩm Nghị lại một mặt phong khinh vân đạm, một mặt kinh ngạc nói, sư huynh cớ gì như thế? Hẳn là còn có cái gì thù hận chưa hết không thành. Hắn kiểu nói này, chung quanh võ đang thái cực môn đệ tử, lại gần xem náo nhiệt. Thẩm Thiên Thu cùng Thẩm Nghị mâu thuẫn, tại thái cực môn tính là công khai bí mật. Song phương mỗi năm ngày liền muốn đánh một lần, Thẩm Nghị rất ít ăn thua thiệt, mỗi lần đổ chiến đều thừa cơ kiếm trác, điểm này không ai không biết, không người không hay. Nhìn thấy xuống lại tới đông đảo đệ tử, Thẩm Thiên Thu cưỡng chế nộ khí, nên cũng không dám lô mãng, giọng căm hận nói, tiểu tử ngươi chớ nói nhảm, lần này năm ngày đến, này môn phái ước đấu. Trong mắt của hắn cuồng nộ, ai nấy đều thấy được, đằng đằng sát khí, ai cũng nghe được. Thẩm Nghị cười nhạt một tiếng, nguyên lai là sư huynh muốn cùng ta đọ sức một phen. Bất quá đánh cược này cũng không thể ít, nếu không xin thứ cho sư đệ không thể phục bồi. Trung quanh thái cực môn đệ tử, xem náo nhiệt từ không sợ phiền phức lớn, cùng một chỗ ồn ào nói, đúng rồi, không có đổ ước loạn đả cái gì. Thẩm Thiên Thu, ngươi sẽ không ra không dậy nổi a. Thẩm Thiên Thu nhìn xem Thẩm Nghị ở trước mặt mọi người gật mình, càng thêm cuồng nộ, giận quá thành cười nói, ta không sợ ngươi cược, liền sợ ngươi không dám tới. Điểm này môn phái cống hiến, ta xuất ra nổi. Hắn sờ một cái túi, sắc mặt càng âm trầm xuống. Bởi vì trải qua 3 lần đại bại thua thiệt, hắn chọn vẹn bại bởi Thẩm Nghị hơn 2000 cống hiến. Góp nhặt điểm kia nội tình, bị Thẩm Nghị cơ hồ móc sạch. Thẩm Nghị lại hì hì cười một tiếng, ném ra 1000 điểm cống hiến, nói, sư huynh, ta lần này trước cược điểm này đi, ngươi sẽ không bỏ ra nổi a. Thẩm Nghị cái này 1000 điểm cống hiến điểm, hay là cầm Dạ Mị ra làm thế chấp, tìm Lôi Thôi đạo sĩ mượn tới. Lôi Thôi đạo sĩ tiền, cũng không mượn không, tuyên bố một lần cho mượn là 2 thành lợi tức. Nếu như quá hạn còn không lên, Dạ Mị ra chính là hắn. Thẩm Nghị sở dĩ đem Dạ Mị ra tạm thời thế chấp, cũng là vì phòng ngừa Lộc Hầu truy căn tố nguyên, tìm tới trên người hắn, đây chính là chứng cứ phạm tội a. Cẩn thận không có sai lệch. Nhìn thấy Thẩm Nghị đại thủ bút, Thẩm Thiên Thu sắc mặt xấu hổ, tìm mình các sư đệ, cuối cùng là góp đủ 1000 điểm cống hiến giá trị, ném ra, xem như không có mất hết mặt mũi. Thẩm Nghị biết, nhóm người này tích xúc đã bị mình 5 lần 3 phen đùa giỡn, móc sạch. Vậy liền mời sư huynh chỉ giáo đi." Thẩm Nghị thản nhiên nói. Thẩm Thiên Thu một nhíu môi, một cái tay áo bên trên 2 cây kim tuyến bạch bảo đạo sĩ, đứng dậy. Chương 73, Thẩm Nghị kết cục. Thẩm Nghị kết cục. Dương Lộ Thiền vốn là Tấm Lộ Thiền, là Trương Tam Phong nữ nhi. Trong năm trước, kẻ dã tâm Phương Thái Thanh Âm thầm âm mưu nâng lên nhân yêu lượng giới phân tranh, Trương Tam Phong tại yêu giới cùng yêu tôn quyết chiến về sau, lấy được thắng lợi, cũng minh bạch nguyên do, lại bị đồ đệ Phương Thái Thanh ám toán vẫn lạc, toàn quân bị diệt. Yêu tôn đồng thời vẫn lạc, Phương Thái Thanh đồng thời trở thành đời sau chuẩn yêu tôn. Một viên yêu tinh phái phiến tiến vào Thẩm Nghị thể nội. Trương Tam Phong tại vẫn là lúc cho nữ nhi Tấm Lộ Thiền lưu lại yêu không phải yêu, người không phải người tờ giấy. Tấm Lộ Thiền âm thầm suy đoán, trong đó có nội tình khác. Thẩm Nghị tại võ đang phái không có bại lộ, bởi vì Tấm Lộ Thiền âm thầm theo đó mà làm cùng ý hế. Em mơ hộ. Cuối cùng Thẩm Nghị tại Dương Lộ Thiền trợ giúp dưới trưởng thành là một đời vũ tôn, đánh bại mặt người yêu tâm Phương Thái Thanh, khôi phục đại lục trật tự. Sư phó Dương Lộ Thiền cuối cùng trở thành thê tử của hắn, một đời phu thê dắt tay sóng vai. Dạo chơi thiên hạ, không biết tung tích. Luôn luôn từ không đức Trương lão trư, cuối cùng với mình đánh phá kỷ lục. Quyển sách quyết định không còn đổi mới. Túi người chào thật sâu, thật xin lỗi mọi người. Nguyên nhân là cất giữ quá kém, chỉ có bên trên một bản thần phản vô cùng một. Nói cho cùng là lão trư chính mình vấn đề, mở sách vội vàng, viết huyền huyễn mọi người không đồng ý cuối cùng, lão trư nói một chút phía sau dự định. Một câu, huyền huyễn nước quá sâu, ta vẫn là về kia đẹp khắc tinh đi thôi. Ta sẽ trở lại khoa huyễn, viết vô hạn lưu. Tên ta sẽ sau đó công bố, xin mọi người chờ mong. Cảm tạ mọi người cho tới nay cho lão trừ vô tư ủng hộ. Đặc biệt thật xin lỗi cười toe toét cùng cưỡi con kiến ép voi hai vị minh chủ các hạ, còn có nhiều như vậy đá chủ các huynh đệ. Lão trừ thiếu các ngươi ân tình, cả một đời cũng trả không hết. Dưới quyển sách mời xem lão trừ a mặc kệ cất giữ bao nhiêu, lão trừ đều sẽ kiên trì nói sau cùng. 74.